Chương 31. Chúng ta thánh địa. Có thể trộm mộ cổ mộ sao? Xem ra, mục tiêu lần này không tầm thường. Tất nhiên liên quan đến luân hồi, vậy hắn còn nhớ rõ chuyện của kiếp trước sao? Như thật sự có kiếp trước ký ức, như vậy tiếp xuống phiền phức liền lớn. Cựu thế luân hồi, cuối cùng quy nhất, mới có thể thành công độ kiếp, thành tựu hồng trần tiên đồ. Hệ thống chậm rãi nói. Loại này hệ thống tu luyện gọi là luân hồi chi đạo. Là giữa thiên địa thượng cổ thần minh sáng tạo. Căn nguyên cùng người tu luyện đã từng gặp phải hạo kiếp chặt chẽ liên kết. Là một loại thâm bất khả trắc luân hồi tuần hoàn, ẩn chứa sinh tử cùng chúng sinh vô tận huyền bí. Mỗi một đời đều sẽ đánh tan kiếp trước ký ức. Người tu hành sẽ chỉ ở đời thứ 9 tới gần kết thúc lúc, mới sẽ khôi phục trước 8 đời tất cả ký ức cùng kinh nghiệm. Bất quá loại này hệ thống tu luyện là kèm theo cực lớn nguy hiểm, chỉ có số người cực ít có khả năng thành công. Mà lần này đại đế phong thái, rất hiển nhiên còn chưa tới đời thứ 9. Nghe đến mấy câu này, Quân Mặc Quân hơi yên tâm một chút. Hắn kiên nhẫn chờ đợi nửa tháng. Trong nửa tháng này, trận pháp khe hở từ lúc mới đầu nhỏ bé, đến dần dần mở rộng, lại đến cuối cùng hoàn toàn nổ tung, linh khí tản đi khắp nơi. Độ kiếp đế trận năng lượng cũng biến mất theo, cuối cùng triệt để vỡ vụn. Ầm ầm. Liên tại Quân Mặc Quân ngồi tại trong nhà gỗ thưởng thức trà lúc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn rung động thiên địa. Thiên địa tựa hồ vì đó rung lên, phạm vi ngàn dặm bên trong tu sĩ nhộn nhịp bay vọt trên trời, muốn tra xét phát sinh cái gì. Quân Mặc Quân nhẹ nhàng đưa tay, một đạo khí tức từ lòng bàn tay phóng thích, bao trùm độ kiếp đế trận khu vực, phong tỏa tất cả thiên cơ, che đậy tất cả dị tượng. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, hắn cất bước đi tới đỉnh gò núi. Đồi núi nhỏ đã hoàn toàn rách ra, cổ lão đất đai lan lộn. Ngay sau đó, một cái toàn thân như ngọc mập tiểu hài nhảy ra ngoài, 8-9 tuổi răng rấp, cởi chuồn từ trong quan tài bỏ ra. Tiểu hài đầy mặt mờ mịt, ngắm nhìn một phía, lộ ra 10 phần nghi hoặc. Không biết chính mình vì sao xuất hiện tại cái này lạ lẫm chi địa, càng không rõ ràng chính mình tại sao lại nằm tại trong quan tài. Quân Mặc Quân mỉm cười rơi xuống tiểu hài trước mặt, ngươi tên là gì? Là ngươi. Mập tiểu hài không có trực tiếp trả lời, mà là dùng một loại ý vị không rõ ngữ khí đáp lại. Quân Mặc Quân hơi sững sờ, chẳng lẽ đứa nhỏ này nhận biết ta? Mập tiểu hài nói tiếp, ta nhớ kỹ ngươi, nửa tháng trước ngươi liền tới qua nơi này. Nửa tháng này, Quân Mặc Quân từng nhiều lần tới đến ngọn núi này rồi, mà mỗi lần đều sẽ ở lại tại trước tấm bia đá quan sát hoặc suy tư, càng nhiều hơn chính là suy nghĩ độ kiếp phát tác. Mặc dù tiểu hài tu vi không hề cao, nhưng hắn tựa hồ có thể phát giác trước mắt vị này tu sĩ cũng không có ác ý, mà còn Quân Mặc Quân khí tức cũng cùng phổ thông tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Quân Mặc Quân nhẹ gật đầu, xem ra đứa nhỏ này cũng không phải là thật nhớ tới hắn, chỉ là trùng hợp mà thôi. Một lát sau, Mập tiểu hài mới lên tiếng, ta gọi Vương Nhạc Bảo. Vương Nhạc Bảo. Quân Mặc Quân lặp lại một lần, lập tức hỏi, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Đệ tử. Đệ tử bái kiến sư tôn. Vương Nhạc Bảo cung kính hành lễ. Theo cái này cúi đầu, hệ thống âm thanh truyền đến, chúc mừng ký chủ thu đồ thành công, khen thưởng. Quân Mặc Quân vội vàng ngắt lời nói, ngừng. Sót. Hắn mở người, hệ thống ban bố khen thưởng hắn cũng không lập tức xem xét. Dù sao, lần này thu đồ không đơn giản. Hắn sớm đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, không nghĩ tới Vương Nhạc Bảo lại như vậy quả quyết địa đáp ứng. Người cứ như vậy đáp ứng, cái gì cũng không hỏi sao? Quân Mặc Quân hơi kinh ngạc. Dù sao, Vương Nhạc Bảo thân là đế cấp nhân vật, còn nắm giữ hồng mông ấn, làm sao sẽ dễ dàng như thế đáp ứng bái sư? Hỏi cái gì? Vương Nhạc Bảo sờ lên cái cằm, trầm tư một lát sau đáp, sư tôn, chúng ta thánh địa có thể trộm mộ cổ mộ sao? Vương Nhạc Bảo cái này hỏi một chút, trực tiếp để Quân Mặc Quân sững sờ ngay tại chỗ, ngay cả lời đều nói không nên lời. Tiểu tử này, chẳng lẽ đối trộm mộ cổ mộ có khó mà dứt bỏ tình cảm? Quân Mặc Quân trầm mặc sau một lúc lâu mới lên tiếng, không cấm. Hắn cẩn thận quan sát vị tiểu đệ này tử. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao cho người một loại âm hiểm xảo trá cảm giác. Đặc biệt là cặp mắt kia, tựa hồ luôn mang theo một loại nào đó không rõ ác quang, nếu như muốn hình dung. Ân, có chút giống chuột. Tất nhiên đối phương đã bái hắn làm thầy, lại hệ thống cũng cho khen thưởng. Quân Mặc Quân liền không tại hỏi đến. Đơn giản hỏi thăm một chút vấn đề quan trọng. Tỷ như có hay không nhớ tới chính mình là như thế nào bị mai táng tại chỗ này, cùng với có hay không có một ít trí nhớ kiếp trước vết tích. Vương Nhạc Bảo đối với cái này có chút nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ đáp, hồi sư tôn, đệ tử cái gì đều không nhớ rõ. Quân Mặc Quân khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng hệ thống màn sáng. Lúc này, Vương Nhạc Bảo bái sư phía sau mang tới khen thưởng tại Quân Mặc Quân trước mắt hiện lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công thu lấy vị thứ tư đệ tử, thu hoạch được phía dưới khen thưởng, Thiên Băng Phá Diệt Trưởng, tiên pháp, nguồn gốc từ cổ lão phá thiên đại đế, truyền thuyết đại đế lấy một trưởng nát này, nghịch chuyển càn khôn. Cái này trưởng pháp bao hàm ba đại giai đoạn, sơ cấp trưởng pháp tên là Thiên Liệt có thể trong nháy mắt rách ra không gian, sinh ra khủng bố sóng chấn động. Trung cấp trưởng pháp tên là Băng Diệt có thể đem vạn vật đánh nát, hóa thành bụi đất. Cao cấp trưởng pháp là Trời Sập Một Trưởng Vô Gia, thiên địa đảo ngược, sơn hà sụp đổ, sinh linh chôn bụi. Công pháp này lịch đại truyền thừa, nhưng không một người có khả năng hoàn toàn tu luyện thành công, người thành công có thể đạt được vỡ vụn thiên địa lực lượng. Cửu U Phần Hồn Quyết, tiên pháp, nguồn gốc từ Minh Giới Vong Linh Đế Vương, lấy đốt cháy hồn phách làm nhiệm vụ của mình. Phương pháp này thông qua điều khiển Cửu U Minh Hỏa, có thể đem địch người linh hồn phần đốt đến hư vô. Trung cấp là hồn phần có thể tại địch nhân trong cơ thể đốt hồn hỏa, khiến cho linh hồn chậm rãi tiêu tán. Cao cấp là Cửu U Phần Hồn thông qua Cửu U Minh Hỏa kết hợp, triệt để đốt cháy địch nhân hồn phách, liền tồn tại vết tích đều không thể lưu lại. Cái này, lại có hai môn tiên pháp. Quân Mặc Quân ánh mắt biến đổi. Không thể không nói, mặc dù Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm đám người cho khen thưởng cũng không nhỏ, nhưng so với cái này hai môn tiên pháp, vẫn là hơi có vẻ kém. Quân Mặc Quân hoàn toàn không ngờ tới, một cái Vương Nhạc Bảo lại mang đến như vậy phần thưởng phong phú. Thu đồ sự tình có một kết thúc về sau, Quân Mặc Quân cho Vương Nhạc Bảo một chút thời gian chỉnh lý. Trong quan tài vật phẩm không phải số ít, bao gồm một chút không gian chứa vật phẩm, còn có vật bồi táng, thậm chí còn có một cái đại hào đạo bảo màu vàng. Đạo bảo kích thước có chút rộng lớn, rõ ràng cùng Vương Nhạc Bảo thân hình không hợp, mặc trên người hắn có vẻ hơi cồng kềnh. Bất quá, trước mắt cũng không có cái khác y phục có thể chọn, Vương Nhạc Bảo chỉ có thể chấp nhận lấy mặc vào. Đợi đến chuẩn bị thỏa đáng, Quân Mặc Quân mang theo Vương Nhạc Bảo trở lại Thanh Dương Phong. Thanh Dương Phong cung điện bên trong, Quân Mặc Quân vừa vặn rơi xuống đất, Vương Nhạc Bảo liền nâng lấy kiện kia đại đạo bảo đánh giá xung quanh. Chính lúc này, Phượng Lưu Ly, Cơ Dao, Diệp Phàm ba người vội vàng chạy đến. "Sư tôn, xảy ra chuyện lớn." Chương 32. Vây lại dòng dã nửa tháng, Thái Huyền Thánh Địa sẽ chờ sư tôn ngài đến giải cứu rồi phát sinh cái gì? Quân Mặc Quân lông mày xít sao điểm nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia không hiểu cùng nghi hoặc. Hắn rõ ràng chỉ là đi ra một chuyến, làm sao trở về lúc lại nên đón bên trên như vậy cục diện hỗn loạn. Thật là đau. Thanh âm này đánh gãy Quân Mặc Quân suy nghĩ. Vương Nhạc Bảo nguyên bản bị bốn phía cái kia mảnh mỹ lệ phong cảnh sâu sắc hấp dẫn, tâm tình vui vẻ địa bốn phía dò xét. Nhưng khi nghe đến Phượng Lưu Ly đám người ồn ào về sau, vội vàng muốn hướng một bên xê dịch, đưa ra một điểm không gian cho bọn họ. Ai ngờ đến, áo choàng quá dài, bước chân bất ổn, kết quả một cái lảo đảo té ngã trên đất. Tứ chi chỉ lên trời, mập mạp thân thể tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, buồn cười đến cực điểm. Chọc cho xung quanh mấy người buồn cười. Phúc. Phượng Lưu Ly nhịn không được bật cười, sau đó ý thức được không ổn về sau, vội vàng hỏi hướng sư tôn, "Sư tôn, đây là..." Diệp Phàm, Cơ Dao hai người cũng chính liêu chính kiểm sát nhìn hướng Vương Nhạc Bảo. "Đây là các ngươi sư đệ, Vương Nhạc Bảo." Quân Mặc Quân ngữ khí bình tĩnh, nhưng không mất uy nghiêm. Sau đó hắn chuyển hướng Vương Nhạc Bảo, "Những này là các ngươi sư huynh sư tỷ, sau đó có cơ hội, chính ngươi đi cùng bọn họ chào hỏi đi. Trước ký càng nói một chút, vừa rồi ra đại sự là chỉ cái gì?" "Là, sư tôn." Phượng Lưu Ly không chút do dự đón lấy câu chuyện, tiếp tục hồi báo lên Thái Huyền Thánh Địa tình huống. Quân Mặc Quân rời đi nửa tháng này trong đó, con lửa tại quan sát đế trận lúc thu được một chút dẫn dắt, lập tức quyết định chữa trị Thái Huyền Thánh Địa hộ sơn đại trận. Nghe đến đó, Quân Mặc Quân nhẹ gật đầu. Để con lửa đi tu khôi phục đại trận, đúng là đề nghị của hắn. Chẳng lẽ hộ sơn đại trận đồng thời không thành công chữa trị? Quân Mặc Quân hỏi. "Không phải, con lửa tiền bối đem chữa trị trận pháp đến vô cùng hoàn mỹ, thậm chí đem toàn bộ hộ sơn đại trận gia cố, so trước đó càng thêm không thể phá bỡ. Nghe tới, hình như đồng thời không có vấn đề gì." Quân Mặc Quân trên mặt hiện ra nghi hoặc. "Chữa trị trận pháp đến càng tốt, đây không phải là chuyện tốt sao? Thế nhưng là đâu, con lửa tiền bối lại bởi vì nhất thời sơ suất, quên cho thánh chủ bọn họ cấp cho lệnh bài. Ngài cũng biết, không có lệnh bài liền không cách nào tại trong đại trận tự do ra vào. Bây giờ, Thái Huyền Thánh Địa người lui tới, dẫn đến mọi người, bao gồm thánh chủ ở bên trong, các đại phong chủ đều bị vây ở trong đại trận." Phượng Lưu Ly nói những ngày lúc, có chút túi đầu, có vẻ hơi hay náy. Diệp Phàm thì ở bên cạnh nói ra, "Vây lại dòng dã nửa tháng, Thái Huyền Thánh Địa sẽ chờ sư tôn ngài đến giải cứu." Cơ Dao nói bổ sung, "Chúng ta cũng không biết sư tôn ngài đến cùng đi đâu rồi, liền một mực canh giữ ở Thanh Dương Phong chờ đợi ngài trở về." Theo lý mà nói, hộ sơn đại trận hoàn toàn không đủ để vây khốn mọi người. Nhưng vận mệnh luôn là trêu chọc người a, ban đầu, các đại phong chủ đều bị khốn trong đó, mặc cho bọn họ làm sao thi triển thần thông, cũng vô pháp đột phá đại trận. "Nhanh đi mời trưởng lão xuất thủ." Tại mọi người khẩn cầu bên dưới, các trưởng lão ra mặt, thi triển đủ loại năng lực, nhu đồ đem người cứu ra. Kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết, các trưởng lão cũng bị vây lại đi vào. Đó lấy, Thái thượng trưởng lão tự thân xuất mã, nhu đồ cứu giúp phong chủ cùng các trưởng lão, nhưng hắn cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Thánh chủ lập tức xuất thủ, tính toán nghị cách cứu viện Thái thượng trưởng lão cùng phong chủ bọn họ, kết quả hắn cũng bị buồn ngủ. Dưới tình thế cấp bách, cuối cùng kinh động đến lão tổ đích thân xuất thủ. Lão tổ hiện thân một khắc này, mọi người nhộn nhịp hoan hô lên, toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa bầu không khí nháy mắt sôi trào. Có người kích động đứng lên, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, quá tốt rồi, là lão tổ. Còn có không ít đệ tử đầy mặt chờ mong, cùng hô lên, chúng ta cuối cùng được cứu rồi. Thánh chủ, các thái thượng trưởng lão cũng đều cảm giác vui mừng, trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp nhẹ nhõm biểu lộ. Tại chúng nhân chú mục phía dưới, lão tổ giống như lôi đỉnh giáng lâm. Hắn vượt ngang chân trời, khí thế như hồng, hai tay kéo lên một kiện cực kỳ khổng lồ trọng khí. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó chấn động. Lão tổ ánh mắt như điện, hung hăng hét lớn một tiếng, "Cho ta, mở!" Trong khoảnh khắc, vàng vào ngập trời tu vi, hắn giống như mãnh hổ rời núi, cấp tốc xông vào đế trận bên trong. Nhưng tiếp xuống lại một cách lạ kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền đến. Cố kia từng khiến địch nhân sợ run tim mất mật khí thế, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có thể nói, tất cả những thứ này lại bởi vì một cái bé nhỏ không đáng kể sơ suất, con lửa quên cấp cho lệnh bài thông hành. Tất cả mọi người bị vây ở trong trận, không cách nào động đậy, lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Thái Huyền Thánh Địa bởi vậy triệt để tê liệt. Ròng rã nửa tháng, không người có thể nhúc nhích, mọi người sốt ruột và phần. Con lửa đâu? Quân Mặc Quân nghe lão tổ đích thân rời núi, lại không thấy bất luận cái gì thực chất tiến triển. Sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia ý lạnh. Trải qua phen này dày vò, Thanh Dương Phong sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích, mọi người sẽ càng thêm hoài nghi Thanh Dương Phong năng lực cùng quản lý. Muốn nằm ngửa cũng khó khăn a. Chúng ta nguyên lai tưởng rằng, con lửa tiền bối cùng sư tôn ngài cùng nhau đi ra. Phượng Lưu Ly đám người từng tìm kiếm khắp nơi, nhưng nếu có thể tìm tới, Thái Huyền Thánh Địa cũng không đến mức biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Quân Mặc Quân yên lặng bấm đốt ngón tay một phen, lập tức cất bước rời đi Thanh Dương Phong, đi tới phụ cận một tòa núi lớn bên trong. Xung quanh là rậm rạp rừng cây, cao lớn cây cối xen vào nhau tinh tế, tạo thành một mảnh rộng lớn rừng mưa. Chỗ sâu, Quân Mặc Quân thấy được con lửa đang cùng một đám mẫu con lửa cùng một chỗ, lại nó phảng phất là dê đầu đàn, trái ôm phải ấp, tận hưởng vui vẻ. Đám kia mẫu con lửa từng cái tu vi bất phàm, đều là luân hải cảnh yêu tộc. Có vì nó đấm bay, có vì nó xoa chân, còn có mớm nước quả, hầu hạ đến con lửa có thể nói vô cùng thoải mái dễ chịu. A, người này làm sao như thế nhìn quen mắt? Con lửa lười biếng rỗi cái thật dài lưng mỏi, thân thể mở rộng đến phảng phất liền xương đều tại cách rung động. Nó lười nhác ngẩng đầu, dư quang nhìn lướt qua, đột nhiên thấy được cách đó không xa Quân Mặc Quân, trong lòng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, như thế nào là chủ nhân đến rồi? Con lửa trong lòng có chút không đúng, tỉ mỉ nghĩ lại, mới phảng phất giống như bừng tỉnh, chính mình vậy mà mệt mỏi như vậy, liền nằm mơ đều tại gặp chủ nhân. Chữa trị cái kia khổng lồ trận pháp, hao phí tâm lực thật là không nhỏ, cơ hồ khiến nó thể xác tinh thần đều mệt. Cái kia trận pháp trình độ phức tạp để suy nghĩ của nó đều thay đổi đến chậm chạp, tinh thần hoảng hốt, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình là có hay không hoàn toàn thanh tỉnh. Đang lúc nó chuẩn bị xoay người, một lần nữa nằm xuống lại tiếp tục lúc nghỉ ngơi, đột nhiên, trong lòng của nó chấn động, giật cả mình, đột nhiên ngẩng đầu một cái, con mắt mở tròn vo. Nó rõ ràng không có chìm vào giấc ngủ, làm sao sẽ cảm giác được như vậy cảnh giác? Mà trước mắt, Quân Mặc Quân tấm kia âm trầm khuôn mặt phảng phất là một mảnh mây đen, khí tức âm lãnh đập vào mặt. Cái kia sắc bén như kiếm ánh mắt thật sâu khóa chặt nó, tựa hồ có khả năng xuyên thấu nó mỗi một tấc da thịt. Con lửa cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đánh tới, thân thể mỗi cái lông đều trong nháy mắt dựng lên, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng cường đại ép tới không thở nổi. Chương 33. Chú bạn, ta sai rồi, ta thật sai a, xem như Quân Mặc Quân tọa kỵ, con lửa tại Thanh Dương Phong đã vượt qua thời gian không ngắn. Tuy nói không cách nào nói chính mình hoàn toàn giải chủ nhân tính cách, nhưng ít ra cũng thăm dò một chút đại khái. Không hề nghi ngờ, chính mình lần này khẳng định gây phiền toái, nếu không Quân Mặc Quân sẽ không bày ra bộ này sắc mặt. Nhưng vấn đề tới, chính mình đến tột cùng đã làm sai điều gì? Con lửa nhíu lại đầu, tính toán nghĩ rõ ràng chính mình đến tột cùng phạm vào cái gì sai. Giờ phút này, nó đầu trống rỗng, mảy may không có manh mối tự. Bất quá, tất nhiên đã gây họa, nhận sai luôn là không sai. Vì vậy, con lửa nhảy lên một cái, phi thân mà lên, thân thể tại trên không ưu nhã xoay tròn 180 độ. Về sau vững vàng rơi xuống đất, chạy thẳng tới Quân Mặc Quân trước mặt. Nó tại rơi xuống đất một sát na phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Đầu gối mềm nhũn, không chút do dự ôm lấy Quân Mặc Quân bắt đuổi, trong mồm vội vàng hô, "Chủ bạn, ta sai rồi." Quân Mặc Quân nguyên bản đầy mặt nộ khí, nhưng trước mắt một màn này lại làm hắn trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Trong lòng lại có mấy phần phảng phất giống như không thấy ngạc nhiên. "Người sai cái gì?" Quân Mặc Quân lạnh lùng hỏi. Con lửa lập tức sửng sốt, nó mới không rõ ràng chính mình đến tuột cùng đã làm sai điều gì. Nó mờ mịt quay đầu xung quanh, đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nó biểu diễn. Ta đều sai. Toàn bộ đều sai a. Quân Mặc Quân liếc mắt, tức giận đến kém chút đem chính mình trượt chân, cái kia thánh địa lệnh bài đâu? Ân. Nha. Chủ nhân ngài nói là trận pháp lệnh bài a. Nó ở ta nơi này. Con lửa cấp tốc bước lên một phen, từ bên cạnh lấy ra lệnh bài, thần sắc có chút đắc ý đón lấy, nó một mặt tự tin tiếp tục nói, chủ nhân ngài là không biết, sau khi ngài rời đi, ta thế nhưng là cố gắng tu bổ hộ sơn đại trận, là hoàn toàn không dám có bất kỳ lời biếng. Ta tu bổ thời điểm, trận pháp quá mức tinh diệu, thậm chí liền ta loại này thiên tư chắc tuyệt tồn tại, đều chỉ là miễn cưỡng làm sáng tỏ huyền bí trong đó. Có thể nói, mấy ngày này ta thật sự là tinh thần căng cứng, đầu đều muốn cháy hỏng. Bất quá, bằng vào ta thiên phú hơn người, siêu phàm ngộ tính cùng ngài cái kia anh tuấn phi phàm khuôn mặt, quả thực giống như thần rút. Ta cuối cùng hoàn thành cái này đại nghiệp. Ta không những chữa trị hộ sơn đại trận, còn phát hiện trong đó tồn tại đủ loại lỗ thủng, đặc biệt đem tiến hành ưu hóa. Đến mức những này mẫu con lửa nhà, bọn họ đều không phải ta ép buộc các bọn họ tự nguyện tới, vì ta pha trà rót nước, nắn vai xoa bóp. Đương nhiên, thỉnh thoảng ta cũng sẽ truyền thụ một chút tu luyện tâm đắc. Quan hệ giữa chúng ta mười phần thuần khiết, tuyệt không bất luận cái gì không đứng đắn hành động. Đương nhiên, ngài giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn mỹ hoàn thành. Chủ bạc, ngài nhìn ta có phải hay không biểu hiện đặc biệt tốt? Con lửa đầy mặt cười lấy lòng, toàn thân tản ra một cỗ tranh công khí tức, trong ngôn ngữ có chút đắc ý dù sao, xem như một tên hóa thần cường giả, dẫn đầu một đám luân hải cảnh yêu tộc tu luyện, đối với nó đến nói quả thực chính là nhẹ nhõm chuyện nhỏ. Đến mức cái gọi là không có nửa điểm không đứng đắn hành động điểm này, con lửa cũng không chút nào yếu đất. Dù sao, nó nhiều năm bảo trì đồng tử thân, xem như tu luyện giả, nó đối thân thể thanh thuần thế nhưng là đặc biệt coi trọng. Mặc dù con lửa chính mình không hề rõ ràng yêu tộc bên trong là có phải có cùng loại đồng tử thân thuyết pháp, nhưng tại con đường tu hành bên trên, tha rằng tin là có, không thể tin là không. Nói một cách khác, con lửa chính mình có lẽ là cái rất thuần khiết gia hỏa, một cái vô cùng thủ thân như ngọc nhỏ công con lửa. Nhìn xem con lửa một bộ dương dương đắc ý dáng dấp, Quân Mặc Quân có chút sửng sốt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải người này quên giao lệnh bài, nó cái này nhiệm vụ vẫn còn xem như là hoàn thành đến rất không tệ. Quân Mặc Quân khẽ nhíu mày, cái kia ngươi có phải hay không cảm thấy nên cho ngươi điểm khen thưởng? Con lửa nghe xong, lập tức cười đến càng định nọ. Đương nhiên, chủ nhân, ta không yêu cầu xa vời cái gì đại phú đại quý, chỉ cầu ngài chờ tổ linh quả thành thúc lúc, có thể cho ta chín cái liền tốt. Con lửa vừa nói vừa liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy chờ mong, bộ dáng kia tựa như tiểu hài tử nhìn thấy bánh kẹo. Ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Quân Mặc Quân đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một ít ý lạnh. Quên cái gì? Chủ nhân ngài bàn giao nhiệm vụ ta đã hoàn thành a. Con lửa một mặt vô tội, nhưng mới vừa nói xong nó bỗng nhiên đột nhiên giật mình, cúi đầu nhìn hướng lệnh bài trong tay, lập tức toàn thân chấn động. Chính mình, thế mà quên giao cho Thái Huyền Thánh Địa. Bất quá, nó trong lòng một trận xoắn xuýt, loại này sự tình làm sao nói ra được? Mấu chốt là, nó còn tại nơi này nghỉ ngơi trọn vẹn nửa tháng. Nó gãi gãi đầu, lung túng mở miệng, cái này, chủ nhân, Thái Huyền Thánh Địa ở bên kia thế nào? Con lửa trong lòng có chút sợ, nó rõ ràng nhất không có thông hành lệnh của bố. Đây chính là từ lịch đại đại đế tự tay chế tạo trận pháp, hoàn toàn không phải người bình thường có khả năng phá giải. Ngươi cảm thấy thế nào? Quân Mặc Quân lạnh lùng quét con lửa một cái, trong mắt hàn quang lập lòe, lời nói ở giữa mang theo vô tận uy hiếp. Con lửa lập tức cứng đờ, mồ hôi nháy mắt thấm ướt lưng, cả người như rơi vào hầm băng. Nó biết, lúc này thật đúng là xông ra đại họa. Đó lấy, nó tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, bắt đầu đánh giá xung quanh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi có phải hay không có lời muốn nói? Con lửa trong lòng còn ôm một tia hy vọng, nghĩ đến Diệp Phàm có lẽ khả năng giúp đỡ chính mình giải vây. Nhưng mà, Diệp Phàm lại lặng lẽ quay đầu, giả vờ như cái gì cũng không thấy. Con lửa lập tức bất đắc dĩ đến cực điểm, trong lòng trầm xuống. Lần này phiền phức, sợ là không thể thoát khỏi. Chủ bạc. Con lửa ôm lấy Quân Mặc Quân hai chân, lại lần nữa khóc đến rối tinh rối mù, nước mắt nước mũi đan vào, âm thanh mang theo vài phần cầu khẩn, ta sai rồi, thật sai á. Ngài tha cho ta đi, không muốn đem ta đuổi ra Thanh Dương phòng, ta thật không nỡ nơi này, không nỡ mọi người à. Không nỡ ta viên này tổ linh quả, đúng không? Quân Mặc Quân cười lạnh, một chân đem con lửa đá văng ra. Chủ bạc, ngài lời này quá hại người. Ta đối với ngài trung tâm, thiên địa có thể thấy được, sông lớn chứng giám, liền như là nước sông cuộn, vĩnh viễn không thôi, đã phát ra là không thể ngăn cản. Con lửa khóc lóc một lần nữa nhào về phía Quân Mặc Quân, gắt gao ôm lấy chân của hắn, đầu cọ qua cọ lại, nước mắt nước mũi toàn bộ dính vào Quân Mặc Quân trên quần. Quân Mặc Quân nhìn xem trên quần cái kia một mảnh hỗn độn, lông mày hơi nhíu, trong lòng thầm mắng, khóe miệng lại mang lên một tia bất đắc dĩ. Vốn định lại cho nó một chân, sao liệu con lửa lần này ôm càng chặt. Cút xa một chút. Chú bạn, ngài động thủ đi, ngài nếu không tha thứ ta cho dù chết tại ngài dưới chân cũng cam tâm tình nguyện. Ta đối với ngài trung thành, thiên địa có biết, như sông lớn chảy xiết. Đứng ở một bên Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm cùng Cơ Giao đều cúi đầu, nhưng vẫn là không nén được nụ cười trên mặt, bả vai có chút run run. Được rồi, mau cút đi cho xa. Quân Mặc Quân cuối cùng có chút bất đắc dĩ lên tiếng, lần này hắn hơi dùng một điểm khí lực, cuối cùng đem con lửa đá văng ra, đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, đi thủ sân đi. Phải. Biết rồi đấy. Con lửa nghe xong không bị đuổi đi ra, lập tức trở mặt, vui vẻ ra mặt. Chương 34. Mặc Quân sư minh, ta nghe nói ngươi cùng Lãnh Nguyệt Nhi quan hệ không tệ. Thái Huyền Thánh Địa. Quân Mặc Quân mang theo Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm cùng Cơ Giao đi tới hộ sơn đại trận phía trước. Nghe nói trưởng lão có cái bí pháp, nếu như có thể trộm đi, thật sự là kiếm được. Thánh địa bí bảo, đã sớm để ta trông mà thèm rất lâu rồi. Hiện tại đã là trưởng lão, thật không biết lúc nào có thể tiếp xúc đến. Ta nhổ vào hừ hừ. Một cái nho nhỏ đại la thánh địa dám khiêu khích ta Thái Huyền Thánh Địa. Thật cho là chúng ta Thái Huyền Thánh Địa không người có thể thì sao? Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Hừ, nho nhỏ Cơ Gia lúc nào cũng dám ở chúng ta Thái Huyền Thánh Địa trước mặt làm càn. Chờ ta tu luyện thành công, ta nhất định dẫn đầu Thái Huyền Thánh Địa một lần hành động trấn áp các ngươi. Sư đệ, hắc hắc, ta thích ngươi. Thật rất thích ngươi a. Mới vừa đi tới nơi này, bốn phía đã vây đầy quan sát Thái Huyền Thánh Địa đệ tử. Mà tại Hộ Sơn đại trận nội bộ, dị tượng càng kinh người hơn. Đông đảo phong chủ, đệ tử, còn có trưởng lão, giờ phút này lại từng cái như người điên. Bọn họ tại riêng phần mình khu vực bên trong tán loạn gọi bậy, ánh mắt mê ly, giống như điên cuồng. Một màn này, tựa như quần ma loạn vũ, toàn bộ Hộ Sơn đại trận hóa thành nhân gian luyện ngục, khiến người không rét mà run a. Diệp Phàm sửng sốt, lúc trước chỉ là nghe, trước mắt tận mắt nhìn thấy, hắn hoàn toàn mắt trợn tròn, cái này trận pháp, con lửa tiền bối tu bổ sau đó trận pháp, lại là loại này hiệu quả. Phượng Lưu Ly cũng là gãi đầu một cái, không biết như thế nào cho phải, cái này. Đột nhiên một tiếng khóc giống dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực. Sư phụ, đệ tử bất lực a. Tu vi chỉ đạt thánh nhân tứ trọng thiên, chưa thể đột phá. Không cách nào gánh chịu lên Thái Huyền Thánh Địa kỳ vọng, thẹn với hai vị a. Ta có tội a. Xem như Thái Huyền Thánh Địa thánh chủ, thân thể của hắn đột nhiên nhào về phía mặt đất. Hai đầu gối quỳ xuống đất mấy mắt, phát ra một tiếng nổ ầm ầm, phản phất thiên địa vì thế mà chấn động. Ngay sau đó, đỉnh đầu mãnh liệt va chạm mặt đất. Đầu va chạm âm thanh giống như thiên quân vật nặng đè xuống, đinh hai nhức óc, quên quần tại trống trải trong cung điện. Địa gạch tại cái này va chạm bên dưới, nháy mắt rách ra. Khe hở giống như mạng nhện chậm rãi lan tràn ra, mảnh vỡ tản đi khắp nơi bày ra, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt bụi mù. Đây chính là thánh chủ sao? Phượng Lưu Ly kinh ngạc nói. Thánh chủ đều bị cái này huyễn cảnh biến thành cái dạng này, những cái kia những người khác chẳng phải là thảm hại hơn? Diệp Phàm hít một hơi lãnh khí. Quân Mặc Quân không nhịn được nói, đều đừng nói. Hắn nhớ tới đám người này tại Hộ Sơn đại trận huyễn cảnh bên trong đã điên dòng dã nửa tháng, ý thức được không thể lại tiếp tục như vậy. Hắn huy động lệnh bài, một vệt kim quang từ lệnh bài bên trong bắn ra, chiếu sáng toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa bầu trời. Không đến một mấy mắt, Hộ Sơn đại trận huyễn cảnh bị triệt để triệt hồi. Lúc trước còn tại kêu cha gọi mẹ trong trận, lập tức lặng ngắt như tờ. Lúc này, trưởng lão, thái thượng trưởng lão chờ người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, mở miệng từ vốn là đứng lên. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng lẫn nhau giao hội, trong mắt vừa có kinh nghi, lại có mấy phần khó có thể tin. Xem như tu hành nhiều năm cao thủ, bọn họ như thế nào không biết phát sinh cái gì? Vừa vặn tất cả, tựa như một giấc chiêm bao. Bọn họ tại huyễn cảnh bên trong mất phương hướng, ý thức bị chấp niệm thôn phệ, bí ẩn nhất suy nghĩ không giữ lại chút nào địa bạo lộ ra. Hiện đang hồi tưởng lại vừa rồi cử động của mình, không ít người sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Có chút chấp niệm, vẹn vẹn vì Thái Huyền Thánh Địa, là tông môn tương lai lo lắng, hoặc là đối diện quá khứ lựa chọn cảm thấy hối hận. mà có chút chấp niệm lại liên lụy đến ngày xưa không muốn đề cập bí ẩn, ví dụ như đối sư minh sư tỷ đố kỵ. Mà thánh chủ sắc mặt âm trầm như nước, chán nổi gân xanh lên, nội tâm tức giận bốc lên. Hắn mặc dù tại huyễn cảnh bên trong không có làm ra quá khích cử chỉ, nhưng nội tâm chỗ sâu nhất đau đớn lại bị để lộ, chưa thể dẫn đầu Thái Huyền Thánh Địa đi về phía huy hoàng, đây là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Bây giờ sự thật này bị ép bày ở trước mắt, để hắn so bất luận kẻ nào đều càng thêm phẫn nộ. Liếc nhìn một phía, hắn trầm giọng nói, chuyện hôm nay không được lan truyền ra ngoài, nếu là ta nghe đến bất luận cái gì từng rõ, đừng trách bản tọa vô tình. Một cỗ cường đại khí chàng nháy mắt bộc phát, giống cùng phong đồng dạng càn quét qua các đệ tử. Thái Huyền Thánh Địa các đệ tử lập tức như rơi vào hầm băng, trái tim phảng phất bị ép tới thở không nổi. Bọn họ cúi đầu đáp, là thánh chủ, Mạc Quân sư minh mời đến thánh điện một chuyến. Lúc gần đi, thánh chủ đột nhiên chuyển hướng quân Mạc Quân. Mạc Quân sư minh, ta nghe nói ngươi cùng Lãnh Nguyệt Nhi quan hệ không tệ. Đã như vậy, ta liền thay ngươi đánh cái giảng hòa, tự mình đi Lãnh Nguyệt Nhi cái kia thay các ngươi giật dây. Lời nói này truyền đến, tình cảnh là tại Thái Huyền Thánh Địa đại điện bên trong. Quân Mạc Quân đã dự liệu đến giờ khắc này đến. Dù sao, chuyện này mặc dù nguyên nhân gây ra là một tòa cưới làm chuyện ngu xuẩn, nhưng bất kể nói thế nào, vấn đề xuất hiện ở chính hắn trên thân, cuối cùng được chủ đích. Hôm nay Thái Huyền Thánh Địa xác thực mất hết mặt mũi, ném đến thương tích đời mình. Nhưng mà để quân Mạc Quân ngoài ý muốn chính là thánh chủ vậy mà ngoài ý liệu đưa ra dạng này lời nói. Nghĩ lại về sau, quân Mạc Quân rốt cuộc hiểu rõ đạo lý trong đó. Hắn một tay trận pháp kỹ nghệ sớm đã thanh danh truyền xa, hôm nay vẹn vẹn thoáng cải biến hộ sơn đại trận, lại dẫn đến toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa cao tầng bị nhốt trong đó. Loại thủ đoạn này quả thực bất khả tư nghị. Nhưng mà chính vì vậy, Thái Huyền Thánh Địa há có thể không toàn lực mời chào hắn? Quân Mạc Quân cũng không phải là Thái Huyền Thánh Địa lựa chọn hàng đầu. Càng có truyền ngôn nói, quân Mạc Quân là vì phía sau có cường đại quan hệ mới được bổ nhiệm làm phong chủ. Bởi vậy, thánh chủ cử động lần này chính là vì giải quyết cái này một mâu thuẫn. Một khi quân Mạc Quân trận pháp nổi tiếng bên ngoài, tham hỏi người chắc chắn nối liền không dứt. Thánh chủ không hề tin tưởng, quân Mạc Quân có khả năng giấu được phần này kỹ nghệ, vạn nhất bị ngoại nhân đào đi, đây chính là tổn thất lớn. Bởi vậy, hắn cần thông qua loại này thủ đoạn, trước giải ra giữa hai người ân đoán, lại mượn Lãnh Nguyệt Nhi đường dây này, đem quân Mạc Quân một mực cột vào Thái Huyền Thánh Địa bên trên. Cứ như vậy, nếu có thể thành công, há không đẹp ư? Nhưng quân Mạc Quân đối với cái này cũng không có quá nhiều lời oán giận. Tại Thanh Dương Phong, hắn đã yên lặng vượt qua 9 thời gian trăm năm, đã không thu đồ đệ, cũng không quản chuyện. Phần lớn thời gian dựa vào pha trà, tu thân dưỡng tính, dù sao bình an vô sự. Đối với ngoại giới một chút chỉ trích, quân Mạc Quân cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, không thèm để ý chút nào. Bởi vậy quân Mạc Quân mỉm cười nói, "Thánh chủ, ngươi nói quá lời. Ta vốn cũng là Thái Huyền Thánh Địa một thành viên, bây giờ thánh địa nhu cầu cấp bách nhân tài, ta như thế nào lời nói nhẹ nhàng rời đi?" Thánh chủ hơi có do dự, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, âm thanh nhu hòa nói, "Mạc Quân sư minh, nếu là ngươi như vậy nghĩ, ta liền yên tâm. Thánh chủ, như không có chuyện khác, ta liền cáo tử." "Ân." Thánh chủ đơn giản gật đầu, đưa mắt nhìn quân Mạc Quân bóng lưng. Quân Mạc Quân đi đến cửa ra vào lúc, thánh chủ đột nhiên gọi hắn lại, "Sư minh, ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi a." Một tiếng này kêu gọi, vang vọng thánh điện, trong giọng nói mang theo vài phần kính sợ, lại xen lẫn một ít sâu sắc hoài niệm. Quân Mạc Quân có chút dừng bước lại, trong lòng có chút ba động, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, cũng không quay đầu lại rời đi, thân ảnh biến mất tại thánh điện bên ngoài. Chương 35. Cái gì? Phượng Lưu Ly thần hồn đèn dập tắt. Đệ tử gặp qua sư tôn. Thanh Dương Phong đại điện bên trong, hôm nay Phượng Lưu Ly cũng không như thường buổi đầu tu luyện, mà là đi tới quân Mạc Quân trước người. "Rất tốt, đột phá hóa thần chi cảnh." Mặc dù quân Mạc Quân đã sớm biết việc này, thế nhưng xem như đích thân truyền thụ đệ tử, Phượng Lưu Ly cố gắng cùng tiến bộ y nguyên để hắn cảm thấy vui mừng. Cho nên, tức thời cổ vũ đương nhiên không thể bỏ qua. "Bằng không, ta làm sao nằm ngửa a?" Phượng Lưu Ly nghe đến sư tôn khen ngợi, gò má hiện ra một vẻ vẻ thẹn thùng. Trong lòng đối với sư tôn tán thành cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhưng mà một lát sau, nàng liền đem cảm xúc đè xuống, thần sắc thay đổi đến trầm ổn, hai tay ôm quyền cung kính nói ra, "Sư tôn, đệ tử có một chuyện xin chỉ thị." "Nói đi, chuyện gì?" "Đệ tử từ rời nhà nửa năm có dư, nửa năm ở giữa cần cù tu hành, chưa từng lười biếng. Đến sư tôn chỉ dẫn, mới có thể đột phá hóa thần cảnh. Nhưng mà, đệ tử phát hiện, tiến vào hóa thần cảnh về sau, tu vi tăng lên dần dần chậm chạp, tiến triển so trước đó phải khó khăn hơn nhiều. Việc này ngược lại là không sao." Quân Mạc Quân chậm rãi nói, "Hóa thần chi cảnh, dược lực trợ giúp đã không tại rõ rệt, càng nhiều hơn chính là ỷ lại tại tự thân lĩnh nộ cùng cảm nộ. Mà ngoại giới quấy nhiễu đã không tại có thể tùy tiện ảnh hưởng người tiến trình." Quân Mạc Quân có chút dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú Phượng Lưu Ly, tiếp tục nói, "Lưu Ly, tu luyện đến đây, chắc hẳn ngươi đã có chỗ tiếp thu ưu ảnh thôn giới thuật huyền bí. Sư phụ từng đem ưu ảnh thôn giới thuật truyền thụ cho ngươi, ngươi nhưng có bất luận cái gì hối hận?" "Ưu ảnh thôn giới thuật." "Phương pháp này là hấp thu hắn người thể chất bản nguyên chi thuật. Thu nạp đến càng nhiều, thể chất cũng tùy theo mạnh lên, cuối cùng khả năng hóa thành hậu thiên hỗn độn chi thể. Loại này công pháp mặc dù cường đại, nhưng cực kỳ nguy hiểm, con đường tu hành che kín bụi gai. Như này pháp chứng đạo, tất nhiên muốn trải qua biển máu núi thây, sinh tử chưa biết." Phượng Lưu Ly nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, "Sư tôn truyền lại công pháp, mang ta thoát ly hoàn cảnh khó khăn, giải cứu ta tại bể khổ. Đối ta mà nói, sư tôn ân trọng như núi, vì sao lại có lời oán giận?" Lời nói này là Phượng Lưu Ly phát ra từ nội tâm chân thành. Nếu không phải sư tôn chỉ dẫn, sợ rằng nàng hôm nay đã sớm chết tại cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh, làm sao đến thành tựu của ngày hôm nay. Hôm nay tới đây, sợ rằng không chỉ vì những này a. Phượng Lưu Ly cúi đầu xuống, nhẹ giọng đáp lại, "Hồi sư tôn, đệ tử có ý xuống núi một chuyến." "Xuống núi?" Quân Mặc Quân hơi nhíu mày. "Đúng vậy, đệ tử đã nửa năm chưa từng trở về nhìn, muốn trở về tế bái tổ phụ tổ mẫu. Tuy nói tổ phụ tổ mẫu đã qua đời, nhưng xem như con cái, tế bái sự tình vẫn như cũng là trách nhiệm vị trí." Quân Mặc Quân trầm ngâm một lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, trong lòng khó tránh khỏi có chút chần chờ. Nói thật, hắn không hề đồng ý Phượng Lưu Ly xuống núi ý nghĩ. Dựa theo lẽ thường phỏng đoán, nếu là xuống núi, bình thường mang ý nghĩa sẽ chọc ra một ít sự cố. Thế nhưng nghĩ lại, Phượng Lưu Ly nửa năm qua này, cẩn trọng, chuyên tâm tu hành, thực lực cũng đã tăng lên trên diện rộng. Cho dù nàng hóa thần cảnh tu vi chỉ là mới vào nhất trọng, nhưng tại cái này thánh nhân chưa ra chi thế, nàng vẫn là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Thế nhưng là, đem nàng một mực vây ở Thanh Dương Phong, cưỡng ép bức bách tu luyện, cuối cùng không thực tế. Nhớ tới Thanh Dương Phong quy củ sao? Quân Mặc Quân cuối cùng hỏi. Phượng Lưu Ly nghe vậy, hớn hở ra mặt. Nàng rõ ràng, dựa theo sư tôn tính cách, nếu là đệ tử khác, sợ rằng sớm đã bị cự tuyệt. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, chính mình chuẩn bị đã lâu giải thích, vậy mà không cần dùng. Đối với Thanh Dương Phong quy củ, Phượng Lưu Ly là nhớ kỹ trong lòng. Nhất là nàng mỗi ngày sáng sớm đều muốn đọc một lần phong quy, mỗi một đầu đều nhớ rõ ràng. Phượng Lưu Ly khẽ mỉm cười, yên tâm đi, sư tôn, Lưu Ly nhất định sẽ không nói ra chính mình là ngài đệ tử. Quân Mặc Quân thở dài, mang theo bất đắc dĩ nói ra, chính mình đem một tia lực lượng chuyển vào thần hồn đèn bên trong, đừng có lại lộ ra bộ này khuôn mặt tươi cười. Ra Thanh Dương Phong, nhớ tới điệu thấp chút, nếu là gặp phải phiền phức, trở về cũng không có tha nhẹ cho người khả năng. Là, sư tôn. Phượng Lưu Ly lên tiếng, trong lòng đã có chờ mong, lại có chút thất vọng. Trong mấy mắt, khoảng cách Phượng Lưu Ly rời đi Thanh Dương Phong đã có 3 ngày thời gian. Trong đó, trừ Diệp Phàm tới một chuyến bên ngoài, Quân Mặc Quân gần như đều tại cá ướp muối bên trong vượt qua. Nhưng mà, liền tại hôm nay, một đạo tin tức xấu chuyển tới. "Sư tôn, sư tôn ngài ở đây sao?" Cơ Giao vội vã đi tới đại điện bên trong, nàng thở hổn hển nói, xem như Cơ Gia Thiên Kiêu chi tử, Cơ Giao tính cách tương đối điềm tĩnh, đối ngoại có mặt lạnh vô song, tuyệt đại tiên tử phong phạm. Có thể giờ phút này, trên mặt nàng hoa nhường người thẹn, khóe mắt mang theo nước mắt, chạy chậm đến Quân Mặc Quân trước mặt, "Sư tôn, không tốt." "Chuyện gì?" Cơ Giao bộ dáng này, Quân Mặc Quân hơi nhíu mày. "Đại sư tỷ, nàng, thần hồn của nàng đèn dập tắt." Cơ Giao âm thanh mang theo nước nở, ngữ khí buông xuống nói, "Thần hồn đèn đại biểu cho một cái sinh mệnh lực của con người, người chết như đèn diệt, chính là thần hồn đèn công hiệu." Trước khi đi thời khắc, Quân Mặc Quân để Phượng Lưu Ly chuyển vào một đạo tu vi tiến vào thần hồn đèn bên trong, là thuận tiện thấy rõ Phượng Lưu Ly có hay không tại bên ngoài gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng là, Cơ Giao hôm nay tại quét dọn đại điện thời khắc, ngoài ý muốn nhìn thấy đèn tắt một màn này, nàng làm sao có thể từ tắt, liền ngay lập tức thông báo Quân Mặc Quân. Thiên điện bên trong, Quân Mặc Quân nhìn xem Phượng Lưu Ly thần hồn đèn, cũng không phải là hoàn toàn dập tắt, còn có một tia dư quang, đại biểu cho Phượng Lưu Ly bị thương, lại tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. "Ai, đều nói không muốn cho ta gây chuyện, hảo hảo ở tại Thanh Dương Phong tu luyện không tốt sao?" Quân Mặc Quân thở dài một tiếng. "Sư tôn, làm sao vậy?" Diệp Phàm, Vương Nhạc Bảo hai người cũng nhộn nhịp đến nơi này. "Là như vậy." Cơ Giao đem đầu đuôi chuyện này tự thuật một lần. "Cái gì? Là ai làm?" Diệp Phàm nắm đấm nắm chặt, giận từ trong đến, bọn họ Thanh Dương Phong người cũng dám động. Đối phương chán sống rồi. Một cái cổ pháp bàn đá từ Quân Mặc Quân trong tay xuất hiện, chính là tinh thần bàn. Đem thần hồn đèn lực lượng truyền vào, trên bàn đá mặt lập tức tách ra cổ pháp hoa văn, sặc sỡ lóa mắt. Mấy bạn bạn pháp tác hội tụ ở một thân, ngay sau đó một đạo hình ảnh từ bàn đá hình chiếu đi ra. Đó là một mảnh phồn hoa khu vực phần cuối có một tòa vương triều sừng sững tại thế. Kiến trúc mênh mông khí phái, làm người ta nhìn mà than thở, cao vút trong mây, vàng son lộng lẫy, hiện lộ rõ ràng vương giả uy nghiêm. Tường thành kiên cố vô cùng, bao quanh toàn bộ thành trấn, tựa như một đầu cự long chiếm cứ. Vương Nhạc Bảo nhìn xem bàn đá hình ảnh, đây là địa phương nào? Cơ Giao nhíu mày, hình như không phải Trung Châu chi địa. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng ánh mắt lại đang quan sát cái này bàn đá, luôn cảm thấy cái này bàn đá thật là có chút nhìn quen mắt ta. Đột nhiên, bàn đá hình ảnh im bặt mà dừng, bọn họ lại nhìn không hiểu ra sao. Diệp Phàm hỏi, sư tôn, đây là địa phương nào? Quân Mặc Quân vô cùng đơn giản phun ra 4 chữ, Thương Ngô Thần Triều. Chương 36. Không biết trời cao đất rộng hành động, tự gánh lấy hậu quả. Cùng Phượng Lưu Ly có thiên ti vạn lũ thần triều, trừ Trung Châu Thương Ngô Thần Triều không còn mặt khác. Bất quá nếu biết chỗ cần đến, tất cả liền dễ làm. Mặc dù chính mình đồ đệ tại bên ngoài gây chuyện, nhưng xét đến cùng vẫn là chính mình đồ đệ. Đồ đệ của hắn có thể không phải do người khác tới quyết định sinh tử. Ta đi Trung Châu một chuyến đi. Mấy ngày nay, các ngươi tại Thanh Dương Phong đợi. Quân Mặc Quân nhìn lướt qua Diệp Phàm bọn họ nói, "Sư tôn, để chúng ta cùng đi thôi, chúng ta cũng có thể giúp ngươi." Diệp Phàm chặn lại nói, "Không sai, chúng ta cũng có thể ra một phần lực." Cơ Giao theo sát phía sau gật đầu. "Làm sao giúp? Làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Người nào nếu dám rời đi, ta hiện tại liền đánh gãy hắn chân chó." Quân Mặc Quân nghiêm túc nói. Phượng Lưu Ly xảy ra chuyện, mấy người bọn hắn còn tại nơi này tham gia náo nhiệt, Quân Mặc Quân tất nhiên là sẽ không để bọn họ rời đi Thanh Dương Phong nửa bước. Phân phó một câu về sau, cách không một chảo. Tối tăm con lửa lần thứ hai xuất hiện tại trước mặt Quân Mặc Quân. Cảm thụ được cảnh vật xung quanh biến hóa, con lửa đông nhiên từ tại chỗ trông tịch cưỡng, "Chủ nhân, ngài tìm ta có chuyện gì không?" "Tiến về Thương Lô Thần Triều." Nửa ngày sau, Trung Châu, Thương Lô Thần Triều, trời đều. Một người, một con lửa, cô đơn chiếc bóng, không có người biết bọn họ là như thế nào đi tới Trung Châu địa giới. Thiên Đô thành ngoài cửa, giữ cửa sĩ tốt hoài nghi nhìn xem trước mặt quái dị nam tử, hắn đưa tay quát, dừng lại, trời đều bên trong, không có thông hành lệnh, cấm chỉ đi vào. Con lửa bên trên, áo trắng nam nhân chậm chậm mở mắt ra. Nơi này chính là Thương Ngô thân triều. Nhìn xem trước mặt một người một con lửa căn bản không để ý chính mình. Giữ cửa sĩ tốt nổi giận, hô trướng, không nghe thấy ta đang cùng ngươi nói chuyện sao? Lời còn chưa nói hết, trong mắt hắn, một cái nắm đấm màu vàng nóng ngay tại con ngươi bên trong phóng to. Ầm ầm. Một quên phía dưới, trời đều nguy nga trang nghiêm cửa thành ầm vang vỡ vụn. Điều khắc cổ lão minh văn bia đá tại trong nháy mắt vỡ vụn thành đầy trời bụi bặm, đá vụn bắn ra. Đã tưởng tượng trưng cho uy nghiêm cùng truyền thừa cửa ra vào, bây giờ hóa thành tường đổ. Dư âm khuấy động ở giữa, hai bên cửa thành môn miếu thờ cũng tại bị chấn động sụp xuống, bụi bặm ngập trời. Giữ cửa sĩ tốt bọn họ thậm chí không kịp kinh hô, liền tại cái này cỗ sức mạnh như bẻ cánh khô bên dưới bay tứ tung mà ra. Trong miệng máu tươi phun mạnh, thân thể giống như diều đứt dây rơi xuống đường núi. Kinh khủng quyền kinh nghiền nát tất cả. Tại Thương Ngô thần triều hộ thành đại trận Tôn Sùng không tới kịp khởi động thời điểm, đã oanh mở một đầu thẳng tắp đại đạo. Bụi mù bên trong, một đạo uy áp ngập trời thân ảnh chậm rãi hướng về phía trước, từng bước đạp nát loạn thạch, nhắm thẳng vào thần triều chỗ sâu. "Là ai, dám tại ta Thương Ngô thần triều cảnh nội tùy ý làm vậy?" Một đạo lăng lệ âm thanh từ thần triều chỗ sâu truyền ra, giống băng nhận đâm vào không khí bên trong. Quân Mặc Quân nắm đấm nháy mắt như lôi đình nổ vang, chấn thiên động địa. Sông núi vì đó sụp đổ, hải dương vì đó là tung. Tất cả ngăn tại phía trước chướng ngại tại trong tích tắc toàn bộ hóa thành hư không, Thương Ngô thần triều cửa lớn ầm vang sụp đổ, hóa thành bụi đất. Bất thình lình động tĩnh, sao có thể không kinh động thần triều bên trong người? Mấy năm không thấy dị thường, Thương Ngô thần triều cho tới nay là chúa tể giả, hoành đảo thiên quân, áp đảo tất cả. Hôm nay lại có một cỗ không rõ lực lượng dám đặt chân nơi đây, phá hư cửa thành, khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Cái này không chỉ là cửa thành bị hủy, biển đá bị đánh nát, càng là hung hăng đánh bọn họ Thương Ngô thần triều mặt mũi. Cái kia không chỉ là ở ngay dưới mắt bọn họ, vẫn là tại toàn bộ Trung Châu nhìn kỹ. Thương Ngô thần triều từng là Trung Châu đỉnh thiên lập địa chi thần triều, từng có vô số cường giả sừng sững đỉnh phong. Nhưng hôm nay, cửa thành bị hoanh hủy, bọn họ làm sao hướng về thiên hạ bàn giao? Đối mặt âm thanh kia, Quân Mặc Quân không chút nào để ý, trầm mặc một lát về sau, vung ra một quyền. Kim sắc quyền quang nóng ánh chói mắt, mang theo vô tận thần lực, bốn phía pháp tắc cũng tại nắm đấm uy năng bên dưới lặng yên bặm mẻo. Cho dù là thánh nhân cấp cường giả, cũng khó có thể chịu được một kích này bị áp. Thử, còn dám như vậy không biết sống chết. Xem ra ngươi là không có đem ta Thương Ngô thần triều để vào mắt. Thấy được Quân Mặc Quân tiếp tục xuất thủ, đạo kia thanh âm chủ nhân lên cơn giận dữ, khống chế cầu vồng cấp tốc bay tới, ý đồ ngăn kháng Quân Mặc Quân một quyền này. Liên tại thân ảnh của hắn tiếp cận Quân Mặc Quân nắm đấm thời điểm, a, không đến một cái mắt, một trận thê lương kêu thảm bạch phá bầu trời. Máu tươi như mưa rơi vãi, nhuộm đỏ chân trời, toàn bộ Thương Ngô thần triều bầu trời phản phất bị đạo này huyết sắc thoa khắp. Sau đó không lâu, trên bầu trời đạo kia bị triệt để xé rách thân ảnh từ trước mắt mọi người lướt qua, phản phất trên trời rơi xuống thần chỉ. Khách khanh trưởng lão, khách khanh trưởng lão hắn, chết rồi. Hắn không phải là nửa bước thánh nhân cường giả sao? Làm sao lại như vậy? Không có khả năng, không thể nào là hắn chết. Cái này, đây rốt cuộc là như thế nào lực lượng, có thể một quyền đánh giết nửa bước thánh nhân? Thương Ngô thần triều tu sĩ cùng dân chúng chấn kinh đến gần như nói không ra lời. Toàn bộ thần triều hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia bởi vì tử vong mang tới hoảng hốt lan tràn trong không khí. Một quyền phía dưới, một vị nửa bước thánh nhân khách khanh trưởng lão liền hóa thành cho tàn, không cách nào phản kháng. Cái này là dạng gì lực lượng? Chẳng lẽ người trước mặt này là một vị chân chính thánh nhân? Tiếp tục đi. Quân Mặc Quân vô vô con lửa lừng, thoải mái mà ra lệnh. Con lửa tiếng chân vang lên, tiếp tục hướng về Thương Ngô thần triều nội thành cửa đi đến. Thương Ngô thần triều binh lính nhìn xem Quân Mặc Quân, lập tức dọa đến liền lùi lại mấy bước, ai cũng không dám ngăn cản. Bọn họ lòng dạ biết rõ, nếu ngay cả thần triều khách khanh trưởng lão cũng không là đối thủ, trước mắt người này nhất định là cái nào đó thế lực cao cấp cao thủ. Hôm nay tới đây, nhất định là vì báo thù. Con lửa không nhìn xung quanh ánh mắt hoảng sợ, lại lần nữa dùng sức giẫm mạnh, biển đá bị triệt để giẫm nát. Đạo hữu, ngươi làm đến có chút quá đáng đi. Thương Ngô thần triều nội bộ lại truyền tới một đạo lạnh lùng âm thanh. Hiển nhiên, vị này người xuất thủ đối con lửa trà đạp thần triều thần biển cực kỳ bất mãn. Nhưng mà, Quân Mặc Quân tựa hồ không chút do dự, cười lạnh một tiếng, tiện tay dẫn ra pháp tắc. Chỉ thấy vị kia nửa bước thánh nhân thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhưng còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, Quân Mặc Quân liền lại lần nữa vung ra một quyền. Vị này khách khanh trưởng lão thân thể nháy mắt hóa thành huyết vụ, hoàn toàn chết đi. Không phải chứ? Lại có khách khanh trưởng lão chết rồi. Thương Ngô thần triều người quả nhiên không được. Một cái tiếp một cái cường giả bị đánh giết. Chúng ta Thương Ngô thần triều làm sao bây giờ? Nhiều cường giả như vậy chết ở trước mắt. Nhanh, đi mời lão tổ xuất quan. Theo hai vị nửa bước đại năng cảnh tu sĩ lần lượt vất lạc, Thương Ngô thần triều bầu không khí càng thêm khẩn trương, thần triều các đệ tử nhộn nhịp la lên, thỉnh cầu lao tổ hiện thân. Đạo hữu, cho dù thực lực của ngươi kinh người, đi tới ta Thương Ngô thần triều cũng tuyệt không thể như vậy làm cản. Không biết trời cao đất rộng hành động, tự gánh lấy hậu quả. Theo tiếng nói vừa ra, một vị đại năng cảnh tu sĩ cuối cùng nhịn không được lên tiếng, tính toán uy hiếp Quân Mặc Quân. Thương Ngô thần triều cái gọi là nửa bước thánh nhân tu vi, trong mắt ta bất quá là sâu kiến mà thôi. Quân Mặc Quân lạnh lùng nói. Chương 37. Các ngươi dám đối địch với ta? Các ngươi nhớ hay không qua, các ngươi xứng sao? Vị kia đại năng cảnh tu sĩ vừa định phản bác, nhưng không ngờ, Quân Mặc Quân đống nhiên một chảo, đem hắn kéo đến trước mắt. Sau đó, sắc bén hàn quang lóe lên, đầu lập tức cùng thân thể tách rời, huyết dịch như suối phun bắn tung tóe. đại năng cũng đã chết. Trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì, liền đại năng đều không phải là đối thủ của hắn. Người này đến cùng là ai? Vì cái gì có lực lượng kinh khủng như vậy? Đối mặt Quân Mặc Quân thực lực, Thương Ngô Thần Triều khách khanh các trưởng lão sớm đã mất đi tỉnh táo, nhộn nhịp lộ ra vẻ khiếp sợ. Tất cả những thứ này quá không thể nào, liền đại năng đều không thể chống lại, Quân Mặc Quân lại nên là dạng gì tồn tại? Hắn là đế đạo cường giả. Những này lão cổ đồng cấp tốc kịp phản ứng, trong lòng âm thầm cảnh giác. Ngươi cảm thấy, Thương Ngô Thần Triều chỉ là điểm này lực lượng sao? Một tiếng giống giận trầm thấp từ thần triều chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, xé trời mà đến, một vị bán thánh thân ảnh hiện thân. Bước tiến của hắn chững chạc, trong lúc phất tay, hư không rung động, khí thế ngập trời nháy mắt của tới. Khí thế kia ép tới xung quanh mọi người thở không nổi. Rốt cuộc đã đến. Thương Ngô Thần Triều các tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, bọn họ biết, đây là một vị bán thánh, chính là Quân Mặc Quân cường địch. Nhưng mà, đối mặt cố lực lượng này, Quân Mặc Quân cũng không sợ hãi chút nào. Ta một mực chờ đợi ngươi. Làm Quân Mặc Quân bước vào Thương Ngô Thần Triều lúc, tiếng vang rung trời giống như lôi đình bạc quân. Bia đá nháy mắt nổ tung, các trưởng lão thân ảnh giống như tờ giấy tùy tiện bị nghiền nát, mà đại năng giả cũng không có thể may mắn miễn đi khó. Khí thế kia giống như phong bạo, nháy mắt càn quét Trung Châu đại địa. Thậm chí Đông Hoàng khu vực, các đại thánh địa cùng cổ lão thế gia đều cảm nhận được cái này từng lớp chấn động. Thương Ngô Thần Triều ngoài cửa thành, khoảng cách gần đám người nhộn nhịp bay lên không, ánh mắt khiếp sợ cũng không dám tới gần. Những cái kia xa tại Bắc Hoang người, thì nhộn nhịp khởi động truyền tống trận, xuyên qua hư không, chạy đến thấy vị này nhân tộc thánh nhân phong thái. Lúc này Thương Ngô Thần Triều, há có thể không sợ? Dù sao, đại năng đều đã chết đi, bọn họ làm sao có thể tự xử? Các tu sĩ thất kinh, các trưởng lão mặt mày u rũ. Liền những thái thượng trưởng lão này cũng vô pháp che giấu trong lòng hàn khí, sắc mặt lạnh đến gần như có thể đông kết không khí. Nhanh, nhanh đi mời lão tổ ra mặt. Chúng ta không có một cái là đối thủ của hắn a. Một tên trưởng lão gấp giọng hô, còn nữa, triệu hoán đế binh như sống lại, có lẽ có thể một kích chế địch. Hoàng chủ trong lòng biết, chính mình bất quá là hóa thần cảnh giới tầng 7. Mắt thấy Quân Mặc Quân tùy tiện tàn sát cùng cảnh giới lại năng, đáy lòng hoảng hốt xông lên đầu. Đối phương rõ ràng là nhắm thẳng vào Thương Ngô Thần Triều mà đến. Nhà mình xem như hoàng chủ, sao có thể không đếm xỉa đến? Nhưng nghĩ đến cùng loại này cường giả vô địch là địch, hắn tâm liền nhịn không được phát run. Hắn, sao có thể là đối thủ? Quân Mặc Quân khoan thai tự đắc đi hướng sân môn, con lửa bộ pháp trầm ổn mà không có cấp bách cảm giác. Nhìn như ung dung không nổi, nhưng trong tay hắn lực lượng pháp tắc vẫn còn tại du tẩu, ngay tại thôi diễn thiên cơ, phản phất đối tất cả rõ như lòng bàn tay. Thời gian không dài, Thương Ngô Thần Triều bên trong cùng Phượng Lưu Ly từng có tiếp xúc người nhộn nhịp bị thôi diễn đi ra, tiếp xuống chính là từng cái loại bỏ mục tiêu. Đều không ngoại lệ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chủ trương bắt lấy Phượng Lưu Ly trưởng lão nháy mắt đầu bạo liệt, huyết nục bể ra, làm người sợ hãi. Ngay sau đó, phanh phanh phanh, lại có mấy vị trưởng lão, tu sĩ liên tiếp trúng chiêu, không thể kịp phản ứng liền chết oan chết uổng. Tiền bối, xin dừng tay. Mắt thấy một màn này, Thương Ngô Thần Triều hoàng chủ cuối cùng kìm nén không được, nắm đấm nắm chặt, tức giận bốc lên, như vậy giết chóc, hà tất lại tiếp tục. Quân Mặc Quân lạnh lùng thoáng nhìn, ngươi là ai? Ta là Thương Ngô Thần Triều hoàng chủ. Hoàng chủ chắp tay nói, cố nén lửa giận trong lòng, tiền bối, tất nhiên lần đầu tới tìm hiểu Thương Ngô Thần Triều, không nên như vậy tàn sát vô tội. Nếu có khúc mắc, còn mời chỉ rõ. Chỉ rõ? Quân Mặc Quân cười nhạo nói, các ngươi dám đối địch với ta, các ngươi xứng sao? Hắn lời nói giống như gió lạnh, lộ ra vô tận uy hiếp. Tiền bối nếu không phải bởi vì có tư toán, như thế nào vừa lên đến tiêu ra máu tẩy sân môn? Hoàng chủ tính toán duy trì một tia lý trí, cứ việc trong lòng đã là lo sợ bất an. Ta không quan tâm các ngươi cái gọi là đế binh. Quân Mặc Quân ánh mắt như lao, nhắm thẳng vào Thương Ngô Thần Triều chỗ sâu, nơi đó đang có đế binh lặng yên tỉnh lại, ngươi thật sự cho rằng chỉ là một cái đế binh liền có thể ngăn lại ta? Lời vừa nói ra, Thương Ngô Thần Triều hoàng chủ sắc mặt đổi biến. Đế binh tại Thương Ngô Thần Triều trong mắt là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng mà Quân Mặc Quân lại như vậy chẳng thèm ngó tới. Phần này khí phách khiến người sinh ra hàn ý trong lòng. Thần nguyên bên trong một vị âm thanh trang nghiêm láo tổ mở miệng, đạo hữu, nếu là vì bản thân chi khí tàn sát như vậy đông đảo, há không làm cho lòng người sinh thương hại? Bỏ xuống đồ đao, có lẽ còn có thể tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bỏ xuống đồ đao. Quân Mặc Quân cười lạnh, chính các ngươi làm sự tình, chẳng lẽ không rõ ràng? Hôm nay sở tác sở vi, há có thể tùy tiện buông tha? Thương Ngô Thần Triều lão tổ trong lòng biết không ổn, trầm thấp đáp lại, như vậy tàn sát, thật là tiếc nuối. Nhưng nếu thật có bất mãn, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống đến nói. Nói. A. Quân Mặc Quân nhẹ giọng cười một tiếng, các ngươi cử động, ta một cái liền xem thấu. Hôm nay nhất định phải cho ta cái bàn giao. Lúc này, một tên trưởng lão đội vã chạy tới, thấp giọng hồi báo, hoàng chủ, là cựu trưởng lão nhất mạch cách làm, hắn sợ rằng cùng việc này có quan hệ. Cựu trưởng lão là người nghĩ sâu tính kỹ, thôi diễn tương lai vô thượng thiên cơ, lại bởi vì cùng Phượng Lưu Ly vận mệnh sinh ra trùng điệp gặp nhau, cuối cùng quyết định dùng hết tâm lực đem nàng bắt được. Chưa từng ngờ tới phía sau vậy mà cất giấu dạng này một vị cường giả. Ta hiểu được. Hoàng chủ trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng, đã như vậy, liền theo đạo lý làm việc. Tiền bối, ngài sở cầu công đạo, chúng ta nguyện ý bồi thường. Chỉ mong ngài có thể cho Thương Ngô Thần Triều một chút hy vọng sống. Bồi thường? Quân Mặc Quân lại lần nữa bật cười, bồi thường là xa xa không đủ. Các ngươi sở tác sở vi, không chỉ là bắt đi đồ nhi của ta, càng là đả thương mặt mũi của ta. Cái này cũng không đơn thuần là ân oán, mà là huyết hải thâm cứu. Các ngươi Thương Ngô Thần Triều hành động, không riêng gì bắt lấy, càng là tại sau lưng nàng làm xuống tàn sát thôn trang sự tình. Các ngươi muốn giết chóc, không chỉ là đồ nhi ta thân nhân, mà là nàng có tất cả. Trong trầm mặc, Quân Mặc Quân âm thanh lần thứ hai vang lên, bởi vậy, hôm nay nhất định phải có cái bàn giao. Nếu không, Thương Ngô Thần Triều sống lại, chắc chắn là các ngươi thai họa ngập đầu. Thương Ngô Thần Triều thánh nhân cuối cùng mở miệng, ngài muốn không chỉ là bồi thường. Ta hiểu được. Quân Mặc Quân không có trả lời, chỉ là từ trong ngực lấy ra một chiếc cổ pháp thần hồn đèn. Đèn thân thể có màu vàng xanh nhạt, mặt ngoài điêu khắc phức tạp minh văn, gánh chịu lấy tuyên cổ bất biến khí tức. Đuôi đèn khẽ nghiêng, dấu hết đèn tắt vết tích có thể thấy rõ ràng. Yếu ớt đèn ngọn lửa trong gió chập chờn bất định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chiếc đèn này ẩn chứa Đồ Nhi ta thân thức. Nếu ta Đồ Nhi có chuyện bất chắc, hậu quả để cho các ngươi tự phụ. Quân Mặc Quân ngữ khí lạnh lạnh, nuốt từ ở giữa lộ ra không thể dao động kiên quyết. Thương Ngô Thần Triều thánh nhân phá nguồn gốc mà ra, khí tức đột nhiên tăng vọt. Chương 38. Hắn vậy mà là chuẩn đế, quét ngang vũ trụ bát hoang. Đế binh. Quân Mặc Quân lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lăng lệ mấy phần, nếu là thánh nhân đích thân nắm chặt cái này đế binh, ta cũng là có thể lưu tâm nhiều mấy phần. Nhưng ngươi, không xứng. Ngươi bất quá là cái còn chưa bước vào thánh nhân cảnh chuẩn thánh mà thôi. Bằng vào cái kia tổn hại đế binh, như toàn diếu võ dương oai, thật sự là cuồng vọng tự đại. Thương Ngô Thần Đồ bên trong quang ảnh cuộn cuộn, thời không phảng phất cũng vì đó ngưng kết, sơn hà khí tượng ở trong đó chậm chậm hiện lên. Hình ảnh bên trong, chân long gầm thét, chân trời lôi đỉnh bạt trượng. Hoàng điểu dương cánh bay cao, cánh chim như ngọn lửa hừng hực, côn bằng vỗ cánh muốn bay. Bọn họ lay động đất trời, phi cầm tường không, vạn tượng hợp nhất, khí thôn sơn hà. Thiên địa uy áp ngập trời, khí lưu khuấy động, không khí xung quanh phảng phất ngưng kết, mơ hồ lộ ra một cô áp lực vô hình. Cỗ kia cường hành khí lưu, giống cuồng phong đảo qua đại địa, nháy mắt càn quét toàn bộ Trung Châu. Vẹn vẹn cái kia từ xã tắc cầu bên trong lộ ra quang huy, liền đủ để khiến người bình thường lòng sinh sợ hãi. Tia sáng chói mắt, phảng phất có thể xuyên thấu tất cả. Thậm chí liền hô hấp đều thay đổi đến nặng nề, không khí bên trong mỗi một phần năng lượng đều bị giảm sắp vỡ vụn. Mỗi người lồng ngực tựa hồ cũng bị áp lực nặng nề chèn ép. Hai đầu gối không tự giác địa bốn gối quỳ xuống, tại cỗ uy áp này phía dưới, căn bản không có kháng cự biện pháp. Cho dù là những cái kia tại trên tu hành có nhất định thành tựu người, sắc mặt vẫn như cũ thay đổi đến dị thường nghiêm trọng. Trong mắt hiện ra rõ ràng sợ hãi cùng nghiêm trọng. Thương Ngô Thần Đồ bên trong đế binh sống lại, tỏa ra nồng đậm khí tức. Lực lượng tàn phá bừa bãi, càn quét bốn phương, phản phất toàn bộ thế giới đều tại nó uy áp bên dưới run nhẹ nhẹ. Mà Thương Ngô Thần Triều thánh nhân xít sao ỷ vào tôn này đế binh, trong đôi mắt lóe ra cuồng nhiệt tia sáng. Thánh nhân ánh mắt như lưới lao, sắc bén khiến người sợ hãi, phản phất có khả năng đem Quân Mặc Quân từ không trung xuyên thủng cho đến vỡ nát. Mặc dù như thế, vẫn có một ít người đưa ánh mắt về phía Quân Mặc Quân, hoài nghi có thể hay không thấy được kỳ tích phát sinh. Khó đạo Quân Mặc Quân thật có thể ngăn cản cỗ này ngập trời lực lượng sao? Dù cho khoảng cách xa xôi, đế binh cảm giác gáp bách đã để một chút tu vi yếu kém người vào thời khắc ấy sớm liền uốn gối cúi đầu. Là ngay cả đứng lập lực lượng cũng bị cỗ này kinh khủng uy áp đè sập thế, nhưng Quân Mặc Quân lại không chút nào nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại xuất thủ trước, vung ra bàn tay khổng lồ, trực tiếp nhào về phía Thương Ngô Thần Đồ. Cái gì? Hắn vậy mà nghĩ tay không tiếp cái này đế binh? Có người ngạc nhiên kêu to, đây quả thực không muốn sống, đế binh há lại phạm nhân có thể khinh thị. Càng không chỉ như vậy, hắn còn muốn đem đế binh đoạt làm hữu dụng. Cái này thực sự quá mức tự đại a. Thương Ngô Thần Triều người khiếp sợ không thôi, bọn họ liền tưởng tượng đều làm không được. Quân Mặc Quân lại dám tay không đi đón đế binh, đây chính là vô số cường giả tha thiết ước mơ thần khí, người bình thường căn bản là không có cách tiếp xúc. Thế nhưng giờ phút này, Quân Mặc Quân lại không sợ hãi, cánh tay của hắn tựa như núi cao quét ngang mà ra, nắm chuẩn kiện kia đế khí. Hừ, Quân vọng tự đại lời này, ta nguyên si trả về cho ngươi. Thương Ngô Thần Triều thánh nhân cười lạnh một tiếng. Đế binh là lá bài tẩy của hắn, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem Quân Mặc Quân chen ép trên mặt đất. Kết quả, Quân Mặc Quân không những không có chịu thua, thế mà còn mưu toàn tranh đoạt đế binh. Loại này khiêu khích để thánh nhân không cách nào tha thứ, trong lòng vẫn nộ đến cực điểm. Thánh nhân cũng không tiếp tục lại lưu tình, một tay kình thiên tóm chặt lấy đế binh, liền hướng Quân Mặc Quân hung hăng đập tới. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên triệt thiên địa. Quân Mặc Quân to lớn bàn tay cùng đế binh va chạm ngay mắt, pháp tác lực lượng đan bảo, thiên địa vì đó rung chuyển, đại địa giống như động mạch rung động, bốn phương sơn hà vỡ vụn, hư không rách ra, vạn tượng nháy mắt sụp đổ. Thương Ngô Thần Đồ bên trong tinh thần quang huy như dòng lũ hiện lên, ngàn vạn tia sáng vạch phá hắc ám, chiếu sáng khắp nơi. Đế binh uy năng, thậm chí để Thương Ngô Thần Triều cho ỉ lại đế trận thay đổi đến tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng, trong nháy mắt này, một màn kinh người phát sinh. Đối mặt với cái kêu bao trùm tất cả đế binh uy áp, Quân Mặc Quân bàn tay lớn không những không có lộ ra bất luận cái gì xu hướng suy tàn, ngược lại tại cùng đế binh đối kháng quá trình bên trong, lại dần dần chiếm cứ thượng phong. Lực lượng chen ép để bốn phía thiên địa cũng bắt đầu vặn mèo, đế binh lực lượng bị hắn một trường từng bước chấn áp. Điều đó không có khả năng. Có người mở to hai mắt nhìn, hắn làm sao làm được? Thế mà không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ bằng một cái tay, thế mà có thể cùng đế binh chống lại. Hắn rốt cuộc là vật gì? Thánh nhân cảnh giới làm sao có thể làm đến điểm này? Hắn thật chỉ là thánh nhân. Theo thế cục biến hóa, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoài nghi Quân Mặc Quân chân thực cảnh giới. Một chút mắt sắc người đã phát giác được không đúng sức lực, người này quả thực vượt qua thánh nhân. Chẳng lẽ hắn là chuẩn đế? Nếu như phía trước, Quân Mặc Quân có khả năng nhẹ nhõm nghiền ép những cái tia nửa bước đại năng, thậm chí thánh nhân, mọi người có lẽ còn có thể bình tĩnh tiếp thu tất cả những thứ này. Dù sao những này cấp độ cường giả cũng bất quá là tu hành đến cảnh giới nhất định, vẫn cứ có nhược điểm cùng nhược điểm. Nhưng giờ phút này, đối mặt Thương Ngô Thần Đồ bên trong cô kia khiến người hít thở không thông đế binh uy áp, Quân Mặc Quân y nguyên có thể bảo trì thong dong tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi chút nào. Cho dù là cái kia cảm giác gáp bách tựa như núi cao tới gần, hắn vẫn như cũ vững như bàn thạch. Lông mày chưa từng nhăn lại, thân hình chưa từng rung động, phản phất cố này thiên địa chèn ép với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tất cả những thứ này đều tỏ rõ lấy một sự thật, Quân Mặc Quân tu vi vừa xa người bình thường tưởng tượng, gần như đã vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Thương Lô thần triều thánh nhân trong lòng đột nhiên siết chặt, trong đầu hiện lên một trận rung động dữ dội. Trong chốc lát hắn ý thức được, chính mình giờ phút này đối mặt, căn bản không phải một cái phổ thông thánh nhân, mà là một cái đủ để nghiền ép thánh nhân chuẩn đế cấp tồn tại. Chuẩn đế, hai chữ này như lôi đình đồng dạng ầm vang nổ vang trong lòng của hắn. Đó là vượt qua đại thánh tồn tại, là tiếp cận đế vị đỉnh phong cấp độ, khoảng cách thành tựu cổ đế cách chỉ một bước. Tại bây giờ thời đại, chuẩn đế gần như mang ý nghĩa vô địch. Vô luận là đối mặt bao nhiêu địch nhân, bao nhiêu hiểm cảnh, chuẩn đế lực lượng đều là tính áp đảo. Mỗi một vị chuẩn đế đều nắm giữ đủ để thay đổi thế giới cách cục năng lực. Trong lúc nhất thời, Thương Ngô thần triều thánh nhân trong lòng hiện ra sợ hãi trước đó chưa từng có, thậm chí có một tia mồ hôi lạnh từ phía sau lưng thấm ra. Hắn chưa hề nghĩ qua, chính mình vậy mà lại gặp phải kinh khủng như vậy đối thủ của hắn, vậy mà là chuẩn đế. Mà còn, không chỉ là chuẩn đế, càng là một cái tựa hồ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị lấy vô địch phong thái quét ngang tất cả chuẩn đế. Hắn lại là chuẩn đế. Một vị cấm khu chí tôn thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Ta không nghe lầm chứ? Cái kia chuẩn đế kiếp tồn tại, vậy mà tại cái này thời đại sống tiếp được, hơn nữa nhìn khí tức, hắn tựa hồ đang trở nên càng mạnh. Hắn còn sống? Vậy hắn cũng phải. So với chúng ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Cấm khu bên trong các chí tôn nhộn nhịp mở mắt, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Quân Mặc Quân khí tức nháy mắt quét ngang vũ trụ băng hoàng, phảng phất một cỗ cuồng bạo dòng lũ, mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng, chấn tỉnh mấy vạn ngoài vạn dặm vô số lao quái vật. Chuẩn đế, âm thanh tràn đầy khiếp sợ, vậy mà thật sự là một vị chuẩn đế, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chương 39. Nếu như ngài nguyện ý không lan đến vô tội, ta nguyện tự sát tạ tội. Cứ việc cấm khu các chí tôn khiếp sợ tại Quân Mặc Quân chuẩn đế cảnh giới, nhưng những này chí cao vô thượng người, vẻn vẹn vội vàng đảo qua một cái, lập tức liền thu hồi ánh mắt, không muốn dừng lại thêm. Trong hư không thăm dò đối phương, vốn là một loại khiêu khích hành động. Huống chi, vị này chuẩn đế khí huyết tràn đầy, tựa như một vòng hừng hực thần dương, trong cơ thể sinh cơ bành trướng, đế vận lưu chuyển, thậm chí để bọn họ đều tùy theo rung động. Dạng này tồn tại, cho dù là chí tôn, cũng không muốn tùy tiện trêu chọc, cả ai có thể dự liệu được, đối phương sẽ hay không bởi vì một số nguyên nhân đối với chính mình lòng sinh bất mãn. Tiếp theo dáng lâm bản thân, không có dấu hiệu nào xuất thủ. Chí tôn mặc dù thân cư cao vị, nhưng cũng am hiểu sâu thế sự vô thường. Một cái chuẩn đế nếu là có chủ tâm muốn nhằm vào người nào đó, cho dù chí tôn cũng khó tránh khỏi bị tác động đến. Huống chi, bọn họ thông qua lặp đi lặp lại suy tính, lấy các loại đạo pháp diễn hóa thiên cơ, cho ra một cái cực kỳ trọng yếu kết luận, đại tranh chi thế sắp giáng lâm. Bực này đại tranh chi thế, chú định sẽ nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Người nào có thể cuối cùng cười đến cuối cùng, cũng còn chưa biết. Giờ phút này bất kỳ cái gì một cái tiềm ẩn địch nhân, đều đáng giá những này các chí tôn thận trọng đối đãi. Đế bi khẽ quét mà qua, tới tấn mãnh, biến mất đồng dạng cấp tốc. Chỉ là tại một hơi ở giữa, hư không bên trong mãnh liệt ba động cấp tốc lắng lại. Toàn bộ cục diện lại khôi phục yên lặng, phản phất vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Quân Mặc Quân nhìn qua sắp sống lại đế binh, hắn không chút do dự lấy thế xét đánh lôi đình vận dụng chuẩn đế lực lượng, đem cái kia sống lại Thương Ngô thần đồ bên trong thần chỉ áp chế trở về. Một màn này khiến Thương Ngô thần triều mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đế binh, đây chính là một kiện đế binh a. Tay không đón lấy đế binh thì cũng thôi đi, mà lại cái kia sắp sống lại thần chỉ cũng bị ép trở về. Thủ đoạn như vậy, thực tế cường hãn làm cho người khác liễu lưới. Hoa phốc, vừa vặn khống chế đế binh Thương Ngô thần triều thánh nhân bị đế binh phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn từ giữa không trung đống nhiên rơi xuống. Lão tổ, hoàng chủ cùng đông đảo trưởng lão đội vàng đằng không mà lên, đem thánh nhân tiếp lấy. Mà tôn kia Thương Nô thần đồ thì yên tĩnh rơi vào quần Mặc Quân trong tay. Sơn môn đã bị phá hủy, tương đồ ở giữa tràn ngập cháy bỏng khí tức. Ngày xưa rộng lớn đạo tràng hóa thành phế tích. Đây trời bụi bặm chưa tản, còn sót lại cấm chế phủ văn thỉnh thoảng lập lòe, dĩ nhiên đã ảm đạm vô quang. Những cái kia từng quan sát một phương trưởng lão, bị dư âm lan đến gần, giờ phút này tĩnh mịch không tiếng động. Thân thể ngang dọc, thần hồn câu diệt. Liên quan lấy bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đế binh, cũng đều rơi vào quần Mặc Quân khống chế bên trong, không có chút nào chỗ trống để né tránh. Thương Lô thần triều người, từng cái thân hình run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, gần như liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Quân Mặc Quân cường thế triệt để đánh tan bọn họ hy vọng trong lòng, để bọn họ khắc sâu ý thức được cái gọi là nội tình, tại chính thức lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất quá là yếu đất bọn, vừa chạm vào chính là nát ta. Quân Mặc Quân cầm trong tay Thương Lô thần đồ, đầu ngón tay có chút dùng sức, thần đồ run rẩy, tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn chứa vô tận vĩ lực. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt liếc nhìn đi lên, nhẹ nhõm nhìn rõ trong đó huyền bí. Thương Ngô thần đồ dĩ nhiên cường hành, nhưng nếu cùng hắn đế binh, tinh thần bản, thiên hoàng kiếm khách quan, liền lộ ra hơi kém một chút. Cũng không phải là Thương Ngô thần đồ cùng những đế binh khác bản thân không đủ cường đại, hoặc là bọn họ thần chỉ không đủ đáng sợ, mà là những này đế binh từng trải qua tháng năm dài đằng đẵng, từng nhiễm vô số đế huyết, theo chủ nhân của bọn chúng chinh chiến bốn phương. Mà theo chủ nhân lực lượng tăng lên, bọn họ cũng đang không ngừng thể biến, trở nên càng cường hãn hơn, thậm chí diễn sinh ra độc thuộc về tự thân đế uy. Nhưng cũng bởi vậy đế binh thay đổi đến hung tàn vô cùng, căn bản không thể khiến ra toàn bộ nó lực lượng. Bất quá, chuyện này đối với Quân Mặc Quân mà nói, không đáng kể chút nào nan đề. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, ánh mắt tĩnh mịch, lộ ra một tia lơ đễnh ý lạnh. Đế binh trưởng thành, vốn là cần đế huyết tầm bổ, cần giết chóc đến rèn luyện phong mang. Sau này chỉ cần tìm mấy cái chí tôn, để bọn họ chảy chút máu, liền có thể tầm bổ thần chỉ, cũng có thể ma luyện đế binh dấu ấn đại đạo, khiến cho nó chân chính lộ sắc thành tuyệt thế vũ khí. Đến mức chí tôn máu, thế gian này cũng không phải là tìm không được. Tiền bối, Thương Lô thần đồ ngài không thể mang đi a. Theo thần đồ bị Quân Mặc Quân áp chế ở tay, cái kia đánh thổ huyết thánh nhân cuối cùng kìm nén không được. Hắn thi triển bí pháp, Thương Lô thần đồ từ Quân Mặc Quân trong tay thoát ly, bay trở về Thương Lô thần triều bên này. Đế binh mặc dù bay đi, nhưng Quân Mặc Quân cũng sẽ không như vậy buông tay. Hắn nhìn qua trước mắt Thương Lô thần triều, trực tiếp xuất thủ, một bàn tay vung xuống. Ầm ầm. Một đạo che khuất bầu trời cự trường, từ hư không bên trong ngưng tụ, vân tay có thể thấy rõ ràng. Mỗi một đạo đường vân đều giống như ẩn chứa đại đạo quy tích, trấn áp thiên địa, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Cự trường hung hăng đập về phía Thương Lô thần triều đạo thống vị trí. Theo đánh xuống một đòn, Thương Lô thần triều đại địa kịch liệt rung động. Dãy núi vỡ nát, cung điện thành mảnh sụp đổ. Ngày xưa uy hoàng đạo tràng nháy mắt bị san thành bình địa. Vô tận bụi bặm phóng lên tận trời, hóa thành hỗn độn loạn lưu, ở trong thiên địa lăn lộn không ngớt, che đậy toàn bộ Thương Lô thần triều. Nếu là giờ phút này có người từ cao không quan sát, liền sẽ kinh hãi phát hiện, đạo kia trường ấn kéo dài ức dặm, giống như thần tích khắc ấn tại đại địa bên trên, sâu đặt ngàn trượng, nhìn thấy mà giật mình. Mảnh này truyền thừa vạn năm thần triều, gần như dưới một trường này triệt để hủy diệt. Mà vị kia thánh nhân, giờ phút này sắc mặt ảm đạm, thân thể run nhẹ nhẹ. Song quyền nắm chặt lại buông ra, cuối cùng cúi đầu trầm mặc, không dám nói nữa. Hắn biết đối mặt một tôn chuẩn đế chí cường thế công, tất cả phản kháng đều không có chút ý nghĩa nào. Huống chi, Thương Lô thần triều đế binh đều rơi vào trong tay đối phương, đã không thể cứu vãn. Phượng Lưu Ly, Đồ Nhi ta ở đâu? Quân Mặc Quân lạnh lùng nói. Hoàng chủ khi biết chân tướng sự tình về sau, sớm đã phái người đi đem Phượng Lưu Ly mời đến. Sư tôn. Nơi xa truyền đến một tiếng tiếng khóc, Phượng Lưu Ly chạy nhanh mà đến, nào vào Quân Mặc Quân trong ngực. Khóe mắt nàng trượt xuống thanh lệ, nước nở nói, bọn họ đem người trong thôn toàn bộ đều giết. Lưu Ly không khóc, sư tôn báo thủ cho ngươi. Quân Mặc Quân vỗ nhẹ bờ vai của nàng, an ủi. Nói xong những lời này, ngày bình thường ôn hòa Quân Mặc Quân ánh mắt nháy mắt băng lãnh, sát ý giống như thủy triều tuôn ra. Thương Lô thần triều thánh nhân không khỏi run mình một cái, cỗ này sát ý đủ để cho bất luận cái gì sinh linh tại trong khoảnh khắc diệt tuyệt. Phù phù. Thương Lô thần triều cựu trưởng lão quỳ xuống đất, khẩn cầu, tiền bối, ai làm lấy chịu? Chúng ta cũng không có thương tổn Phượng Lưu Ly, chỉ là dùng trận pháp vây khốn nàng. Mà cái này trận pháp là 2 triệu, người bên ngoài căn bản vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Cho nên ngài Đồ Nhi lộ ra rất suy yếu. Nếu như ngài nguyện ý không lan đến vô tội, ta nguyện tự sát tạ tội. Không lan đến vô tội. Quân Mặc Quân lạnh lùng nhìn lướt qua, lúc trước không tự sát, nhưng bây giờ nghĩ tự sát, biết nên tuyển chọn con đường nào. Chương 40. Liền muốn chết tư cách cũng muốn tức đoạn. Lúc này, Quân Mặc Quân chuẩn đế uy áp giống như thao thiên cự lãng mãnh liệt mà tới. Quân tới khí tức nặng như thiên quân, ép tới cựu trưởng lão toàn thân xương cốt đều muốn bị xé rách. Ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Tứ chi cũng tại cỗ này cự lực bên dưới thay đổi đến sủi lơ. Liền mỗi một lần hô hấp đều tựa hồ thay đổi đến vô cùng gian nan. Không khí bên trong cảm giác gáp mạch cơ hồ khiến người ngạt thở. Cựu trưởng lão ánh mắt dần dần mơ hồ. Tim đập đột nhiên gia tốc, trước mắt hắc ám dần dần thôn vẽ tất cả cảm giác. Hắn nội tâm kinh hãi như sấm, bối rối ở giữa cắn chót lưỡi, máu tươi cấp tốc tuôn ra. Liên Lam cựu trưởng lão lấy tự sát đến chạy trốn cái này vô tận chèn ép lúc, Quân Mặc Quân tán phát khí tức nháy mắt bao phủ hắn. Này chút ít sinh cơ, giống như lưu tinh bạch qua bầu trời đêm, nháy mắt biến mất tại trên không. Liên một tia hy vọng cuối cùng đều bị đánh vỡ. Cựu trưởng lão kiệt lực dãy rủa, lực lượng trong cơ thể đã như là cây khô dần dần biến mất. Đã từng tu vi cường đại tựa hồ bị cô áp bức này thôn vẹn hầu như không còn. Hắn cố gắng muốn tránh thoát, lại phát hiện chính mình đã bị triệt để giam cầm. Bất luận cái gì phản kháng đều lộ ra trắng sáng bất lực. Tu vi tựa như giọt nước nhỏ vào đất cát, dần dần bị hấp thu hầu như không còn, không cách nào khôi phục mảy may. Tiên nhân cảnh giới tu sĩ có thể bổ ra ngôi sao, vượt qua chân trời, thành là chúa tể một phương. Mà thánh nhân càng là nhân loại bên ngoài tồn tại, xa không phải trước đây cảnh giới có thể so sánh với. Nhưng mặc dù là như thế cường giả, cũng chưa chắc có thể tại Quân Mặc Quân trước mặt đặt chân. Huống chi Quân Mặc Quân bản nhân, cái kia đã là chuẩn đế đại viên mãn tu vi, liền chết cũng không thể tự nguyện sao? Cựu trưởng lão nói nhỏ, sắc mặt xám xịt. A, ta linh hải. Hắn đột nhiên bưng kín trán của mình, phản phất một cái mảnh thu tại trong đầu của hắn mạnh mẽ đâm tới. Lập tức, linh hải giống như đốt lên liệt hỏa, đau đớn kịch liệt để cựu trưởng lão nhịn không được tại trên mặt đất co rút, thân thể không ngừng run rẩy, thừa nhận không cách nào nói rõ thống khổ. Cựu trưởng lão tu vi hoàn toàn biến mất, biến thành phế nhân. Hôm nay, tất cả dám đối đệ tử của ta xuất thủ người, ta đều sẽ xử lý. Các ngươi nhưng có cái gì dị nghị sao? Quân Mặc Quân chậm rãi mở miệng, ngựa khí bình thản lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Những cái kia ở đây đệ tử, trưởng lão cùng thế gia thành viên toàn bộ đều trầm mặc. Bọn họ không dám lên tiếng, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Liên Thương Ngô thần triều thánh nhân cũng trầm mặc không nói, huống chi bọn họ những người này. Vị này chuẩn đế đại nhân cũng không vẹn vẹn là một cái sống sờ sờ tồn tại. Hắn có lực lượng vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Đế binh đều bị hắn áp chế đến không cách nào động đậy, trước mắt lại có ai dám mạo phạm? Tiền bối, theo ngài xử lý. Thương Ngô thần triều thánh nhân mặc dù lớn tuổi, nhưng tu vi mới là phán đoán tôn ti duy nhất tiêu chuẩn. Tại Quân Mặc Quân trước mặt, hắn đương nhiên phải cúi đầu. Tiền bối, mời ngài tự tiện. Hoàng chủ cũng thấp giọng phụ họa, sắc mặt tái nhợt, trong mắt viết đầy sợ hãi thật sâu. như hôm nay không thể để Quân Mặc Quân hài lòng, bọn họ Thương Ngô thần triều sẽ gặp phải tai nạn trước đó chưa từng có. Quân Mặc Quân ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Phượng Lưu Ly, "Lưu Ly, lúc ấy ngươi nhớ tới có bao nhiêu người tham dự tàn sát Tôn Trang?" Phượng Lưu Ly sửng sốt một chút, nói khẽ, "Đối phương nhân số ước chừng tại 900 người đến khoảng 2000 người." "Tiền bối, ta sai rồi." "Ta thật sai." Một tên trưởng lão trong mắt lóe ra tuyệt vọng tia sáng, cơ hồ là cầu khẩn thấp giọng cầu xin tha thứ, "Ta bị ma quỷ ám ảnh, là cựu trưởng lão giật dây chúng ta đi bắt người. Tha ta nguyện ý tự phế tu vi, nguyện vì ngài hiệu lực." Phốc phốc. Quân Mặc Quân ngón tay vung lên, trên không một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên bộc phát. Ngay sau đó, tất cả trưởng lão cùng đệ tử hai chân giống như là bị cắt chém như sắt thép bị gọt đi, nháy mắt mất đi chống đỡ. Thân thể bọn hắn thân thể mất cân bằng, nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, không cách nào lại đứng dậy. Đó lấy, Quân Mặc Quân khí tức đột nhiên tăng cường, vô số đạo hào quang sáng chói giống như mũi tên bắn vào bọn họ mi tâm. Tia sáng xuyên thấu bọn họ linh hồn, mang đến đau đớn kịch liệt. Cái kia thống khổ phảng phất tàn phá lấy bọn hắn mỗi một cái thần kinh, để bọn họ thống khổ tới cực điểm. Ngay sau đó, bọn họ linh đài tại không tiếng động bạo tạc bên trong triệt để nổ tung. Linh lực khổng lồ cấp tốc tiêu tán, tu vi giống như nến tàn trong gió, thay đổi đến yếu ớt không chịu nổi. Vô luận là những cái kia nửa bước đại năng, vẫn là các tu sĩ khác, bọn họ đều không thể chống đỡ được Quân Mặc Quân cái kia giống như thiên băng địa liệt nghiền ép chi thế. Những người này khuôn mặt dần dần mất đi sinh khí, ánh mắt dần dần ngốc trệ, cuối cùng, bọn họ đầu buông xuống, hai mắt trống rỗng, chết oan chết uổng, tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Nhìn xem cái này 2000 người thống khổ tự trạng, hoàng chủ cùng thánh nhân đứng thẳng một bên, mặt không hề cảm xúc, không có chút nào một tia ngăn cản động tác. "Tiền bối, lần này sai lầm hoàn toàn là Thương Ngô thần chịu trách nhiệm. Chúng ta nguyện ý bồi thường. Nơi này có 12 vạn cân thánh nguồn gốc cùng 29 vạn cân siêu phẩm thánh nguồn gốc, xin tiền bối nhận lấy." Hoàng chủ lấy ra một khối lệnh bài, phía trên quấn quanh lấy linh khí, cùng cung kính kính dâng lên. Trong lòng tuy có nhỏ máu thương khổ, nhưng đối mặt tình cảnh này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Thương Ngô thần triều đối mặt tai họa ngập đầu, nếu có thể lắng lại việc này, có lẽ còn có thể bảo vệ một chút chỗ trống. Quân Mặc Quân mặt không thay đổi tiếp nhận lệnh bài, trầm giọng nói, "Các ngươi Thương Ngô thần triều, xác thực có chút nội tình, có thể giữ được chính mình. Nhưng nếu dám can đảm xúc phạm ta danh giới cuối cùng, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Còn có một việc." Quân Mặc Quân đột nhiên nhìn hướng Phượng Lưu Ly, "Đại cứu ngươi ở đâu?" Nghe đến vấn đề này, hoàng chủ biến sắc, chẳng lẽ Phượng Lưu Ly đại cứu cũng bị Thương Ngô thần triều bắt lấy? "Đại cứu kêu Phượng Nguyên Thần." Phượng Lưu Ly trầm giọng trả lời. "Phượng Nguyên Thần?" Hoàng chủ cau mày, đột nhiên nhớ tới cái kia từng bị bắt được hoang cổ thánh thể, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hoang cổ thánh thể tuy là thiên phú dị bẩm, nhưng cũng là hiếm có tồn tại. Nhất là bây giờ bị Thương Ngô thần triều không ngừng tàn phá, loại này thể chất đặc biệt sớm đã gần như khô kiệt. Hoàng chủ trong lòng siết chặt, mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt biến đến càng thêm trắng xám. Chỉ chốc lát sau, Phượng Nguyên Thần bị Thương Ngô thần triều người mang theo đi lên, trên thân tràn đầy vết thương, khí tức yếu ớt, tựa hồ mạng sống như treo trên sợi tóc. "Các ngươi..." Phượng Lưu Ly nhìn thấy đại cứu dáng dấp, trong lòng tức giận không thôi. "Cực kỳ xin lỗi." Hoàng chủ thấp túi đầu, bày tỏ nhận sai. Quân Mặc Quân đem Phượng Nguyên Thần nâng lên, trong lòng bàn tay chậm rãi truyền lại thuốc, lấy điều trị trên người hắn thương tích, tạm thời ổn định Phượng Nguyên Thần sinh mệnh. Sau đó, phất tay, một đạo lưỡi dao xuyên qua hoàng chủ ngực bụng. "A!" Kèm theo đau đớn kêu to, hoàng chủ chậm rãi ngã xuống, rất hiển nhiên đã không có sinh cơ. "Việc này đã xong, Lưu Ly, chúng ta đi thôi." Quân Mặc Quân đứng lên, bình tĩnh nói. Phượng Lưu Ly khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. "Đúng vậy, sư tôn." Nàng thấp giọng đáp, hai người lần lượt rời đi. Quân Mặc Quân uy áp từ từ đi xa, Thương Ngô thần triều mọi người cái này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hôm nay, bọn họ thấy được cái gì gọi là không cách nào chống lại lực lượng. Cho dù là hoàng chủ bị giết, bọn họ cũng không dám có câu đoán hận nào. Mà còn, nếu không phải bọn họ trả giá cái giá cực lớn, đồng thời đều quỳ xuống dập đầu nhận tội, sợ rằng Thương Ngô thần triều sớm đã hóa thành phế tích. Chương 41. Chấn động dư âm. Chuẩn đế tiệm đầu dò vai diễn. Trong nháy mắt đã đi qua 3 ngày. Tại cái này 3 ngày, ngoại giới sớm đã phong vân biến ảo, sóng lớn mãnh liệt, dung chuyển không thôi. Là dễ thấy nhất thông tin, không thể nghi ngờ là nhân tộc chuẩn đế bộc lộ tài năng. Thương Ngô thần triều làm cửa mà tới, quét ngang một mảnh thánh địa, gần như cướp đoạt tất cả đế binh, rung động toàn bộ Trung Châu. Tin tức này truyền ra về sau, gần như tất cả thế lực đều vì thế mà chấn động. Tại thiên địa đại nạn bên dưới, tạo ra chuẩn đế, thiên phú chi khủng bố có thể thấy được chút ít. Mà lúc này, Quá Hư tiên tộc cũng mơ hồ có xuất thế hiện ra. Mà so sánh với nhau, nhân tộc nội tình lại có vẻ hơi lớn bạc, thậm chí nhưng nói là như dẫm trên băng mỏng. Nhưng mà, vấn đề tùy theo mà đến. Mọi người bắt đầu nghi hoặc, vị này chuẩn đế đến tột cùng đến từ phương nào? Đến cùng thế lực nào truyền thừa? Cứ việc trải qua 3 ngày cố gắng, vô số cường giả dụng hết tâm cơ, cũng không có thể lộ ra vị này chuẩn đế thân phận. Phượng Lưu Ly bối cảnh vẫn như cũ bí ẩn trung điệp, không có bất kỳ cái gì manh mối có thể truy tố đến lai lịch thực sự của nàng. Một chút người thông qua xem bói, đoán mệnh, du lịch xuống núi, thậm chí truy tung Phượng Lưu Ly dấu vết hoạt động, nhưng thủy chung không thu được gì. Tất cả cố gắng đều giống như đá chìm đáy biển, từ đầu đến cuối không cách nào tính ra tin tức có giá trị. Trên thực tế, rời đi Thanh Dương Phong lúc, Quân Mặc Quân liền sớm đã thông qua tinh thần bản đem tiên cơ chặt đứt. Đồng thời, hắn đối Phượng Lưu Ly dung mạo cùng thân thế cũng làm một phen sửa chữa. Trừ phi là chuẩn đế cảnh cường giả, hoặc cực kỳ dùng sức suy tính người, bằng không bình thường người vô pháp từ trong đó phát giác bất luận cái gì sơ hở. Mà đối với Phượng Lưu Ly quê hương, Quân Mặc Quân đã sớm đem triệt để lao đi. Trừ bỏ nàng cùng Phượng Nguyên Thần tại Sơn thôn tất cả vết tích, cắt đứt tất cả khả năng liên lụy nhân quả. Thanh Dương Phong nội bộ, ngũ hành bắt quái trận nghiêm mật thủ hộ. Nếu không phải trả giá cực lớn cố gắng, liền thánh nhân giáng lâm đều chưa hẳn có thể tùy tiện thôi diễn ra cái gì có giá trị manh mối. Quân Mặc Quân bản thân am hiểu sâu phòng bị chi đạo, sao có thể lưu lại nửa điểm lỗ thủng? Lúc này, Quân Mặc Quân nhìn xem đã khôi phục như cũ Phượng Nguyên Thần, thân thể của hắn khôi phục cực nhanh, khí huyết tràn đầy, trong cơ thể hoang cổ thánh thể ngay tại dần dần khôi phục lực lượng. Dù chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng khí tức tràn đầy, thân thể đã không việc gì. Ngay tại hắn chuẩn bị uống trà lúc nghỉ ngơi, hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên, tôn kính ký chủ đại nhân, lại phát hiện đại đế phong thái à, có hay không tiến về thu đồ? Liên tại Quân Mặc Quân chuẩn bị nhàn nhã vượt qua cái này ngắn ngủi một ngày lúc, hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên, lại phát hiện đại đế phong thái sao? Quy củ cũ, nếu như không có tình huống đặc biệt, trực tiếp hướng dẫn tra cứu tới. Quân Mặc Quân phân phó nói, ký chủ, hiện giai đoạn không cách nào hướng dẫn tra cứu. Không cách nào hướng dẫn tra cứu. Quân Mặc Quân khẽ nhíu mày, chức năng này tựa hồ càng ngày càng để hắn cảm thấy nghi hoặc. Nguyên bản nghe tới phi thường cường đại, nhưng mỗi lần thực tế sử dụng lúc, luôn cảm giác không cách nào phát huy vốn có hiệu quả. Mặc dù đã từng thành công hướng dẫn tra cứu qua Cơ Giao, Diệp Phàm, Vương Nhạc Bảo đám người, nhưng cái này tựa hồ đồng thời không hoàn toàn là dựa vào hướng dẫn tra cứu hệ thống, mà là Quân Mặc Quân đích thân xuất thủ. Vậy lần này đệ tử đến cùng ở đâu? Quân Mặc Quân không khỏi hỏi. Thanh Dương Phong. Hệ thống lạnh lùng đáp. Thanh Dương Phong. Quân Mặc Quân lập tức sửng sốt, tiếp lấy khóe miệng hơi nhíu, là ta nghe lầm, vẫn là ngươi tại nói đùa. Thanh Dương Phong tới tới đi đi bất quá là Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm, Cơ Giao, Vương Nhạc Bảo mấy vị này đệ tử. Liên con lửa, Lão Trương cũng đều chỉ là dung phàm nhân. Nhiều như vậy người, chỗ nào có thể có cái gì cái gọi là đại đế phong thái? Hệ thống lại lần nữa kiên định trả lời, ký chủ, ngài không nghe lầm, đại đế phong thái liền tại Thanh Dương Phong. Là Phượng Nguyên Thần sao? Quân Mặc Quân hơi nghi hoặc một chút, Phượng Nguyên Thần tư chất mặc dù bất phàm, nhưng hắn chỉ là hoang cổ thánh thể, lại một mực bị hạn chế tại cảnh giới này bên trong. Chẳng lẽ hắn cũng có thể đột phá đại đế cảnh giới? Cái này thực sự quá không hợp với lẽ thường. Không phải Phượng Nguyên Thần. Hệ thống giải thích nói, vị này đại đế phong thái xuất hiện tại Thanh Dương Phong phía sau núi, chính là ngài dược viên bên trong. Quân Mặc Quân trong lòng run lên, đội vàng đứng dậy, hướng về dược viên tiến đến. Vừa tiến vào dược viên, hắn liền nghe đến một cỗ linh khí nồng nặc. Không khí phảng phất đều bị cỗ khí tức này thoải mái. Bốn phía dược thảo tại cỗ lực lượng này tầm bổ bên dưới cấp tốc lớn lên, từng chiếc thẳng tắp, tràn đầy sinh cơ. Quân Mặc Quân ánh mắt lập tức dừng lại tại dược viên chỗ sâu nhất. Hắn thấy được một gốc thanh liên. Nó cắm rễ ở tiên thổ bên trong, tỏa ra một luồng áp lực vô hình. Hiện tại đã bắt đầu kết ra trái cây. Thoạt nhìn đã tiếp cận thành thủ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đột phá, hóa hình mà ra. The Gjin lộ tủ in phép bỏi. Quân Mặc Quân khiếp sợ không thôi. Sớm tại hắn thu Phượng Lưu Ly làm đồ đệ lúc, liền thu được cái này gốc tiên dược, nhưng khi đó hắn chỉ là tùy ý trồng trọt, cũng không để ở trong lòng. Vậy mà hôm nay, nó vậy mà đã dần dần sinh ra linh trí, xem ra cái này gốc thanh liên đã không chỉ là dược liệu đơn giản như vậy. Tiền bối ngài không có ác ý, ta có thể cảm thụ được. The Gjin lộ tủ in phép bỏi phát ra thanh âm thanh thúy, mang theo một tia lạ âm, sóng âm du dương. Quân Mặc Quân mỉm cười nói, không sao, ngươi liền tiếp tục hóa hình đi. Hắn thấy, The Gjin lộ tủ in phép bỏi tư chất phi phàm, chỉ cần một chút ngoại lực trợ giúp liền có thể ra tốc hóa hình. Mà hắn, đúng lúc là vị kia có thể hướng dẫn sư tôn của nó. Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Quân Mặc Quân đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Tiền bối, ta còn chưa hóa hình, sợ rằng. The Gjin lộ tủ in phép bỏi mang theo lo lắng nói. Quân Mặc Quân cười khẽ, ta có thể giúp ngươi một tay. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hư không bên trong lập tức xuất hiện một đầu hư không đại đạo, thánh thổ tẩm bổ trong đó. Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười nói, nơi này đất đai cùng hư không chi thổ cũng không có khác biệt. Nếu có thể cùng cái này đại đạo dung hợp, ngươi định có thể làm ít công to, sớm ngày hóa hình, trở thành chân chính thiên địa linh căn. The Gjin lộ tủ in phép bỏi cảm nhận được cỗ này thần kỳ lực lượng, trong lòng lộ vẻ xúc động, nhận được sư tôn không bỏ, đệ tử nguyện ý bái kiến sư tôn. Được. Quân Mặc Quân gật đầu, từ nay về sau, ngươi liền gọi là Thanh Liên đi. Thanh Liên. Nó nội tâm chấn động, danh hiệu mới ra, lập tức cảm thấy một cỗ mới sinh mệnh lực xuyên qua toàn thân, đà tạ sư tôn. Thanh Liên linh trí cuối cùng giác tỉnh, trở thành Quân Mặc Quân vị thứ 5 đệ tử. Cùng lúc đó, hệ thống khen thưởng cũng theo đó mà đến, Vạn Tượng Quy Nguyên Quyết, giữa thiên địa cổ xưa nhất công pháp một trong, có thể làm cho tu luyện giả nắm giữ thiên địa vạn tượng vận chuyển. Trong cơ thể nguyên khí giống như vạn vật chi bản nguyên, dần dần đem tu luyện giả dẫn hướng vô tận sinh tử luân hồi. Thiên Hoang Ni Cốt, nhân tộc cấm kỵ công pháp nghịch thiên. Tu luyện giả thông qua kích hoạt trong cơ thể Ni Cốt, đánh vỡ thông thường tu luyện giới hạn. Công pháp này để tu luyện giả tại thân thể cực hạn bên ngoài thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Nhưng mỗi một lần đột phá cũng đều sẽ mang đến thống khổ to lớn cùng phản vệ. Thiên Cung Kiếm Đạo, nhân tộc truyền thế kiếm pháp. Truyền thuyết từ một vị kiếm tiên sáng tạo, nguồn gốc từ thiên địa sơ khai thời khắc, kiếm khí có thể cắt chém thiên cung, phá vỡ tất cả chướng ngại. Thanh Liên tại bái sư về sau, lấy được khen thưởng có thể nói phong phú vô cùng. Cái này ba loại khen thưởng đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp đồ vật. Nếu muốn mảnh bàn về đến, ngược lại là cái kia Thiên Khung Kiếm Đạo lộ ra bình thường nhất, thậm chí có chút không đáng giá nhất tới. Chương 42. Thánh nhân nhất mạch, xác thực không nên đoạn tuyệt ta. Quân Mặc Quân nhìn xong hệ thống khen thưởng phía sau không tự chủ được ca ngợi nói. Sau đó hắn nhìn về phía Thanh Liên, ngươi liền tiếp tục hóa hình đi. Sư phụ chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Liên Nhi tuân mệnh. Thanh Liên lập tức hóa thành một đạo quang mang, bay vào Quân Mặc Quân vì đó mở hư không nhận chứa đồ. Đưa mắt nhìn Thanh Liên rời đi về sau, Quân Mặc Quân quay người về tới Thanh Dương Phong. Để hắn ngoại ý muốn chính là, coi hắn đi vào đại điện lúc, đã thấy đến Phượng Lưu Ly, Cơ Giao, Diệp Phàm, Vương Nhạc Bảo bốn người chính trong đại sảnh đương vây quanh một người, mà người này chính là Phượng Nguyên Thần. Phượng Nguyên Thần tỉnh. Quân Mặc Quân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Gặp Quân Mặc Quân đi vào, bốn người nhộn nhịp chắp tay hành lễ, bái kiến sư tôn. Không cần đa lễ. Quân Mặc Quân vung vung tay, đi đến Phượng Nguyên Thần trước mặt, trên dưới quan sát hắn một phen, hoang cổ thể chất quả nhiên không phải bình thường, vậy mà có thể tiếp nhận kịch liệt như thế dự tính, thật sự là không thể khinh thường. Phượng Nguyên Thần đứng tại chỗ, không người một cái thật sâu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lưu Ly là đệ tử của ta, mà ngươi lại là nàng cứu cứu, ta không có khả năng không cứu ngươi. Quân Mặc Quân tử tốn nói, thân thể có khó chịu sao? Phượng Nguyên Thần có chút túi đầu, do dự một chút phía sau nói, có chút không quá dễ chịu. Quân Mặc Quân cười cười, này ngược lại là đương nhiên. Vì để cho ngươi nhanh chóng tỉnh lại, ta đặc biệt vì ngươi uống vào máy dược. Cũng may mắn ngươi là hoang cổ thể chất, nếu không những này dược tính người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, biện pháp giải quyết rất đơn giản. Ngươi chỉ cần tại Thanh Dương Phong tập chống đẩy hít đất 3000 lần, liền có thể đem dược lực tiêu hao hết. Thế nhưng là, sư tôn, cứu cứu mới vừa vặn tỉnh lại a. Phượng Lưu Ly nghe lời này không khỏi hơi kinh ngạc, dù sao mới vừa tỉnh lại, liền muốn làm kịch liệt như vậy vận động. Cứu cứu ngươi đã nằm trên giường dòng dã 3 ngày, mỗi ngày dựa vào thuốc duy trì, thân thể sớm đã bị bại. Hiện tại là nên hoạt động một chút. Quân Mặc Quân giải thích nói. Phượng Lưu Ly nghe vậy, suy tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, hình như cũng là cái này lý. Phượng Nguyên Thần thấy thế, trong lòng biết vô luận là Phượng Lưu Ly vẫn là Quân Mặc Quân, cũng là vì thân thể của mình suy nghĩ. Vì vậy, hắn bắt đầu tại Thanh Dương Phong bên trong tập chống đẩy hít đất. Cái này một làm, lại là 3 ngày. Mà trong 3 ngày này, ngoại giới liên quan tới nhân tộc chuẩn đế thông tin càng thịnh truyền. Nhưng Thanh Dương Phong vẫn như cũ duy trì nó bình tĩnh cùng an bình. Theo Phượng Nguyên Thần thân thể từng bước khôi phục, dược tính hoàn toàn biến mất. Hắn hoang cổ thể chất cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ, gần như so trước đây càng cường đại hơn. Nếu nói 3 ngày trước Phượng Nguyên Thần thành tiểu thánh nhân tỷ lệ cơ hồ là không. Như vậy bây giờ, theo bản nguyên bổ sung, hắn xung kích thánh nhân xác suất đã tiến bộ rất nhiều. Tiên sinh, ngài tìm ta. Phượng Nguyên Thần đi tới Quân Mặc Quân trước mặt, cung kính xưng hô. Quân Mặc Quân nhìn xem hắn, cười cười, ngươi đến Thanh Dương Phong đã 3 ngày đi. Đúng thế. Phượng Nguyên Thần thành thật trả lời. Quân Mặc Quân trầm tư một lát, hỏi, trong 3 ngày này, ta để ngươi một mực tập chống đẩy hít đất nhưng có lời oán giận. Tiên sinh đối ta có ân cứu mạng, đối Lưu Ly cũng có tái tạo tri ân. Nếu là có lời oán giận, lương tâm của ta chẳng phải là bị chó ăn. Phượng Nguyên Thần đáp, huống chi, tiên sinh ngài sở dĩ làm như vậy, là vì điều dưỡng thân thể của ta, bổ sung ta bản nguyên. Quân Mặc Quân nhẹ gật đầu, không sai. Hiện tại, thân thể của ngươi đã khôi phục không sai biệt lắm. Tiếp xuống, ngươi có thể chính thức bước lên con đường tu luyện. Làm tu luyện hai chữ truyền vào trong tai, Phượng Nguyên Thần chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc. Quả thật, nếu bàn về tu luyện, không những Phượng Nguyên Thần bất kỳ cái gì một người bình thường cũng không khỏi động tâm. Đối với bọn họ mà nói, cho dù là bé nhất mạt tu sĩ, cũng có thể đối với người bình thường tạo thành không cách nào với tới uy hiếp. Đặc biệt là Phượng Nguyên Thần, hắn biết rõ cái kia phần đau đớn, thân nhân bị bắt, gia viên bị hủy, Phượng Lưu Ly tan nát cõi lòng tiêu khóc. Cả thôn trong nháy mắt hóa thành phế tích thảm cảnh, từ đầu đến cuối khắc ấn ở trong lòng. Phượng Nguyên Thần hô hấp thay đổi đến gấp rút, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, "Tiên sinh, ta bây giờ thật có thể tu luyện sao?" Quân Mặc Quân nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, tất nhiên bản nguyên đã chữa trị, như thế nào lại không có tu luyện khả năng. Nghe vậy, Phượng Nguyên Thần trong lòng vui mừng, gần như không cách nào ức chế nội tâm kích động. Nhưng mà, Phượng Nguyên Thần cũng không bị thình lình vui sướng choáng váng đầu óc. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí ngưng trọng, "Tiên sinh, ngài chuyến này là vì Lưu Ly sao?" Quân Mặc Quân đối bọn hắn một nhà ân tình, sớm đã vượt qua lẽ thường thâm hậu. Điểm này Phượng Nguyên Thần lòng dạ biết rõ, nếu không phải hắn kịp thời giơ tay cứu trợ, chính mình vận mệnh sợ rằng sớm đã ảm đạm. Mà giờ khắc này, chính mình không những được cứu vớt, càng có khả năng bước lên con đường tu luyện, trong đó, Phượng Lưu Ly tất nhiên đóng vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật. Quân Mặc Quân buông xuống trong tay chén trà, khó được lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, "Tốt, không cần lo ngại. Lần này cũng không phải là Lưu Ly, mà là vì ngươi." "Vì ta?" Phượng Nguyên Thần có chút sửng sốt. Hắn cùng Quân Mặc Quân quen biết bất quá 3 ngày, làm sao có thể cùng mình có thâm hậu như thế liên quan? Ta nghe Lưu Ly nói, ngươi trước đây đọc qua không ít cổ tịch. Quân Mặc Quân như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng thế. Phượng Nguyên Thần gật đầu đáp. Rất nhiều bí ẩn để hắn tại nhàn hạ thời điểm, thường xuyên hun đúc tâm tính. Đặc biệt là cái kia liên quan tới hoang cổ thánh nhân ghi chép, làm hắn đặc biệt quan tâm. Phượng Nguyên Thần biết, hoang cổ thánh nhân vi phạm, mặc dù tu luyện khó khăn, chịu thiên địa thời hạn, nhưng bọn hắn lấy không có gì sánh kịp ý chí, nghịch thiên địa mà đi, tiếp nhận lôi kiếp đốt người thống khổ, cũng chưa từng lùi bước. Ngày xưa thánh nhân nhất tộc từng vì bảo hộ nhân tộc, không tiếc đốt hết tự thân, đấm máu chống chọi địch. Tại hắc ám tiếp cận, chúng sinh vô vọng thời khắc, lấy vô tận hy sinh đổi lấy bình minh ánh dạng đông. Bọn họ hành khúc vang vọng thiên vũ, bọn họ máu tươi giải đầy hoang thổ. Cuối cùng tại đầy trời lôi đình bên trong vì nhân tộc mở ra sinh cơ. Mỗi một đoạn ghi chép đều phảng phất có thể khiến người ta cảm nhận được cái kia nóng bỏng tín ngưỡng. Một khắc này, Phượng Nguyên Thần vậy mà sinh ra một ít của mình. Hắn không biết cuối cùng ý vị như thế nào, nhưng một loại không cách nào nói rõ rung động đã ở trong lòng nhộn nhạo lên. Thánh nhân chi sự nghiệp vĩ đại, đủ để khắc họa thiên thu. Phượng Nguyên Thần thấp giọng lẩm bẩm. Quân Mặc Quân thấy thế, ngữ khí trầm ổn, không sai. Khi đó, thánh nhân chỗ gánh chịu không chỉ là lực lượng cường đại, càng là toàn bộ nhân tộc vận mệnh a. Bây giờ, thánh nhân nhất mạch, xác thực không nên đoạt tuyệt. Theo Quân Mặc Quân một câu nói kia, Phượng Nguyên Thần nội tâm phun trào lên một cỗ mãnh liệt tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Giống như ngủ say liệt diễm bị nháy mắt đốt, nóng bỏng mà kiên định. ta sẽ truyền cho ngươi công pháp, dạy ngươi tu luyện như thế nào. Quân Mặc Quân trầm giai nói, ngữ khí ôn hòa, nhưng ẩn chứa lực lượng vô tận. Nhưng ghi nhớ, tại bán thánh phía trước, ngươi nhất định phải một thân một mình bước qua. Phượng Nguyên Thần Định sẽ không cô phụ tiên sinh kỳ vọng. Chương 43. Nàng từ The Gin lộ tủ in The vòi hóa hình mà đến, áo xanh kính vũ, không nhiễm trần thế trong nháy mắt, hai ngày thời gian lặng yên mà qua. Quân Mặc Quân vẫn như cũ trải qua thời gian yên bình. Đột nhiên, một trận không gian ba động làm hắn mở mắt. Thanh Liên bắt đầu hóa hình. Quân Mặc Quân lạnh nhạt nói, lập tức cất bước hướng đi trong hỗn độn hư không. Tại hư không bên trong, một đóa thanh liên ngay tại tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Vô tận lôi đình đan bảo, mênh mông hỗn độn chi hải quần quần không ngớt. Cuồng bạo lôi điện giống như thiên đạo chi tiên, không chút lưu tình quất vào thanh liên bên trên. Mỗi một lần oanh kích đều kích thích chói mắt lôi quang, chiếu sáng vô ngần hư không. Cái kia thanh liên từ sinh ra bắt đầu liền chứa cường đại dự tính, trong cơ thể dựng dục cổ lão linh vận, tỏa ra nhàn nhạt thần uy. Nhưng mà, nó hóa hình thiên kiếp xa so với bình thường lôi kiếp càng khủng bố hơn, màu đen lôi đỉnh bên trong xen lẫn tử kim sắc thần văn. Mỗi một đạo rơi xuống, đều là phảng phất muốn lao đi nó tồn tại tất cả. Liên đứng ở một bên, Quân Mặc Quân cũng không khỏi nhíu mày. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lôi đình lực lượng khủng bố ba động, thậm chí liền tự thân hộ thể thần lực đều chịu ảnh hưởng. Cái tiên kiếp này cũng không đối Quân Mặc Quân kinh thị, nhưng đối với The Gin lộ tủ in The vòi mà nói, cô này kiếp nạn uy lực thậm chí vượt ra khỏi nó phạm vi chịu đựng. Thanh Liên run rẩy không ngừng, cố gắng thôi động tự thân bản nguyên chi lực tiến hành chữa trị, nhưng cuồng bạo thiên lôi căn bản không cho nó cơ hội thở dốc. Lôi đình lực lượng không ngừng chống chất, cuối cùng tạo thành một mảnh lôi hải, đem hoàn toàn chìm ngập. Thanh Liên mặc dù cố gắng bản thân chữa trị, nhưng lôi kiếp càng thêm mãnh liệt, gần như muốn đem triệt để phá hủy. Lôi quang hừng hực, hư không vỡ vụn, thanh liên cái kia tựa như ngọc chất cánh hoa tại thiên lôi oanh kích bên dưới dần dần cháy đen, từng mảnh chóc từng mảng. Nguyên bản linh khí nồng nặc cũng tại kịch liệt chấn động bên trong cực tốc sói mòn. Quân Mặc Quân nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút trầm xuống. Hắn biết nếu là lại không ra tay, đóa này thiên sinh địa dưỡng The Gin lộ tủ in The vòi sợ rằng sẽ triệt để tiêu vong. Quân Mặc Quân không do dự nữa, quanh thân thần huy tăng vọt, lôi đế bảo thuật vận chuyển, trưởng tâm lôi đỉnh ngưng tụ, đột nhiên vung lên. Mênh mông lôi quang giống như thủy triều quét tán, đem bộ phận thiên kiếp lực lượng ngăn tại bên ngoài. Mặc dù cử động lần này để Thanh Liên thu được ngắn ngủi cơ hội thở dốc, nhưng lôi kiếp còn tại tàn phá bừa bãi, cô kia hủy diệt tính uy thế căn bản là không có cách bị hoàn toàn áp chế, thiên đạo không cho làm trái. Cho dù là Quân Mặc Quân, cũng vô pháp tùy tiện nghịch thiên mà đi. Thanh Liên linh khí cấp tốc tiêu tán, dược tính bị lôi quang cọ rửa đến cơ hồ không còn tồn tại. Cánh hoa rạn nứt, rễ cây khô héo. Cả cây Thanh Liên sinh cơ tại thiên lôi tàn phá bừa bãi bên dưới phi tốc tiêu tán. Cuối cùng, tại sấm sét vang dội bên trong, nó gần như sụp đổ. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để hóa thành bụi bặm, hướng hỗn độn bên trong. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, Quân Mặc Quân xuất thủ cản trở càng nhiều lôi tiếp, làm cho Thanh Liên có thể tạm thời bảo vệ một sợi linh mạch. Đa tạ sư tôn. Hỗn độn Thanh Liên bên trong âm thanh truyền đến, mang theo suy yếu. Lúc này, một thân ảnh từ Thanh Liên phía trên hiện rõ. Nàng từ Thanh Liên bên trong chậm rãi đi ra, không nhiễm trần thế, giống như cựu thiên trích tiên. Tóc xanh như suối, tỏa ra ánh sáng lung linh, mỗi một sợi tóc tơ đều lộ ra nhàn nhạt linh vận. Da thịt trắng hơn tuyết, trong suốt long lanh, giống như thiên địa dựng dục ra trí thuần đến chỉ toàn độ vận, không nhiễm phàm trần nửa phần. Một bộ áo xanh kính vũ, lá sen theo gió lắc nhẹ, tay áo đồng bền ở giữa, tỏa ra thanh nhã mùi thơm. Thanh Liên, ngươi làm đến. Quân Mặc Quân mỉm cười nói. Thanh Liên nhẹ gật đầu, sư tôn, ta thành công. Cùng lúc đó, Phượng Lưu Ly từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Quân Mặc Quân, cười nói, sư tôn, cứu cứu đã mở ra minh thần. Cũng là tính toán nhanh. Quân Mặc Quân gật đầu, trong lòng không khỏi là Phượng Nguyên Thần Thiên Phú cảm thấy vui mừng. Quân Mặc Quân mang theo Thanh Liên đi tới Phượng Nguyên Thần trước mặt, đơn giản nói, vị này là các ngươi ngũ sư muội. Thanh Liên, vị này là sư tỷ của ngươi, Phượng Lưu Ly. Thanh Liên hướng Phượng Lưu Ly hành lễ, gặp qua Lưu Ly sư tỷ. Phượng Lưu Ly sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt chuyển hướng Thanh Liên, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Trên người ngươi dự tính. Thanh Liên mỉm cười, Lưu Ly sư tỷ, ta chính là The Gin lộ tủ in The vòi biến thành. Phượng Lưu Ly con mắt nháy mắt trở to, cây sen xanh kia. Đúng thế. Thanh Liên gật đầu. Quân Mặc Quân nghe lấy các nàng nói chuyện phiếm, một mình hướng đi Phượng Nguyên Thần, minh thần đã mở, cảm giác làm sao? Tiên sinh, ta minh thần tựa hồ cùng người khác khác biệt. Phượng Nguyên Thần nghi ngờ nói, thánh nhân minh thần nhất định cùng người thường khác biệt. Quân Mặc Quân đáp, tiếp lấy là Phượng Nguyên Thần truyền thụ công pháp. Cảm ơn tiên sinh dạy bảo. Phượng Nguyên Thần cúi đầu hành lễ nói, đi xuống tu luyện đi. Quân Mặc Quân ngắn gọn nói, tiếng nói vừa ra, hắn liền quay người chuẩn bị rời đi. Phải. Phượng Nguyên Thần cung kính trả lời, cúi đầu yên lặng lui ra. Thanh Dương Phong khác một bên, Quân Mặc Quân đạp lên bộ pháp đi tới Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm trước mặt. Hai người này tiên phú tại các đệ tử bên trong đặc biệt nổi bật, lại bây giờ tu vi đã là toàn bộ Thanh Dương Phong bên trong thâm hậu nhất hai vị đệ tử. Lấy bọn họ thực lực, đối mặt bình thường địch nhân, đã có thể nhẹ nhõm vượt cấp đối kháng. Gặp qua sư tôn, Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm cùng nhau thi lễ, cung kính mà cúi thấp đầu. Hai người các ngươi thực lực đều đã đi vào hóa thần cảnh giới, khổ tu ý nghĩa đã không lớn. Ta tính toán để các ngươi phân biệt xuống núi lịch lãm một phen, làm sao? Quân Mặc Quân thẳng vào chính đề. Dựa theo Thanh Dương Phong truyền thống, hắn muốn không tính toán để bọn họ tùy tiện xuống núi. Có thể đối với bọn họ đến nói, tiến vào hóa thần cảnh giới đã không phải là lưu lại ở chỗ này thời cơ. Dù sao, Quân Mặc Quân biết rõ, tu luyện cũng không phải là chỉ dựa vào khổ tu liền có thể đột phá, cảm ngộ đại đạo, thể ngộ hồng trần mới có thể tiến thêm một bước. Mà như bế quan quá lâu, cuối cùng chỉ có thể lưu lại tại một cái tiểu thiên địa, không cách nào chạm đến cấp bậc cao hơn cảnh giới. Còn nữa, hóa thần cảnh tu vi cũng không phải là một lần là xong. Ngày càng tinh tiến phía sau, cần không ngừng mà lực luyện mới có thể chân chính bước lên cao hơn bậc thang. Các ngươi tại thời gian nửa năm này bên trong, tu vi tăng lên cấp tốc. Nếu không phải như vậy, ta hà tất để các ngươi phân biệt đi hướng địa phương khác nhau lịch luyện. Quân Mặc Quân thoáng dừng lại, tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia trêu tức, ngược lại là ngươi, Phượng Lưu Ly, đã sớm cho ta chọc không ít phiền phức, không phải sao? Phượng Lưu Ly nghe vậy có chút xấu hổ, trong lòng nổi lên bận sóng, Thương Lô Thần Triều bị nàng một trường đánh tan, nàng cũng khó từ tội lỗi. Sư tôn, ta có thể chưa hề cố ý gây phiền toái. Diệp Phàm thấy thế, tranh thủ thời gian xen vào hỗ trợ, trong mắt mang theo vài phần đắc ý, dù sao chính mình cũng không tại Quân Mặc Quân trước mặt phạm phải cái gì sai lầm lớn. Không gây sự, ngươi ngược lại là có chút đắc ý. Quân Mặc Quân nhìn hắn một cái, ngươi những cái kia loẹt loẹt trận pháp nghiên cứu cũng không có ít cho ta gây phiền toái. Diệp Phàm lập tức rụt cổ một cái, xấu hổ mà cúi thấp đầu, không dám nhiều lời. Quân Mặc Quân thấy thế, xua tay, tốt, như gặp phải cùng cảnh giới địch nhân, chính các ngươi ứng phó. Như gặp phải vượt cảnh giới ỷ lớn hiếp nhỏ tu sĩ, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết. Lưu Ly ngươi đi quá Thương Vương hướng luyện, ta dùng tinh thần bản thôi diễn một cái, nơi đó có vật ngươi cần. Đến mức Diệp Phàm ngươi, ngươi đi Cửu Tiêu Thánh Địa một chuyến. Chương 44. Dám gọi thẳng chủ nhân ta danh tự, ngươi quả thực là đang tìm cái chết ta. Sư tôn. Thanh Dương Phong cửa đại điện bên ngoài, Quân Mặc Quân đuổi đi Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm phía sau, chính lời biếng tựa vào lạnh ghế, đột nhiên nghe đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Dư quang đảo qua, hắn nhìn thấy Cơ Dao một mặt đau buồn địa chạy chậm đến tiến vào. Nàng vừa đến phụ cận liền cấp tốc ngồi quỳ chân tại trước mặt Quân Mặc Quân, vẻ mặt tràn đầy bị khuất. Làm sao vậy? Quân Mặc Quân thu hồi tâm tư, ánh mắt ôn hòa nhìn hướng nàng. Sư tôn, ta. Cơ Dao lắc đầu, muốn nói lại thôi, tựa hồ tại do dự. Nói đi, nếu như là Thanh Dương Phong bên trong cái nào không biết tốt xấu người ước hiếp ngươi, ta thay ngươi làm chủ. Quân Mặc Quân nhẹ nhàng nói. Là như vậy. Cơ Dao cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng, sư tỷ rời đi về sau, nàng đem Thanh Dương Phong thủ tục đều giao cho ta. Sau đó ta mới phát hiện chính mình tu vi vậy mà là Thanh Dương Phong nhất hạng chót. Quân Mặc Quân nghe xong khẽ mỉm cười. Mặc dù những người này đều công bố là đại đế phong thái, nhưng những này cái gọi là đại đế ở giữa lại có rõ ràng chênh lệch. Diệp Phàm, Vương Nhật Bảo, Thanh Liên đám người, cái nào không phải thiên tư xuất chúng tồn tại? Bọn họ tu vi gần như tràn ra tiên đài kim quang. So sánh cùng nhau, Cơ Dao tư chất hiển nhiên kém không ít. Đây cũng là trời sinh, thiên phú là chú định. Bất quá, Quân Mặc Quân nhìn xem nàng bộ kia bị khuất dáng dấp, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần thương tiếc. Nàng cặp kia trong suốt đôi mắt bên trong lộ ra mấy phần không cam lòng, nhưng lại không dám nhiều lời. Mảnh khảnh ngón tay không tự giác địa siết chặt góc áo, hiển nhiên đang cực lực nhẫn mại lấy cái gì. Gió nhẹ lướt qua, nàng ống tay áo có chút rung động, nổi bật nàng hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc, để người không khỏi lòng sinh mềm dẻo. Ai? Quân Mặc Quân thở dài nói, Cơ Dao, ta chỗ này còn có một cái ú minh chứng, cầm đi đi. Cơ Dao sững sờ, kinh ngạc nhìn xem trong tay ú minh chứng, miệng có chút mở ra. Nói thật, nàng chỉ là đến tìm sư tôn tố khổ một chút, không nghĩ tới vậy mà được đến như thế một phần lễ vật. Trong lòng nàng lập tức tràn đầy kích động, trước mắt ú minh chứng lóe ra kim quang, phản phất là một cái vô tận hy vọng. Bất quá, trong lòng cũng có chút lo lắng, sư tôn, cái này thật thích hợp sao? Lưu Ly sư tỷ bọn họ đã rời đi, nhưng Vương Nhạc Bảo cùng Thanh Liên vẫn còn ở đó. Chúng ta dạng này, khó tránh khỏi có chút không quá thỏa đáng, sợ sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Người không muốn sao? Quân Mặc Quân hỏi. Ta muốn a. Cơ Dao vội vàng trả lời, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, sư tôn nhất tốt. Nhìn xem Cơ Dao nâng ú minh chứng đầy mặt mừng rỡ rời đi, Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, lắc đầu, tiếp tục nằm lại lạnh đế. Hắn cũng không ý thức được, hôm nay một cử động kia, khả năng tại tương lai Thanh Dương Phong chôn xuống một viên không nhỏ hai hoàng ẩm. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước rơi tại Thanh Dương Phong giữa rừng núi, cho phiến thiên địa này khoác lên một tầng nhàn nhạt mân huy. Trong núi mây mù lờ lờ, tiếng thông reo tại trong gió đêm có chút chập chờn, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng côn trùng kêu vang, làm cho cái này cảnh đêm càng lộ vẻ tĩnh mịch mà thâm thúy. Thanh Dương Phong nguy nga đứng thẳng, đỉnh núi mơ hồ có ánh sáng nhạt lập lòe, đó là hộ sơn đại trận dư âm. Nhưng mà, liền tại cái này nhìn như an bình ban đêm, thư không đột nhiên có chút bặm mẻo. Một đạo màu đen khe hở tựa như bị xé ra màn sân khấu, lặng yên không một tiếng động hiện lên giữa không trung bên trong. Khe hở tĩnh mịch đen nhánh, tản ra một cỗ làm người sợ hãi âm lãnh khí tức, phản phất thông hướng không biết thâm uyên. Một lát sau, cả người khoác trường bào màu xám đen thần bí thân ảnh chậm rãi từ trong cái khe đi ra. Áo bào không gió mà bay, phản phất cảnh đêm đều không thể nhiễm thân. Người áo bào xám gương mặt núp ở mũ trùm bóng tối bên dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt u lãnh, thấp giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới 210 năm trước ta Cửu Vũ Hoàng Truyền Giáo lưu lại cấm chế, vậy mà còn có thể phát huy được tác dụng. 210 năm trước, Thanh Dương Phong còn chưa truyền thừa đến Quân Mặc Quân trong tay. Khi đó chính vào Thanh Dương Phong cùng Cửu Vũ Hoàng Truyền Giáo một tràng sinh tử chi chiến. Thiên địa linh khí bạo động, kiếm khí ngang dọc, lôi hỏa đan bảo, cả tòa Thanh Dương Phong đều bị sát phạt chi khí bao phủ. Cửu Vũ Hoàng Truyền Giáo mặc dù cuối cùng bị thua, nhưng chưa từng hoàn toàn nhận thua. Thừa dịp đại chiến hỗn loạn, bọn họ tại Thái Huyền Thánh Địa một chỗ trong bóng tối chôn xuống một đạo bí ẩn cấm chế. Mà bây giờ, đạo này bị lãng quên cấm chế cuối cùng bị một lần nữa mở ra, trở thành người áo bào xám lặng yên chui vào Thanh Dương Phong chìa khóa. Nghe nói, bây giờ Thanh Dương Phong phong chủ bất quá là cái hóa thần hai tầng tiểu thái kê. Người áo bào xám nhếch miệng lên một tia đùa cợt cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, lấy ta hóa thần tứ trọng thiên tu vi, bóp chết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Bước vào Thanh Dương Phong, người áo bào xám đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, lại bỗng nhiên dừng bước. Trước mắt hắn là một cái đơn sơ nhà tranh. Trong phòng một đầu con lừa lười nhác địa nằm tại trung ương, bên cạnh để đó mấy cái linh quả, mùi thơm nước mũi. Người áo bào xám nhìn kỹ, trên mặt lộ ra kinh ngạc, đây là tổ linh quả. Trong lòng hắn trở nên kích động, trong mắt lóe lên một tia tham lam, quả nhiên, Thái Huyền Thánh Địa xác thực có bí bảo hiện thế. Hừ, cơ hội tốt như vậy, há có thể buông tha. Hắn lòng sinh một kế, quyết định lục soát cái này con lừa hồn, nhìn xem có cái gì tình báo hữu dụng. Người áo bào xám cười lạnh, thân hình khẽ động, trực tiếp hướng con lừa đánh tới. Ầm ầm, hắn to lớn bàn tay phá không mà ra, đột nhiên chụp vào con lừa. Vốn cho rằng con lừa sẽ phản kháng, nhưng tại Quân Mặc Quân địa bàn bên trên, nó sớm thành thói quen loại này bị bắt tình hình, cho rằng lại là Quân Mặc Quân muốn cưới nó ra ngoài, liền tùy ý áo bào xám bàn tay người xít sao gò bó. Nhưng mà, là người áo bào xám xuất hiện tại trước mặt nó lúc, con lừa nháy mắt cảnh giác, lập tức tỉnh ngộ lại, ngươi là ai? Ha ha, thúc thủ chịu trói đi. Người áo bào xám đắc ý cười nói, hắn thi triển ra Cửu Vũ Hoàng Truyền Giáo Tuyệt Kỹ, tính toán đem con lừa vây khốn. Bí pháp này có thể để cho bất kỳ lực lượng nào yếu kém tồn tại thúc thủ vô sách. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc là, con lừa vậy mà không chút hoang mang, một móng đập nát bí pháp của hắn không gian. Ầm ầm. Người áo bào xám chấn động mạnh một cái, sắc mặt đột biến, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Ngươi thế mà phá vỡ bí pháp của ta? Hắn khó có thể tin mà hỏi thăm. Con lửa miễn cưỡng ngẩng đầu, ngươi vừa rồi dùng bí pháp, ta làm sao một điểm cảm giác đều không có? Được rồi, con lửa không hề xoắn xuýt, đột nhiên nhìn hướng phương xa, tựa hồ phát hiện cái gì. Thật thú vị. Con lửa thấp giọng tự nói, đột nhiên nhảy lên một cái, nhanh như gió, bay nào hướng người áo bào xám. Người áo bào xám cực kỳ hoảng sợ, đột nhiên quay đầu, đã thấy con lửa cấp tốc tiếp cận, tốc độ nhanh đến gần như không cách nào phản ứng. Ngươi đến cùng là ai? Cùng Quân Mặc Quân có quan hệ gì? Người áo bào xám cuối cùng nhịn không được hỏi. Con lửa cười lạnh, dám gọi thẳng chủ nhân ta danh tự, ngươi quả thực là đang tìm cái chết ta. Lời còn chưa dứt, con lửa đống nhiên nâng lên một cái to lớn móng, hung hăng hướng về người áo bào xám đập tới. Không tốt. Chương 45. Liên tại tối nay, Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo đem không còn tồn tại. Người áo bào xám vội vàng lấy ra một khối lệnh bài, bóp nát về sau, hư không lần thứ hai xé rách. Hắn cấp tốc trốn vào trong đó, biến mất tại trong bóng tối vô tận. Quả thực giống bôi dầu con báo. Con lửa giận mắng một tiếng, theo đuổi không bỏ. Lao Trương, mau tới hỗ trợ. Hắn hô, thanh âm bên trong tràn đầy sốt ruột. Lúc này, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vị thân ảnh, chính là Lao Trương. Lao Trương liếc nhìn con lửa, lập tức ánh mắt rời về phía người áo bào xám. Người này không phải vật gì tốt, nhanh lên đem hắn bắt. Con lửa tức giận kêu lên. Lao Trương lúc này cũng chú ý tới người áo bào xám cái kia thân không rõ ràng hành phục, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Người này trang phục sát thực khiến người hoài nghi, cử chỉ không hợp với lẽ thường. Không chút do dự, Lao Trương lập tức thả ra toàn thân khí lực, khí tức mãnh liệt, trực tiếp hướng về người áo bào xám ép tới. Nghĩ cầm ta, ngươi cũng xứng. Người áo bào xám cười lạnh trả lời một câu. Mặc dù biết con lửa tu vi mạnh hơn chính mình, nhưng đối mặt lao nhân trước mắt, hắn không hề cảm thấy chính mình sẽ có cái gì nguy hiểm. Nhìn thấy Lao Trương bàn tay khổng lồ kia hướng chính mình đè xuống, người áo bào xám không sợ hãi chút nào, đột nhiên nên đón tiếp lấy, phảng phất đã là bên thắng tư thái. Nhưng mà, đang lúc hắn tràn đầy tự tin chuẩn bị đột phá lúc, Lao Trương bàn tay lại đột nhiên nắm chặt. Cương đại nửa bước đại năng khí tức nháy mắt bộc phát. Không gian xung quanh giống như bị một cái bàn tay vô hình điều khiển, đột nhiên chấn động. Sớm tại tiếp cận phía trước, Lao Trương liền đã phát giác được, người áo bào xám tựa hồ có thể bằng vào lực lượng nào đó tạm thời xé rách không gian, từ con lửa mình trong tay chạy trốn. Vì vậy, Lao Trương đã không còn bất luận cái gì do dự, lập tức phong tỏa toàn bộ không gian, bảo đảm đối phương không có một tia chạy trốn chỗ trống. Người áo bào xám sắc mặt đột biến, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, cái gì? Nửa bước đại năng. Hắn vốn cho rằng, con lửa tu vi cao cường đã đầy đủ để hắn rung động. Nhưng bây giờ phát hiện, trước mặt lao nhân này vậy mà càng cường đại hơn, đã là nửa bước đại năng cảnh giới. Nếu nói hóa thần chi cảnh có thể khai tông lập phái, như vậy nửa bước đại năng cường giả, cho dù là các đại thánh địa, thế gia cường giả, đều phải tranh nhau lôi kéo. Trước mắt hai người, cũng chỉ là một cái thủ sơn người cùng trợ thủ của hắn. Chẳng lẽ cái này Thanh Dương Phong, cất giấu cái gì bí mật kinh thiên? Người áo bào xám chấn động mạnh một cái. Hắn đột nhiên ý thức được, phía trước tại Thái Huyền Thánh Địa phát sinh thiên kiếp, tuyệt đối cùng Thanh Dương Phong có quan hệ. Đúng vậy, chỉ có tòa này nhìn như bình thường Thanh Dương Phong, mới là tốt nhất thích hợp ẩn tàng cơ duyên vị trí. Thế nhưng là, vì sao ngoại giới căn bản không có phát hiện Thanh Dương Phong dị động? Nó vì sao một mực duy trì địa thấp? Một tia không còn đâu người áo bào xám trong lòng lan tràn. Mơ hồ trong đó, hắn phát giác một loại tiềm ẩn nguy hiểm. Có lẽ, không những hắn, liền Thái Huyền Thánh Địa, Cửu Vũ Hoàng Truyền Giáo, thậm chí Trung Châu đều bị Thanh Dương Phong biểu tượng làm cho mê hoặc. Đang lúc người áo bào xám rơi vào trầm tư lúc, Lão Trương bàn tay lại lần nữa nắm chặt, làm hắn triệt để mất đi cơ hội phản kháng. Dẫn hắn đi gặp Quân Phong chủ. Lão Trương nói, ngữ khí băng lãnh mà kiên định. Minh bạch. Con lừa đáp, sau đó hắn cùng Lão Trương cùng nhau cấp tốc hướng về Quân Mặc Quân đại điện tiến đến. Chủ nhân, sự tình ngọn nguồn chính là như vậy. Con lừa tự thuật xong sự tình từ đầu đến cuối. Quân Mặc Quân sớm tại người áo bào xám vừa hiện thân Thanh Dương Phong, liền cảm giác được không thích hợp. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú người áo bào xám, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới Cửu Vũ Hoàng Truyền Giáo tại 210 năm trước vậy mà tại thánh địa bố trí cấm chế, thật là khiến người bất ngờ. Người áo bào xám quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Hắn nguyên bản cho rằng Quân Mặc Quân bất quá là cái chỉ có danh hiệu người tầm thường, nhưng từ trước mắt xem ra, sự tình xa không phải đơn giản như vậy. Cầu ngài tha mạng, tiền bối, cầu ngài tha cho ta đi. Người áo bào xám cầu khẩn nói. Quân Mặc Quân khẽ lắc đầu, ta không thích thẩm vấn. Người áo bào xám nghe lời này, trong lòng vui mừng, chẳng lẽ nói hắn còn có thoát thân cơ hội. Nhưng mà Quân Mặc Quân lời kế tiếp lại làm cho nụ cười trên mặt hắn nháy mắt ngưng kết. Bởi vì thẩm vấn rất chậm, chẳng bằng siêu hồn tới cũng nhanh. Theo Quân Mặc Quân lời nói rơi xuống, người áo bào xám đầu lên tiếng bạo liệt, nháy mắt tử vong. Ngay sau đó, một cái u hồn linh thể từ người áo bào xám thi thể bên trong bay ra. Quân Mặc Quân một chỉ điểm ra, đem linh thể giam cầm. Người áo bào xám linh thể đầy mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Quân Mặc Quân, linh hồn ký ức cũng tại giờ phút này hoàn toàn bị rút ra. Nhưng mà, Quân Mặc Quân chỉ là nhìn lướt qua, cau mày. U Minh Nhiếp Hồn Quyết, Cửu U Hoàng Tuyển Giáo Nhiếp Hồn Bí Pháp, chính là người chết trong linh thể bộ phận ký ức sẽ bị mang về tông môn, thông báo cho bọn hắn là bị người nào giết chết. Pháp quyết này mặt ngoài là vì báo thù, kỳ thực có thể nhìn trộm càng nhiều bí ẩn, nhất là giống Thanh Dương Phong Trô như vậy. Không nghĩ tới, người áo bào cho này vậy mà tu luyện môn bí pháp này. Quân Mặc Quân cười lạnh, sự tình có chút phiền phức. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Chủ nhân, cái này linh thể tất nhiên sẽ đem chúng ta bí mật chuyển về Cửu U Hoàng Tuyển Giáo. Thanh Dương Phong bí ẩn rất có thể như vậy tiết lộ. Chúng ta nên ứng đối ra sao? Con lửa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người áo bào xám mặc dù biết Thanh Dương Phong một số bí mật, nhưng mấu chốt nhất vẫn là thấy được mấy vị nhân vật trọng yếu thực lực. Nếu như những tin tức này lộ ra ngoài, nhất là đối tại Quân Mặc Quân mà nói, hậu quả khó mà lường được. Ta nghĩ, con lửa minh, ngươi hẳn phải biết tiếp xuống nên làm cái gì. Lao Trương đúng lúc mở miệng, trong ánh mắt mang theo một tia nhìn rõ. Quân Mặc Quân nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc bén, Cửu U Hoàng Tuyển Giáo cùng ta Thanh Dương Phong có chút ân oán. Tất nhiên bọn họ chủ động đưa tới cửa, vậy liền cùng nhau tính toán rõ ràng. Tham kiến sư tôn. Thanh Dương Phong động tĩnh kinh động đến Cơ Giao, Vương Nhạc Bảo cùng Thanh Liên ba người. Bọn họ vội vàng chạy đến, đi tới Quân Mặc Quân đại điện bên trong. Quân Mặc Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, ta ngày bình thường chưa từng can thiệp các ngươi tu hành, nhưng hôm nay vừa vặn an bài cho các ngươi một hạng nhiệm vụ. Sư tôn, ngài có cái gì an bài? Mấy người nhộn nhịp lộ ra vẻ chờ mong. Từ khi tiến vào Thanh Dương Phong, bọn họ liền không có cơ hội ra ngoài, mà nhìn thấy những người khác đi lịch luyện, trong lòng khó tránh khỏi có chút khát vọng. Nhiệm vụ rất đơn giản, diệt đi Cửu U Hoàng Tuyển Giáo, triệt để diệt trừ, toàn giáo muốn không một may mắn thoát khỏi. Quân Mặc Quân lời nói bình tĩnh, lại tràn đầy lực lượng. Cửu U Hoàng Tuyển Giáo, một cái lấy huyết nhục làm tế, tu luyện tà thuật, rất được Trung Châu rất nhiều thế lực chán ghét. Mặc dù bọn họ bí pháp đa dạng, lại bỏ chạy bản lĩnh cường hãn, nhưng nếu không có đầy đủ cường lực đả kích, rất nhiều thế lực từng tại trước mặt nhiều lần ăn thiệt thòi. Đối mặt như vậy tà giáo, Quân Mặc Quân quyết định đích thân xuất thủ, mượn cơ hội này ma luyện các đồ đệ. Cơ Giao xem như Cơ Gia người, đối với Cửu U Hoàng Tuyển Giáo nguy hại sớm có nghe thấy, nàng lập tức hướng Vương Nhạc Bảo cùng Thanh Liên giải thích lên Cửu U Hoàng Tuyển Giáo việc ác. Nghe xong, Vương Nhạc Bảo hừ lạnh một tiếng, dạng này tà ma ngoại đạo, thật muốn đem bọn họ mộ tổ đều cho lận. Quân Mặc Quân không tại nói nhảm, đi thôi, chuẩn bị kỹ càng các ngươi binh khí. Liên tại tối nay, Cửu U Hoàng Tuyển Giáo đem không còn tồn tại. Đợt, nhân vật chính sẽ còn xuất thủ, thoải mái điểm ở phía sau. Chương 46. Chỉ là hóa thần cảnh, dám không kiêng nể gì cả. Là, sư tôn. Vương Nhạc Bảo cùng Thanh Liên riêng phần mình cầm lấy chính mình sớm đã chuẩn bị xong binh khí. Vương Nhạc Bảo luyện chế ra một cái đại đại cái xẻng, phù hợp hắn trộm mộ của mộ thiên tính. Mà Thanh Liên thì dùng the gờ zin lộ tủ in the vòi chế tạo một cái giống như đao như kiếm dáng dấp binh khí. Nó toàn thân tản ra khí tức kỳ lạ. Sư tôn, đệ tử còn không có binh khí. Cơ Giao hơi có vẻ lúng túng thấp giọng nói. Cái gì? Liên một cái binh khí đều không có. Quân Mặc Quân hơi kinh ngạc. Cơ Giao sắc mặt có chút có gắp, ta còn chưa luyện chế. Đã như vậy, vậy ta tới cho ngươi một cái đi. Quân Mặc Quân đưa tay, đang chuẩn bị lấy ra binh khí, nhưng mà hắn đột nhiên dừng lại. Quân Mặc Quân đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ cũng không có một cái binh khí thích hợp. Hắn nói tới binh khí, hiển nhiên là chỉ đế binh. Chính mình không gian trong nhẫn chứa đồ chất đầy đế khí cùng tiên khí, thực tế không rảnh lại đi tìm một cái. Ta, chính ta hình như cũng không có bình thường binh khí. Quân Mặc Quân không khỏi cười cười, sau đó vừa tiếp tục nói, bất quá, tất nhiên ngươi cần, ta liền cho ngươi mượn một cái đế khí đi. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một mặt làm bằng đá bàn đá. Bàn đá vừa hiện, không gian xung quanh nháy mắt ba động. Đế khí khí tức giống như thủy triều của tới, khiến đại điện bên trong không khí đều thay đổi đến nặng nề. Cơ Giao thấy thế, sắc mặt đại biến, sao? Tinh thần bàn. Người Cơ Gia ha có thể không nhận ra cái này thần khí. Nàng khiếp sợ nhìn chằm chằm bàn đá, lại nhìn về phía Quân Mặc Quân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sư tôn, cái này, này làm sao sẽ tại ngài trong tay? Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, đây không phải là tinh thần bàn. Mặc dù nó thoạt nhìn giống, nhưng chỉ là hàng nhái mà thôi. Hàng nhái? Cơ Giao trong lòng không tin, cái này hàng nhái sao lại phát ra như vậy khí tức cường đại? Vương Nhạc Bảo cùng Thanh Liên cũng rơi vào trầm mặc. Cái này, sao có thể là hàng nhái? Vương Nhạc Bảo trong lòng nghi hoặc, trong ánh mắt để lộ ra không hiểu. Cơ Giao sững sờ nhìn xem tấm gương. Nàng ánh mắt tại trên người Quân Mặc Quân dao động không chừng, chẳng lẽ, sư tôn ngài thật là đại đế? Quân Mặc Quân cũng không trả lời, mà là lạnh nhạt nói ra, như ngươi không muốn, vậy ta liền đổi một kiện cho ngươi. Ta muốn a. Cơ Giao vội vàng bắt lấy cái kia bàn đá, trong mắt tràn đầy kích động. Tốt, tối nay sau đó, Cửu U Hoàng Tuyển Giáo liền vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Quân Mặc Quân cười nhạt một tiếng. Trung Châu bắc vực, hoàn toàn hoang lương nơi hẻo lánh, phản phất bị vứt bỏ cấm địa. Bốn phía đều là tường đổ, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi, bạch cốt đứng vững. Vô luận là nơi xa sông núi, vẫn là chỗ gần dòng sông, đều bị huyết sắc nhuộm đỏ. Làm nổi bật ra một cỗ đáng sợ âm trầm cảm giác. Mà tại mảnh này tàn sát đất chết chỗ sâu, đứng sừng sững lấy một tòa bí ẩn giáo phái. Cổ lao trong cung điện, tàn tạ trên vách tường lờ mờ có thể thấy được đã từng huy hoàng. Cung điện trung ương, một vị tóc trắng xóa lao giả chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trong tay mới vừa từ ngoại giới chuyển về áo bào xám nhân linh thể. Hai đầu lông mày để lộ ra một tia sâu sắc vẻ bại cùng sầu lo. Lão giả lông mày cau lại, trong lòng hơi rung, nói nhỏ: "Tiến về Thái Huyền Thánh Địa trường trưởng lão vậy mà bỏ mạng." Vị này lão giả tóc trắng chính là Cửu Lũ Hoàng Tuyển giáo đương nhiệm giáo chủ. Thực lực mặc dù dừng bước tại nửa bước đại năng cảnh, vậy do mượn toàn thân huyết khí bốc lên sát khí, U Minh Nhiếp Hồn Quyết đặc biệt công pháp, trong lúc chiến đấu đủ để cùng đại năng cảnh chống lại. Nguyên nhân chính là như vậy, Cửu Lũ Hoàng Tuyển giáo mới có thể sừng sững không đổ, trở thành Trung Châu Bắc vực một phương thế lực cường đại. Mà đứng tại giáo chủ bên cạnh là một vị chống quải trưởng lão giả, hắn là Cửu Lũ Hoàng Tuyển giáo Thái thượng trưởng lão. Nghe Trương trưởng lão tin chết, Thái thượng trưởng lão vung tay lên, đem linh thể chộp vào trong lòng bàn tay, thần thức tìm đòi, ánh mắt rung động, xem ra tình báo của chúng ta cũng không có sai, thiên kiếp về sau, bí bảo hiện thế, liền chân núi con lửa đều thu được tổ linh quả. Không những như vậy, ta còn từ Trương trưởng lão trong trí nhớ biết được, trừ con lửa, còn có một vị nửa bước đại năng cảnh cường giả dưới chân núi thủ hộ. Mà còn, Thanh Dương Phong phủ cận tựa hồ còn bố trí một cái che lấp thiên cơ trận pháp, trách không được chúng ta không cách nào thôi diễn ra trận tướng. Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo chủ cười lạnh nói, đã như vậy, cái này bí bảo rất có thể bắt nguồn từ Thanh Dương Phong. Ân. Thái thượng trưởng lão nặng nề nhẹ gật đầu đồng thời nói ra, 210 năm trước, Thanh Dương Phong cùng ta Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo liền có không ít ân oán. Tất nhiên bí bảo hiện thế, nếu chúng ta không hành động, đây chẳng phải là bạch bạch để Thanh Dương Phong độc chiếm. Giáo chủ cười lạnh trả lời, chúng ta không chỉ muốn tìm Thanh Dương Phong tính sổ sách, còn phải kết hợp mặt khác ngấp nghé bí bảo người, cùng một chỗ tạo áp lực Thái Huyền Thánh Địa. Dù sao, Thái Huyền Thánh Địa mặc dù thanh danh hiển hách, nhưng chỉ bằng vào chúng ta Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo lực lượng, sợ rằng khó mà ứng đối. Nói xong giáo chủ quay người phân phó, người tới, triệu tập tất cả trưởng lão, đàm phán đại sự. Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo dưới chân núi, một chi tuần sơn đội ngũ ngay tại cảnh giới. Đột nhiên, hư không rách ra, Cơ Giao, Thanh Liên, Vương Nhạc Bảo ba người từ trong đi ra, khí thế như hồng. Dừng lại, các ngươi là ai? Tuần Sơn đệ tử quát to, người đòi mạng người. Cơ Giao lạnh giọng đáp lại, không chút do dự xuất thủ, trực tiếp phóng thích toàn bộ thực lực. Tuần Sơn các đệ tử cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thôi động công pháp ngăn cản. Nhưng Cơ Giao trưởng phong giống như kinh lôi, đầy trời bụi đất tung bay. Ầm ầm. Những này Tuần Sơn đệ tử thực lực xa xa không bằng Cơ Giao, tại nàng một trưởng phía dưới, nháy mắt đã bị đánh tan nát. Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo ngoài cửa lớn, bộc phát ra động tĩnh to lớn hấp dẫn chú ý của mọi người. Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo chủ vẻ mặt nghiêm túc, vốn chỉ là tổ chức một tràng đối phó Thanh Dương Phong hội nghị, không nghĩ tới lại đưa tới như vậy biến cố. Thùng thùng, một trận tiếng chuông đang giáo phái bên trong vang lên. Lập tức, một giọng giản mua từ Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo chỗ sâu truyền đến, "Ta Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo há lại các ngươi có thể tùy tiện đúng tràng chi địa." Các đệ tử nghe lệnh, giết sạch tất cả người xâm nhập. Theo giáo chủ mệnh lệnh, Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo mấy vạn đệ tử cấp tốc tập kết, khống chế cầu vồng đều xuất hiện, khí thế hùng hổ. "Ta đi trước một bước." Cơ Giao cười lạnh, thân hình tựa như tia chớp cấp tốc lướt về phía địch nhân. Vương Nhạc Bảo, Thanh Liên theo sát phía sau, riêng phần mình thi triển bí pháp, bay thẳng Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo nội bộ. Chiến đấu lập tức bộc phát. Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo bên trong các đệ tử nhộn nhịp lên chiến. Nhưng đối mặt Thanh Liên, Cơ Giao cùng Vương Nhạc Bảo ba người cường đại áp chế, bọn họ căn bản là không có cách chống đỡ, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Vương Nhạc Bảo thực lực vô địch, tứ cực cảnh đỉnh phong, gần như không người có thể địch. Thanh Liên thân là hóa thần cảnh cường giả, đã không phải là bình thường Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo đệ tử có thể chống lại tồn tại. Tay cầm theo Gjin lộ tủ in theo vòi, mang theo vô địch phong mang, trực tiếp đối Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo trưởng lao phát động một kích chí mạng. Thật can đảm, chỉ là hóa thần cảnh, dám tại ta Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo không kiêng nể gì cả. Chương 47. Đắc tội chủ nhân, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào đi. Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo tam trưởng lão trợn mắt nhìn, lập tức thi triển công pháp nên kích Thanh Liên. Có thể Thanh Liên lại không sợ hãi chút nào. Theo Gjin lộ tủ in theo vòi lực lượng nháy mắt bộc phát, đem tam trưởng lão cánh tay vỡ ra một cái lỗ hổng. Cái gì? Tam trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không cách nào lý giải tình cảnh trước mắt. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp chữa trị thân thể. Ý thức được địch nhân không thể khinh thường, tam trưởng lão không thể không nghiêm túc ứng đối, các hạ là người phương nào? Vì sao xâm nhập ta Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo? Lời còn chưa dứt, Thanh Liên đã xuất thủ, đem tam trưởng lão thân thể hoàn toàn giam cầm, đem nháy mắt chém giết. Mà còn lại Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo đệ tử đã bị Cơ Giao, Vương Nhạc Bảo áp chế đến cơ hồ không có sức phản kháng. Thế cục kịch liệt nghiêng. Dừng tay. Lúc này, quát to một tiếng từ đằng xa truyền đến, Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo chủ cuối cùng xuất thủ. Một đạo quát khẽ vạch phá trên không, âm thanh từ nơi xa xôi vang lên. Phát ra tiếng người chính là Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo đương nhiệm giáo chủ. Giờ phút này trưởng lão thời khắc sống còn, nếu không kịp thời xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Lời còn chưa dứt, trước mắt lóe lên, một thanh lóng lánh khủng bố quang huy thánh binh hoành không xuất thế. Mãnh liệt khí tức của tới, hướng về Thanh Liên ba người đã tới. Thánh binh, há lại bình thường binh khí có thể so với. Cho dù là Thanh Liên ba người, cũng tại giờ phút này cảm nhận được chết một cách triệt để uy hiếp. Cơ Giao nháy mắt tế lên trong tay tinh thần bản. Không hề hay biết đế binh khí tức khuấy động bốn phía. Ken, Thánh binh cùng tinh thần bản hung hăng va chạm, nháy mắt phát ra kịch liệt tiếng kim loại va chạm. Liên tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, liền nghe đến răng rắc một tiếng vang dọn. Cái kia vô kiên bất tội thánh binh thế mà bị cứ thế mà bẻ gãy, đứt gãy thành hai đoạn. Không, không có khả năng. Một vệt bóng đen đằng không mà lên, Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo chủ chấn động vô cùng, trong mắt tràn đầy không thể tin tia sáng. Trước mắt hắn thánh binh, là trong giáo truyền thế chi bảo, là thánh nhân tự tay rèn đúc, ai có thể nghĩ, người thánh binh này vậy mà tại chỉ trong một chiêu bị bẻ gãy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tinh thần bản, cả người sửng sốt. Một mặt bản đá, làm sao sẽ có uy lực khổng lồ như thế? Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, cố khí tức kia. Chẳng lẽ, đây là một kiện đế binh? Các ngươi là Thanh Dương Phong đệ tử? Giáo chủ trầm giọng hỏi, trong mắt không còn là lúc trước khinh miệt, mà là mang theo từng tia tìm tòi nghiên cứu. Cơ Giao, Thanh Liên, Vương Nhạc Bảo ba người không có trả lời, trầm mặc như trước địa nhìn chăm chú lên giáo chủ, ánh mắt băng lãnh. Không phản bác được sao? Vậy coi như xong. Cửu U Hoàng Tuyển giáo chủ chắp hai tay sau lưng, âm thanh lộ ra không che đậy tham lam cùng uy hiếp, người mang bí pháp, cầm trong tay lợi khí, các ngươi trên người tán phát ra khí tức. Ta lại cảm thấy, cái gọi là Thái Huyền Thánh Địa có cơ duyên xuất thế, sợ rằng không hề là thật. Nhưng mà, đã các ngươi đã đưa tới cửa, vậy ta cũng không cần tự mình đi tìm. Các ngươi trên thân công pháp, còn có mặt này bàn đá, bản giáo chủ tất cả đều muốn. Hắn cười lạnh một tiếng, hung ác nham hiểm ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, tựa hồ đã xem trước mắt ba người coi như vật trong bàn tay. Cơ Giao cười lạnh một tiếng, ngữ khí tràn đầy khiêu khích, nghĩ một hơi nuốt vào chúng ta, đầu tiên phải xem nhìn các ngươi có hay không tư cách kia. Cửu U Hoàng Tuyển giáo chủ gác tay mà đứng, ngữ khí khinh thường, chỉ bằng một cái hóa thần sơ kỳ, hai cái bốn cực tiểu cảnh, chúng ta Cửu U Hoàng Tuyển giáo lại bị coi như nhỏ yếu như vậy sao? Giáo chủ âm thanh vừa vặn rơi xuống, thình lình tiếng xe gió vạch phá yên tĩnh. Cơ Giao, Thanh Liên, Vương Nhạc Bảo đám người bên thai vụ vụ không chỉ. Ngay sau đó, Cửu U Hoàng Tuyển giáo đại trưởng lão, Lục trưởng lão cùng các trưởng lão khác bọn họ nhộn nhịp đằng không mà lên. Rộng lớn bầu trời nháy mắt bị đông đảo thân ảnh lấp đầy. Nguyên bản chống chạy thiên địa, bây giờ bị Cửu U Hoàng Tuyển giáo trưởng lão đoàn chiếm cứ. Không quản như thế nào, trước thử một chút nhìn. Cơ Giao tỉnh táo quyết đoán, ta cũng nghĩ như vậy. Thanh Liên trầm giọng phụ họa, tốt a, vậy liền liều mạng đi. Vương Nhạc Bảo cười khổ, vung xuống trong lòng do dự. Tiếng nói vừa ra, ba người cùng nhau thôi động công pháp, vũ khí vận chuyển, bí pháp khởi động, chiến lực đột nhiên tăng lên gấp 10. Đây là bí pháp gì? Cửu U Hoàng Tuyển giáo các trưởng lão khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Trước mắt cái này ba người trẻ tuổi, rõ ràng chỉ là hóa thần sơ kỳ cùng tứ cực cảnh giới tu sĩ, nhưng giờ phút này có thể cùng bọn hắn địch nổi. Chư vị, loại này công pháp các ngươi không động tâm sao? Đột nhiên, một vị trưởng lão ném ra mê người đề nghị. Đừng để bọn họ chạy, cùng tiến lên. Cửu U Hoàng Tuyển giáo chủ quát lạnh một tiếng. Một trang đại chiến, nháy mắt bộc phát. Đối mặt mười mấy vị trưởng lão vây công, ba người chỉ có thể riêng phần mình miễn cưỡng nên địch. Chủ nhân, cái này đế văn, khó tránh khỏi có chút quá thừa a. Chỉ là một cái Cửu U Hoàng Tuyển giáo mà thôi a. Con lửa có chút ít trêu chọc nói, trên mặt lại mang theo cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Không, quá nhiều là cần thiết. Theo một tiếng cười khẽ, Quân Mặc Quân lần thứ hai bày ra ngũ hành bắt quái trận, phong tỏa cả vùng không gian. Sau đó, liền đem Cửu U Hoàng Tuyển giáo triệt để che đậy vào trong đó. Ngay sau đó, hắn lại bày ra sát phạt đế trận. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, để Cửu U Hoàng Tuyển giáo toàn bộ vây ở một tấm lưới bên trong, kín không kẽ hở. Nhìn xem tất cả những thứ này, con lửa nhịn không được run rẩy khóe miệng, nội tâm âm thầm mồ hôi lạnh. Đắc tội chủ nhân, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào đi. Đang lúc con lửa vừa dứt lời, nó đông nhiên trong mắt sáng lên, chủ nhân, Thanh Liên bọn họ sắp không chịu được nữa. Cửu U Hoàng Tuyển giáo bên trong, sát phạt chi khí bao phủ, đại điện bên trong sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi, vết rách trải rộng. Không khí bên trong lưu lại kịch liệt giao chiến phía sau dư âm. Trải qua thời gian dài đối kháng, giáo chủ và các trưởng lão dần dần phát giác được, Thanh Liên bọn họ khí tức chính thay đổi đến rối loạn. Nguyên bản năng lệ vô cùng thế công cũng dần dần chậm lại, nhìn qua đã đến nỏ mạnh hết đà. Liên những bọn tiểu bối này đều bắt không được, chuyến đi, sợ rằng mặt của chúng ta đều đốt sạch. Thái thượng trưởng lão không khỏi tự nói, không tốt. Vương Nhạc Bảo lập tức phát giác không gian bị khóa định, Thái thượng trưởng lão nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Liên tại sinh tử một đường thời khắc, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Người kia đứng vững, nháy mắt chống lên một đạo bình chướng, đem ba người vây quanh trong đó. Keng. Màu đen bàn tay đập vào bình chướng bên trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Nhưng vô luận Thái thượng trưởng lão làm sao thi triển thủ đoạn, đạo kia bình chướng nhưng thủy chung sừng sững không đổ. Phốc. Phản vệ lực lượng để Thái thượng trưởng lão cánh tay đột nhiên bẻ gãy. Trong miệng phun ra máu tươi, cả người từ không trung rơi xuống. Sư tôn. Cơ Giao ba người kinh ngạc nhìn qua ngăn tại ba người thân ảnh trước mặt, trong lòng chấn động không thôi. Đạo kia thon dài thân ảnh tựa như kình thiên chi trụ, vững vàng đứng ở bọn họ phía trước, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt đế uy, để người không dám nhìn thẳng. Quân Mặc Quân quay người, ánh mắt lạnh nhạt. Chưa từng nhìn một chút phía sau những cái kia chấn kinh đến gần như đứng thẳng bất động tại chỗ Cửu U Hoàng Tuyển giáo các trưởng lão. Hắn ánh mắt rơi vào ba người trên thân, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khó được mỉm cười, làm rất tốt. Chương 48. Đây chính là đắc tội ta đại giới. Nghiền xương thành tro, liền cặn bã đều không thừa. Nghe đến Quân Mặc Quân lời nói, Cơ Giao ba người trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Ngươi chẳng lẽ chính là cái kia Thái Huyền Thánh Địa Thanh Dương Phong chủ, Quân Mặc Quân? Giáo chủ lạnh nhạt mở miệng. Cửu U Hoàng Tuyển giáo luôn luôn lấy thực lực cường đại tự hào, nhất là giáo chủ bản nhân, khí độ phi phàm, uy trấn bốn phương. Thái Huyền Thánh Địa ngược lại thật sự là gan to bằng trời, lại dám xông vào ta Cửu U Hoàng Tuyển giáo, làm tổn thương ta trong giáo đệ tử, khiến vô số người tử vong. Quân Mặc Quân, ngươi phải bị tội gì? Cửu U Hoàng Tuyển giáo chủ một tiếng gầm hét, khí thế bức người. Quân Mặc Quân cười lạnh, thời hợt nói ra, nói xong lời nói, vậy ta liền để các ngươi lên đường đi. Vừa dứt lời, Quân Mặc Quân nhẹ nhàng chỉ một cái, chân trời tầng mây nháy mắt lan lộn, mây đen như cự sơn đè xuống, gió bão đột nhiên nổi lên, lôi điện đan xen. Trên không một cái cự trưởng cúi xuống, nặng nề mà ép hướng Cửu U Hoàng Tuyển giáo. Trong chốc lát, Cửu U Hoàng Tuyển giáo tất cả cao tầng, bao gồm thái thượng trưởng lão, lại ngay cả âm thanh chưa kịp phát ra liền đã toàn bộ chết. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, Cửu U Hoàng Tuyển giáo các đệ tử cũng tại một chỉ này bên dưới đều bị lao đi. Tính cả trong giáo tất cả tồn tại, đều bị cỗ này lực lượng kinh khủng chỉ một cái phá hủy. Đại địa chấn động, Trung Châu bầu trời phảng phất bị xé nứt. Một trận kịch liệt chấn động đem vạn vật thôn vệ, sơn hà sụp đổ. Sơn cốc rách ra, Cửu U Hoàng Tuyển giáo triệt để hóa thành phế tích. Đây là tình huống như thế nào? Cơ gia mọi người nhộn nhịp lao ra ngoài cửa, gia chủ cùng các trưởng lão đứng tại trên đất chống ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Có người thậm chí bắt đầu thôi diễn, tính toán thăm dò việc này phía sau chân tướng. Kinh khủng như vậy chấn động, nhất định là vị kia chuẩn đế mất tích. Cương gia mọi người cũng lần lượt hiện thân, nhộn nhịp vận dụng trận pháp cùng thôi diễn thủ đoạn, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp thấy được chân tướng. Thiên Nguyên đạo cung, Hỗn Nguyên Tiên Tông chờ Trung Châu thế lực lớn nhộn nhịp bắt đầu điều tra. Nhưng mà kết quả vẫn như cũ như Cương gia, đã chìm đáy biển, không thu được gì. Cấm khu bên trong, hẳn là hắn a. Trừ vị kia chuẩn đế, còn có ai có thể chế tạo như vậy chấn thiên động địa ba động? Ha ha, cũng không biết là ai chọc hắn, thật sự là xui xẻo a. Một người khác nói nhỏ, đừng quản như vậy nhiều, chọc tới hắn nhưng là muốn mệt. Bên trong cấm khu các cường giả cũng có phát giác, cô kia uy áp quá mức nồng đậm, quả thực có thể làm thiên địa biến sắc. Bất quá, nếu biết là ai, mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Cửu U Hoàng Tuyển giáo chủ xem như duy nhất người sống sót, hai chân không tự chủ được run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Hắn không cách nào tin nhìn xem Quân Mặc Quân, thấp giọng thì thào, "Chuẩn đế, thật là chuẩn đế." Cố kia đế uy, giống như hồng hoang của tới, để hắn sợ vỡ mật, khống chế không nổi địa phịch một tiếng quỳ xuống đất, ánh mắt trống rỗng, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. "Là ngươi, ngươi vậy mà là lúc trước ở Trung Châu diệt đi Thương Ngô thần triều người kia." Giáo chủ sử sốt, hoàn toàn không cách nào tiếp thu sự thật trước mắt. Thời đại này, phổ thông tu sĩ liền thánh nhân cũng khó mà nhìn thấy. "Ngươi cho ta nói chuẩn đế?" "Nói đùa cái gì? Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt." Phần này kinh dị để hắn triệt để tâm loạn như ma. Phía trước truyền ôn, quả nhiên không thể tin. Giáo chủ đã gần như điên, hắn nhịn không được thấp giọng chửi mắng, là ai tản những này lời đồn, lại còn nói hắn là hóa thần hai tầng. Chết tiệt. Giáo chủ giờ phút này đã triệt để đánh mất ngày xưa kiêu ngạo. Nam dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, vội vàng cầu xin tha thứ, tiền tiền bối. Đây đều là hiểu lầm. Sự tình hôm nay hoàn toàn là hiểu lầm. Chúng ta Cửu U Hoàng Tuyển giáo cùng Quý Thánh Địa nguyên bản có thế giao. Xin tiền bối tha ta đầu cầu bệnh này đi. Quân Mặc Quân con mắt thoáng nhìn, lạnh nhạt nói, thế giao? Là chỉ 210 năm trước, Thanh Dương Phong cùng các ngươi đời trước phong chủ ở giữa trận kia quyết đấu sao? Còn có một đầu thông hướng Thanh Dương Phong mật đạo. Cửu U Hoàng Tuyển giáo tông chủ sắc mặt đổi biến, vội vàng nói, tiền bối, mời đại nhân không tính tiểu nhân qua, mời thả ta một con đường sống. Ta sai rồi, ta thật sai. Quân Mặc Quân ánh mắt lạnh như băng sương, không có chút nào lộ vẻ xúc động. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cô kia đế uy lần thứ hai đánh tới. Cửu U Hoàng Tuyển giáo chủ trực tiếp bị xé nứt, hóa thành một phấn. Theo Cửu U Hoàng Tuyển giáo chủ vẫn lạc, cái này đã từng lấy ma đạo làm tên giáo phái, triệt để sụp đổ. Tính cả truyền thừa của nó cũng bị Quân Mặc Quân một tay lao đi. Vừa rồi sư phụ thi triển công pháp, các ngươi có gì cảm tưởng? Quân Mặc Quân chuyển hướng ba người, ánh mắt từng cái đảo qua. Chúng ta đều nhìn thấy. Ba người cùng kêu lên đáp, trong giọng nói tràn đầy rung động. Thanh Dương Phong quy củ, các ngươi có nhớ không? Quân Mặc Quân hỏi lần nữa. Nhớ tới. Ba người không chút do dự gật đầu. Rất tốt. Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, tựa hồ vừa lòng thỏa ý, đã các ngươi nhớ tới, vậy liền nên hiểu được làm sao lợi dụng những quy củ này. Lập tức, Quân Mặc Quân vận chuyển Hỗn Độn Ngự Thiên Quyết cùng Ngôi Sao Ngự Ngải Pháp. Chiến lực nháy mắt liên tục tăng lên, thậm chí tới một mức độ nào đó đã rất gần đại đế cảnh giới. Hắn nhìn hướng ba người, ngữ khí không thể nghi ngờ, hôm nay, sư phụ đích thân làm mẫu, làm sao có thể đem những quy củ này hoàn học hoàn dụng. Cơ Giao, Vương Nhạc Bảo, Thanh Liên ba người lập tức đánh tới 13 phân tinh thần, trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Quân Mặc Quân chậm rãi đi đến Cửu U Hoàng Tuyển giáo trên không, ánh mắt như điện, ngưng tụ uy áp ngập trời. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, trên không khí lưu phun trào. Hỗn Độn Ngự Thiên Quyết. Quân Mặc Quân âm thanh như lôi đỉnh chấn động giữa thiên địa. Ầm ầm. Giống như chân trời cự tinh rơi xuống, quyền phong phá không mà đến. Mãnh liệt lực lượng càn quét toàn bộ Cửu U Hoàng Tuyển giáo. Đại địa giống như gặp phải thiên băng địa liệt kịch liệt chấn động. Trong giáo tất cả kiến trúc dưới một kích này ầm vang sụp đổ. Thậm chí cả mặt đất cũng bị ép tới lõm vài trăm mét chi sâu. Cây cối, bãi cỏ, hòn đá bay tán loạn, liền trong đất con giun cùng trứng gà cũng bị chấn động đến tản đi khắp nơi bày ra. Giờ khắc này, Cơ Giao đám người triệt để sợ ngây người. Quân Mặc Quân cường đại không gì sánh kịp, hắn vậy mà chỉ dựa vào một kích, liền phá hủy tòa này giáo phái nội địa. Bọn họ trong đầu vang vọng thật lâu lấy một vấn đề, sư tôn thực lực đến tuột cùng đạt tới loại tình trạng nào? Đây chính là chuẩn đế thực lực sao? Trong lòng ba người sợ hãi thán phục không thôi. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là làm người ta rung động nhất. Quân Mặc Quân vẹn vẹn bằng vào chỉ một cái, liền đem Cửu U Hoàng Tuyển giáo xóa bỏ. Tính cả giáo chủ tất cả cao tầng, đệ tử, không có chút hồi hộp nào địa bị tàn sát sạch sẽ, liền thi cốt đều không có lưu lại. Thoáng qua ở giữa, hắn liền đem một cái có ngàn năm truyền thừa ma giáo triệt để diệt trừ. Nghiền xương thành tro, liên tục điểm cặn bã đều không thừa. Thanh âm của hắn lạnh lùng mà lạnh nhạt. Phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng xung quanh tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức nhưng để người không rét mà run. Cơ Giao, Vương Nhạc Bảo cùng Thanh Liên hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chương 49. Trung Châu chấn động, Cửu U Hoàng Tuyển giáo diệt giáo thảm án. Hai ngày thoáng qua liền qua. Gần nhất, Trung Châu đại địa truyền ra một kiện rung động nhân tâm đại sự. Đó chính là Cửu U Hoàng Tuyển giáo diệt giáo thảm án. Tòa này chiếm cứ Trung Châu mấy trăm năm quái vật khổng lồ, trong vòng một đêm bị san thành bình địa. Trong giáo trên dưới không một may mắn thoát khỏi, thậm chí liền hộ giáo thánh thú đều biến mất không còn tăm tích, phản phất chưa từng tồn tại. Nếu như chỉ là đơn giản tà ma ngoại đạo hủy diệt, chỉ sợ cũng sẽ không tại trong hai ngày lưu truyền rộng rãi. Thế nhưng nghe nói, đây là vị kia chuẩn đế đại nhân làm. Càng đáng sợ chính là, theo hiện trường dấu vết lưu lại đến xem, vị kia chuẩn đế đại nhân thậm chí chưa từng vận dụng đế binh, chỉ dựa vào sức một mình, liền đem Cửu U Hoàng Tuyển giáo triệt để lao đi. Thế nhưng là đây, chân tướng sự tình xa so với mọi người tin đồn địa càng đơn giản hơn. Ai cũng sẽ không nghĩ tới chỉ là cái nào đó tà ma ngoại đạo giáo chủ đối Thanh Dương Phong lên tham lam, mới sẽ bị triệt để diệt giáo. Có rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Cửu U Hoàng Tuyển giáo nguyên lai trụ sở bị triệt để phá hủy hầu như không còn, liên thổ địa đều bị đánh đến lom thành một cái thâm bất khả chắc khe hở. Cảnh tượng này đủ để chứng minh chuẩn đế đại nhân đối Cửu U Hoàng Tuyển giáo cửu hận đã đạt tới cực điểm. Cứ việc một chút người tính toán vận dụng thiên cơ thôi diễn để lộ phía sau nguyên nhân, nhưng tất cả thử nghiệm đều không có kết quả mà kết thúc. Căn bản là không có cách được đến bất luận cái gì minh xác manh mối. Thậm chí tại cấm khu một ít lao ra hỏa này đều không có một điểm biện pháp nào. Ầm ầm. Tại Thanh Dương Phong một góc nào đó, giữa thiên địa đột nhiên phun trào lên ngập trời sóng khí. Một cỗ linh khí như giang lưu chạy xiết hội tụ thành dây, kích động toàn bộ không gian. Cuối cùng đưa bọn họ hoàn toàn chuyển vào Vương Nhạc Bảo trong cơ thể. Vương Nhạc Bảo ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, con mắt đóng chặt, khuôn mặt bình tĩnh, trong cơ thể lúc trước khí tức cuồng bạo cũng tại hắn sâu sắc nội liễm bên trong dần dần hướng ôn hòa. Vào giờ phút này, Vương Nhạc Bảo trở thành Diệp Phàm, Phượng Lưu Ly, Thanh Liên ba người bên ngoài vị thứ tư hóa thần cảnh tu giả. Vương Nhạc Bảo sư minh, chúc mừng ngươi đột phá, bước vào cảnh giới mới. Thanh Liên truyền đến chúc mừng âm thanh. Chỗ nào có gì có thể chúc mừng? Vương Nhạc Bảo cười khẽ lắc đầu, ngươi thiên phú so với chúng ta đều mạnh, làm sao có thể nói đến khách khí như vậy? Thanh Liên là cuối cùng gia nhập Thanh Dương Phong đệ tử, mặc dù nàng là tới chót nhất tân nhân, nhưng vô luận là tu vi hay là thiên phú, đều có thể so với Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm, thậm chí vượt qua rất nhiều tiền bối. Chúc mừng ngươi. Cơ Giao không cao hứng nói, sư tỷ, khác như thế thất lạc, ngươi thế nhưng là vô cùng lợi hại. Thanh Liên thấy thế, liên tục không ngừng địa an ủi. Ân, đúng a. Vương Nhạc Bảo cũng phụ hòa nói. Thế nhưng, Cơ Giao vẫn như cũ không thấy cao hứng. Tại Quân Mặc Quân các đệ tử bên trong, gần như tất cả mọi người đã đột phá hóa thần cảnh, mà duy chỉ có nàng vẫn như cũ lưu lại tại tứ cực cảnh. Cơ Giao trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót. Rõ ràng chính mình so với bọn họ sớm nhiều lắm, nhưng tu vi bên trên lại không ngừng bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Cứ việc nàng đã từng thỉnh cầu qua sư tôn đặc biệt chiếu cố, kết quả vẫn là chưa thể đuổi kịp. Sư tôn, ta có phải hay không rất kém cỏi a? Cơ Giao ngẩng đầu nhìn về phía Quân Mặc Quân, âm thanh em ú ai. Quân Mặc Quân thở dài, kỳ thật cũng không phải là hắn không muốn trợ giúp. Cơ Giao thiên phú vốn không kém, thực lực cũng khá xuất chúng, tại Thanh Dương Phong tu luyện cũng không chút nào trễ. Thế nhưng là đây, thiên phú loại này đồ vật cũng không phải là có thể vô căn cứ thay đổi. Trời sinh có liền có, sinh ra không có, muốn bù đủ cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, Quân Mặc Quân y nguyên không quên an ủi nàng, ai nói ngươi kém cỏi? Tại vi sư trong lòng, các ngươi mỗi người đều ngang nhau trọng yếu, thực lực cũng không phải duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Ngươi cố gắng như vậy, ta đều nhìn thấy, ngươi đã đầy đủ ưu tú. Lời này ngược lại không phải không có lý. Cùng nhau so với bình thường tu giả, Cơ Giao sớm đã thể hiện ra đại đế phong thái. Nàng trời sinh nắm giữ hư không thần thể, lại trẻ tuổi như vậy, tương lai rất có thể sẽ trở thành Cơ Gia chi chủ, dẫn đầu gia tộc đi vào huy hoàng. Nhưng nếu cầm nàng cùng Phượng Lưu Ly, Thanh Liên thậm chí Diệp Phàm so sánh, vẫn là hơi có chênh lệch. Sư tôn, ta biết không nên suy nghĩ lung tung, thế nhưng, Cơ Giao bất đắc dĩ thở dài. Người nào đều hiểu đạo lý này, nhưng làm nó chân chính phát sinh trên người mình lúc, ai có thể hoàn toàn khống chế chính mình nội tâm ba động? Giải quyết những tâm tình này không hề phức tạp, chỉ cần rời đi lực chú ý liền được. Ta chỗ này còn có một viên u minh trứng, đi hấp thu nó đi. Quân Mặc Quân trong tay nhẹ nhàng ném đi, một cái u minh trứng liền bay đến Cơ Giao trong tay. Nàng cúi đầu nhìn xem u minh trứng, khoe miệng hơi lộ ra một tia áy náy. Cơ Giao sớm đã hấp thu qua một viên u minh trứng, mà chính mình còn không có bất kỳ tiến bộ, còn lãng phí sư tôn u minh trứng. Lại cho ngươi một cái tổ linh quả cùng một bình ngộ đạo trà. Quân Mặc Quân tiếp tục nói. Vương Nhạc Bảo con mắt lập tức trừng lớn. Sư tôn, những này là không phải quá nhiều. Cơ Giao cũng tràn đầy kinh ngạc, bưng kín miệng nhỏ, sắc mặt lúc thì đỏ đợt. Ngươi không phải cảm thấy thiên tư của mình không đủ sao? Yên tâm, nếu là không có biện pháp, sư phụ tự nhiên sẽ để ngươi thông qua những phương pháp khác để bù, đáp cũng có thể đem ngươi chồng lên đi. Nghe nói như thế, Cơ Giao trong lòng đột nhiên chấn động, gò má có chút phím hồng. Sư tôn vì trợ giúp chính mình, vậy mà như thế đem hết toàn lực, hết tất cả khả năng đi trợ giúp nàng. Sư tôn, ngài đối ta thật tốt. Cơ Giao ánh mắt thay đổi đến rất là cảm động. Dù sao các ngươi tu vi là ta Thanh Dương Phong bề ngoài, vẫn là ta nằm thắng cây dụng tiền a. Quân Mặc Quân ở trong lòng nhẹ nói. Không phải mới vừa nói muốn quan sát tinh thần bản sao? Cầm đi, nhớ tới khắc mang ra Thanh Dương Phong. Theo tiếng nói vừa ra, trừ tổ linh quả, nộ đạo trà, liền tinh thần bản cũng bị hắn tiện tay vứt cho Cơ Giao. Cơ Giao nắm chặt tinh thần bản, con mắt gần như trừng lớn. Nàng cảm nhận được tinh thần bản nặng nề, trong lòng lập tức dâng lên vô cùng rung động. Cảm ơn sư tôn. Nàng vô cùng cảm động nói. Đi thôi, thật tốt tu luyện. Quân Mặc Quân nói khẽ. Phải. Cơ Giao cầm những vật này, cấp tốc hướng đi nàng tu luyện phủ đệ. Bên kia, Cửu U Hoàng Tuyển giáo trước cửa chính, gần trong 2 ngày, đến từ các nơi tu sĩ nhộn nhịp trước đến dò hỏi, tính toán để lộ chuẩn đế hủy diệt Cửu U Hoàng Tuyển giáo nguyên nhân. Cứ việc mấy bạn người không công mà lui, thế nhưng là tại hôm nay, lại có 2 đạo bóng đen lặng yên xuất hiện. Hai người này, trên thân tràn ngập nồng đậm tử khí, tựa hồ là từ âm phủ mà đến. Đáng ghét a, trận pháp che lấp quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách thôi diễn ra tình hình lúc đó. Một người trong đó âm thanh khàn khàn, lộ ra khí lực không tốt, trong giọng nói tràn đầy tuế nguyệt thê lương. Cửu U đại nhân cho chúng ta đưa tặng trận pháp, liền cái này đều không cách nào phá giải sao? Một người khác tuổi còn trẻ, áo bào đen bên trên đường vân như ẩn như hiện, trong giọng nói lộ ra một tia không hiểu. Chẳng lẽ ngươi quên, Cửu U đại nhân hắn đưa cho chúng ta là đế văn a? Người trẻ tuổi có chút kích động nói. Mặc dù bọn hắn lấy ra đế văn uy lực, nơi này phảng phất bị cái gì lực lượng cho che giấu. Vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, đế văn từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất một khối đá chìm đáy biển. Tuổi trẻ người áo đen có chút cấp thiết, trưởng lão, nơi này chẳng lẽ còn có đế văn phòng hộ sao? Không có khả năng. Chương 50. Khả năng duy nhất tính chính là đại đế. Chúng ta đã chờ 2 ngày, Trung Châu tu sĩ gần như đều không công mà lui. Trưởng lão cười lạnh nói, nếu quả thật có đế văn, nó có lẽ sớm đã bị thu hồi đi. Chẳng lẽ là vì phòng chúng ta? Liên tính bọn họ có đế văn, thời gian dài như vậy không lui, lại muốn phòng người nào? Đế văn, đối với bọn họ những này phổ thông tu sĩ đến nói, cái này tuyệt không phải là cái thứ đơn giản. Cửu U Hoàng Tuyển giáo vốn là thế lực tầm trung, nhưng nó lại bằng vào tà tu thủ đoạn khiến thế lực khắp nơi kiêng kỵ. Sao có thể cần dùng đến đế văn đến phòng vệ? Trưởng lão nhìn chằm chằm trước mặt trận pháp, tỉnh táo phỏng đoán, cho dù có đế văn, cũng sớm nên rút đi, dù sao đã 2 ngày. Cái kia vì sao chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào sử dụng Cửu U đại nhân đế văn? Thanh niên vẫn như cũ không hiểu. Khả năng là ta thi triển bí pháp không đủ tinh diệu. Trưởng lão nhíu mày, bắt đầu vận chuyển pháp lực, tính toán lại lần nữa kích hoạt đế văn. Nghe đồn Cửu U Hoàng Tuyển giáo chính là Trung Châu chuẩn đế hủy diệt, ngươi thấy thế nào? Thanh niên thuận miệng hỏi. Đây chẳng qua là cái truyền ngôn mà thôi. Cửu U đại nhân đã như vậy coi trọng nơi đây, chúng ta chỉ cần tuân theo mệnh lệnh, tiếp tục điều tra là được. Trưởng lão thấp giọng nói nói. Cửu U đại nhân chẳng lẽ muốn đối chuẩn đế động thủ? Thanh niên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ha ha, chuẩn đế mà thôi, nếu là đặt ở Cửu U đại nhân trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trưởng lão khẽ miệng lộ ra một vẻ cười lạnh. Chuẩn đế không đáng giá nhắc tới. Thanh niên bỗng nhiên giật mình, cái kia, đây chẳng phải là đại đế? Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trưởng lão một mặt nghiêm túc, thấp giọng dặn dò, việc này không phải chúng ta nên quan tâm, chớ có suy nghĩ lung tung. Phải. Thanh niên tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ, cung kính đáp ứng. Đó lấy, trưởng lão cùng thanh niên hợp lực thi pháp, tiếp tục dùng sức điều động đế văn lực lượng. Để bảo đảm đế văn có khả năng khởi động, bọn họ thậm chí lấy ra tinh huyết của mình, hao phí đại lượng tinh lực. Thế nhưng là, kết quả sau cùng vẫn như cũng làm bọn hắn kinh hãi, đế văn vẫn như cũ không phản ứng chút nào, phản phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Đột nhiên, bọn họ động tác quá mạnh. Đế văn vậy mà tại trên không vỡ ra, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đây là có chuyện gì? Thanh niên cực kỳ hoảng sợ, chẳng lẽ là Diệt Cửu U Hoàng Tuyển giáo người kia cũng không đem đế văn thu hồi? Hoàng bét, mau bỏ đi. Trường lão sắc mặt kỳ biến, cảm thấy tình thế xa so với dự liệu nghiêm trọng. Bọn họ có thể cảm thấy, cô kia nguồn gốc từ đại đế cấp cường giả trận pháp, mang theo thâm trầm vô cùng đế uy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ 4 phương 8 hướng vang lên. Âm thanh nhẹ nhàng phiêu đãng, nhưng lại lộ ra một cỗ chí mạng hàn ý. Là ai? Trường lão đột nhiên quay người, thần sắc cảnh giác. Liên tại hắn muốn bỏ chạy nháy mắt, 4 phương 8 hướng không gian lại bị xé rách ra từng đạo vết rách. 4 đạo thân ảnh từ trong đi ra. Cầm đầu chính là Quân Mặc Quân, đi theo phía sau Cơ Dao, Vương Nhạc Bảo cùng Thanh Liên. 3 người ánh mắt giao hội, lẫn nhau trong lòng đều có một tia kinh ngạc cùng kính nể. Bọn họ đã từng cho rằng sư tôn đem đế văn ở lại chỗ này, xác thực có chút xa xỉ. Dù sao Cửu U Hoàng Tuyển giáo tồn tại không hề đáng giá như vậy coi trọng. Nhưng lúc đó, bọn họ cũng không nghĩ sâu tính kỹ. Bây giờ xem ra, sư tôn cách làm không thể nghi ngờ là nhìn xa trông rộng, vượt xa bọn họ lý giải a. Nhìn xem những cái kia vỡ vụn trận pháp, Quân Mặc Quân tỉnh táo nói ra, hai cái này người áo đen trong tay đế văn cũng không phải là vô dụng, nhưng bọn hắn chưa thể nhìn thấu ta bố trí. Cơ Dao, Vương Nhạc Bảo cùng Thanh Liên nghe đến trong lòng chấn động, sớm đã đối sư tôn thủ đoạn bội phục đến cực điểm. Tại cái này điên tĩnh không tiếng động nháy mắt, Quân Mặc Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cửu U." Hắn nhẹ giọng đọc lên cái kia tên xa lạ, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đối với cái tên này không hề quen thuộc. Cửu U Hoàng Tuyển giáo chủ tu luyện chính là một loại sát phạt chi đạo, vang vào vô tận núi thây biển máu, mở ra một đầu độc thuộc về bọn hắn con đường. Thông qua hấp thu vạn vật sinh mệnh tinh hoa đến tầm bổ bản thân, từ đó làm cho tu luyện cái môn này công pháp người, so phổ thông tu sĩ cường hắn hơn. Đổi lại lẽ thường đến xem, loại này hành động bất quá là tà giáo việc ác, muốn làm gì thì làm, giết người cướp của, làm điều phi pháp. Nhưng từ càng rộng tầm mắt đến xem, sao mà tương tự tại một tràng hắc ám náo động. Đồng dạng là lấy thôn vệ sinh mệnh tinh hoa là thủ đoạn, đến bổ sung chính mình lực lượng. Bình thường, tu luyện tà ác như thế công pháp môn phái, nội tình tất nhiên không phải tầm thường. Thế nhưng là, không nghĩ tới cường đại như thế truyền thừa, lại xuất hiện tại cái này nhỏ nhỏ Cửu Vũ Hoàng Tuyển giáo bên trong. Quân Mặc Quân lúc trước lòng sinh lo nghĩ, đặc biệt lưu lại chuẩn bị ở sau. Bây giờ, cuối cùng được đến đáp án. Từ cái kia hai tên tu sĩ trong miệng, Quân Mặc Quân hiểu được, cỗ này Cửu Vũ lực lượng, hiển nhiên là hướng về phía hắn mà đến. Tất nhiên đối phương dám trực tiếp để mắt tới chính mình, như vậy, thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Quân Mặc Quân nheo mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, bất quá phá hủy một cái cửa nhỏ tiểu phái, không nghĩ tới vậy mà liên lụy ra như vậy thật lớn âm mưu. Người sau lưng hiển nhiên có chuẩn đế cấp thực lực cường đại, nhưng mà trong phiến thiên địa này, chuẩn đế tồn tại thực tế quá mức hiếm thấy. Trên dưới 2000 năm đến, trừ Quân Mặc Quân tự thân chuẩn đế kiếp bên ngoài, không còn gì khác người có thể dẫn phát cùng loại phong ba. Lúc này, khả năng duy nhất tính chính là đại đế. Cái này cửu u thân phận, rất có thể chính là một tôn đại đế cấp tồn tại. Nếu không, ít nhất cũng là một vị cấm khu chí tôn cường giả. Quân Mặc Quân cau mày, trong lòng một trận nặng nề. Thật sự là hoang đường đến cực điểm. Càng là không muốn trêu chọc phiền phức, mà lại phiền phức lại giống như là thủy triều vào tới. Chí tôn cấp cường giả đều đã hiện thân, cửu u hoàng truyền giáo những cái kia có đầu rút cổ nơi hẻo lánh môn phái, lại cũng bởi vậy khuấy động lên một mảnh phong vân. Khi còn sống bình an vô sự, sau khi chết lại phiền phức không ngừng. Tất cả những thứ này lại bắt nguồn từ 210 năm trước cửu u hoàng truyền giáo tại Thanh Dương phong dưới chân giấu giếm một đầu mật đạo. Ván đã đóng thuyền, hối hận cũng không làm nên chuyện gì, gương vỡ khó lành a. Lúc này, quan trọng nhất chính là mau chóng nắm giữ càng nhiều tình báo. Sư tôn, chúng ta bây giờ nên ứng đối ra sao? Cơ Giao đi đến Quân Mặc Quân bên cạnh, thấp giọng hỏi. Đối mặt chí tôn cấp địch nhân, Cơ Giao mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng cũng không mất đi tỉnh táo. Quân Mặc Quân không có trả lời ngay, hắn ánh mắt thâm thúy, xích sao khóa chặt trên không bị nhốt hai tên người áo đen. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng cầm hai người, lòng bàn tay dần dần nắm chặt. Đừng cho là chúng ta dễ ức hiếp. Trong đó một tên áo bào đen lão giả, vậy mà là một vị thánh nhân cấp cường giả. Nhưng mà, dù cho vị cường giả này nắm giữ cao như vậy tu vi, tại Quân Mặc Quân trước mặt, y nguyên bất quá là sâu kiến mà thôi. Quân Mặc Quân bàn tay nhẹ nhàng bóp. Bọn họ lúc này nổ tung, huyết nhục tản đi khắp nơi, tính cả một bên thanh niên người áo đen cùng chết tại trong bàn tay hắn. Đó lấy, Quân Mặc Quân bắt đầu siêu hồn. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, tên này thánh nhân biết rõ tình báo mặc dù không ít, nhưng cũng giới hạn tại đây. Hắn nắm giữ chỉ là cửu u mơ hồ tin tức, vị kia cửu u đúng là bọn họ giáo chủ chủ tử. Chương 51, là thời điểm chặt đứt phần này nhân quả. Thánh nhân nhiệm vụ là thông qua thành lập cùng loại cửu u hoàng truyền giáo môn phái, hấp thụ vô số sinh linh tinh huyết, là cửu u cung cấp năng lượng. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, vị này cửu u không hề ở vào trạng thái tốt nhất. Căn cứ tên này thánh nhân ký ức, cửu u bị một vị đại đế tự tay bố trí đế trận vây khốn, đã bị cầm tù đạt mấy trăm vạn năm lâu, đến nay không cách nào thoát thân. Bị đế trận vây khốn, vây lại mấy trăm vạn năm. Quân Mặc Quân không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn vốn cho là mình nắm giữ đế trận đã đầy đủ cường đại, không nghĩ tới, đối mặt chân chính đại đế trận pháp, hắn vậy mà chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đem một vị đại đế cường giả vây ở đế trận bên trong dài đến mấy trăm vạn năm, thậm chí liền xoay người cơ hội đều không có. Nhưng cùng lúc, Quân Mặc Quân cũng cảm nhận được cửu u trô đáng sợ. Bị cầm tù mấy trăm vạn năm, loại này tồn tại, đến tuột cùng là người hay quỷ? Đại đế tuổi thọ bình thường cũng bất quá vạn năm, nếu không phải thủ đoạn đặc thù, làm sao có thể để đại đế thời gian dài rơi vào hoàn cảnh khó khăn? Quân Mặc Quân hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm phỏng đoán, cửu u sắp xuất thế. Như đúng như thánh nhân nói, vị này cửu u sắp thoát khốn. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ lấy hoàn toàn mới tư thái một lần nữa như thế. Nếu là cửu u có khả năng từ đế trận gò bó bên trong giải thoát lời nói, như vậy vô luận là thông qua cấm khu cường giả, vẫn là hấp thu vạn vật tinh hoa thủ đoạn, vị này cửu u tất nhiên sẽ thay đổi đến càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, cũng có một con đường khác. Đó chính là cửu u mượn nhờ hắn người lực lượng, chém giết cùng mình gần cường giả, đến bổ sung chính mình tinh khí. Trùng hợp chính là Quân Mặc Quân đúng lúc là hắn mục tiêu bên trong lựa chọn tốt nhất, một vị chuẩn đế tu vi cường giả, đủ để trở thành cửu u phục sinh chìa khóa. Hắn là hướng về phía ta đến. Quân Mặc Quân trầm giọng nói, lông mày níu chặt, mặc dù khiếp sợ nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Dù sao bằng vào chính mình thực lực, vô luận là bị vây ở đế trận bên trong tàn thứ đại đế, vẫn là cấm khu cường giả chân chính, cũng sẽ không đối hắn hình thành uy hiếp. Cường giả ở giữa nhìn trộm, không khác khiêu khích. Tất nhiên đối phương như vậy trắng trợn đem chính mình coi là địch nhân, đó chính là thời điểm chặt đứt phần này nhân quả. Thanh Liên. Quân Mặc Quân tỉnh táo nói, sư tôn. Thanh Liên bên trên phía trước một bước, cung kính nói, cùng ta đi một chuyến Hôn Nguyên Tiên Tông. Quân Mặc Quân ngữ khí kiên định, trong mắt lóe ra ý lạnh. Phải. Thanh Liên gật đầu, không chút do dự. Các ngươi lưu tại Thanh Dương phòng, thật tốt tu luyện. Quân Mặc Quân ánh mắt đảo qua mấy người còn lại, lạnh nhạt nói, sư tôn, ta cũng là hóa thần cảnh giới người, ngài vì sao không mang ta cùng một chỗ? Vương Nhạc Bảo nhìn xem Quân Mặc Quân, đầy mặt chờ đợi, tựa hồ khát vọng một chàng đi ra ngoài lịch luyện. Quân Mặc Quân liếc mắt nhìn hắn, Vương Nhạc Bảo lập tức rụt cổ một cái, ta lưu tại Thanh Dương phòng tu luyện liền tốt. Tại bầu trời phương xa bên trong, nguy nga tiên tông sừng sững, tựa như một tòa bất hủ tấm bia to, quan sát thế gian vạn vật. Tại ánh mặt trời chiếu rọi, lóe ra kim sắc quang huy, phản phất liền thiên địa đều vì đó run rẩy. Mà không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương. Xung quanh xanh đúng tươi tốt tiên thảo, xanh ngắt thẳng tắp của mục, tản ra rạt rào sinh cơ, nổi bật Hôn Nguyên Tiên Tông sơn môn. Sơn môn chỉnh thể hiện ra hình thế ước, ánh mặt trời rơi tại sơn môn bên trên, huy hoàng kim sắc quang mang nháy mắt phủ kín toàn bộ cảnh tượng. Giờ khắc này, Quân Mặc Quân đứng ở đằng xa, cảm nhận được từ Hôn Nguyên Tiên Tông truyền đến cỗ kia sinh cơ bừng bừng. Hít một hơi thật sâu. Hôn Nguyên Tiên Tông, quả nhiên không phải tầm thường. Quân Mặc Quân tự lẩm bẩm. Thanh Liên thì đứng ở một bên, không chớp mắt nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Sư tôn, nàng không khỏi phát ra cảm thán. Đừng gọi ta sư tôn. Quân Mặc Quân lớn nàng nói, từ giờ trở đi, ta hóa hình là Hôn Nguyên Tiên Tông thập lục trưởng lão, mà ngươi thì ngụy trang thành hôm nay chính thức gia nhập Hôn Nguyên Tiên Tông đệ tử. Đúng vậy, sư tôn. Thanh Liên nghiêm túc đáp. Đều nói, hiện tại đừng gọi ta sư tôn. Quân Mặc Quân bất đắc dĩ nói. A Thanh Liên cái này mới kịp phản ứng, gò má nổi lên đỏ ửng. Gặp qua Thập Lục trưởng lão. Thập Lục trưởng lão, ngài mạnh khỏe. Tại Hôn Nguyên Tiên Tông bên trong, Quân Mặc Quân lấy che lấp khí tức phương thức, bí danh là Thập Lục trưởng lão. Bốn phía, đông đảo các đệ tử nhộn nhịp hành lễ, hướng hắn biểu đạt kính ý ân. Quân Mặc Quân lãnh đạm đáp lại cái kia mấy tiếng hàn huyên, bộ pháp chưa từng đình trệ, tiếp tục tại Tiên Tông bên trong du tẩu. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, vận dụng thần niệm tuần sát, Hôn Nguyên Tiên Tông tất cả đều không chỗ che thân. Thế nhưng, cứ như vậy, hành tung của hắn liền dễ dàng bại lộ, mang tới hậu quả được không bù mất. Hôn Nguyên Tiên Tông sừng sững 3000 năm, được vinh dự gần với Thái Huyền Thánh Địa tông môn. Quân Mặc Quân thực lực dĩ nhiên cường đại, nhưng nếu như hành động thiếu suy nghĩ, hắn tồn tại cũng sẽ bị cảm giác. Chuẩn đế khí tức, vậy mà không cách nào ẩn tàng a. Quân Mặc Quân trong lòng cảm thán. Bởi vậy, hắn chỉ có thể liền giống như người bình thường, cước đạp thực địa, không nóng không vội địa tìm kiếm lấy hắn chỗ phải biết tất cả. Nhưng mà, Hôn Nguyên Tiên Tông địa vực rộng, vậy mà để Quân Mặc Quân điều tra hao phí tới tận non nửa ngày. Lúc này, Thanh Liên bỗng nhiên cho hắn truyền âm, "Sư tôn, ta bị phát hiện." "Bị phát hiện?" Quân Mặc Quân có chút sửng sốt một chút. Hắn có chút hối hận, sớm biết mang lên Vương Nhạc Bảo cùng nhau đi tới liền tốt. Vương Nhạc Bảo, mặc dù so ra kém Thanh Liên, nhưng hắn cơ trí nhiều mưu, tâm tư kín đáo. Nếu có Vương Nhạc Bảo tại, ít nhất có thể chỉ hoãn bại lộ thời cơ. Làm sao bị phát hiện? Quân Mặc Quân thông qua tâm thần truyền âm hỏi. Thanh Liên âm thanh truyền đến, Tiên Tông đệ tử phát hiện ta sở tu công pháp, nhất là ta đã đột phá hóa thần cảnh giới, đủ loại dấu hiệu đều bại lộ bất phàm của ta. Quân Mặc Quân trầm mặc một lát, minh bạch vấn đề. Thanh Liên thiên phu thực tế quá mức kinh thế hai tụ, tu vi cường đại cùng kỳ lạ công pháp khiến bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Nhân vật bậc này như tùy tiện xâm nhập thánh địa, há có không làm cho hoài nghi nói lý. Thiên Tông tính toán xử lý như thế nào ngươi? Quân Mặc Quân tiếp tục hỏi. Bọn họ nói nguyện ý cùng ta kết giao thiện duyên, cho phép ta tại Thiên Tông tu luyện, còn để ta có cơ hội đi tàng kinh các quan sát bọn họ công pháp. Sư tôn yên tâm, Thiên Tông người không hề biết ta là Thanh Dương Phong đệ tử. Bọn họ cho rằng ta chỉ là vì Hỗn Nguyên Thiên Tông Hỗn Nguyên cổ kinh mà đến. Quân Mặc Quân hơi chút suy nghĩ, gật đầu nói, đã như vậy ngươi liền tạm thời lưu tại Hỗn Nguyên Thiên Tông tàng kinh các học tập đi. Hỗn Nguyên Tiên Tông đối với Thanh Liên loại này thiên phú dị bẩm người, tất nhiên sẽ có tương ứng chiếu cố cùng an bài. Sư tôn, ta có một ý tưởng. Thanh Liên đột nhiên thấp giọng nói. Ý nghĩ gì? Quân Mặc Quân hỏi. Thanh Liên ấp a ấp úng nói, sư tôn, ngài cảm thấy, nếu không để ta muốn lén lút đem Hỗn Nguyên cổ kinh lấy ra. Trộm Hỗn Nguyên cổ kinh. Quân Mặc Quân ngữ khí bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. Sau đó hắn trong mắt lóe lên một vệt trêu tức, ngươi bây giờ không phải là Thanh Dương Phong đệ tử. Tất nhiên tại Hỗn Nguyên Tiên Tông, đó chính là bọn họ một thành viên. Ngươi đi quan sát công pháp, há có thể tính toán trộm? Ghi nhớ, ngươi là tại quan sát đường đem trộm hai chữ treo ở bên miệng. Phải. Cần tuân sư tôn dạy bảo. Thanh Liên đáp. Chương 52. Ngươi chính là thiên sát ác linh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không nhìn ra được sao? Hôn Nguyên Tiên Tông chủ phong phía sau núi. Quân Mặc Quân thông qua thần thức, rốt cuộc tìm được tìm kiếm mục tiêu. Đó là một khối khổng lồ ma huyên nham, cao tới trăm trượng, thẳng vào vân tiêu. Không gian xung quanh bị tầng tầng phong tỏa, linh khí u ám, vạn mèo khí tức để người không khỏi sinh ra chen ép cảm giác. Đây là đế trận. Quân Mặc Quân nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây không phải là bình thường trận pháp, mà là đại đế bố trí xuống trận pháp, có thể nhìn ra được phía trên đạo văn khí tức truyền thừa. Cái này trận pháp, thế mà xuất từ đại đế chi thủ. Theo Quân Mặc Quân tiếp xúc, Ma Huyên Nham đột nhiên phát ra một trận giàn mua thanh âm khàn khàn, hiếm lạ a, thật sự là hiếm lạ a. Vậy mà tại cái này có thể gặp phải nghịch chuyển thiên mệnh người. Ma Huyên Nham âm thanh khàn khàn. Thanh âm của nó thật giống như bị tuế nguyệt mài mòn, lộ ra một cỗ sâu sắc tiếc hận. Như tại năm đó, ngươi nhất định có thể thành đế, uy áp một phương, huy hoàng ngàn năm. Nhưng cũng tiếc a, thời đại đã khác biệt rồi. Quân Mặc Quân lui lại một bước, nếu mày hỏi, ngươi là ai? Ta là đế trận chi linh, từng là bị Hỗn Nguyên đại đế bày ra đế trận chi linh, phối hợp Hỗn Nguyên đế thư, trấn áp bất hủ. Ma Huyên Nham khàn khàn địa đáp lại nói. Quân Mặc Quân túi đầu, nhìn hướng Ma Huyên Nham phía dưới thổ địa. Quả nhiên, tại đế trận trung ương, bất ngờ có một cái quan tài, tản ra từng trận tà khí. Cái này tà khí bị đế trận gò bó lấy, không cách nào tự do tỏa ra. Quân Mặc Quân trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, cái này trong quan tài đồ vật, nhất định cùng Cửu Vũ Hoàng Truyền giáo đám người kia có quan hệ mật thiết. Theo quan sát, hắn cảm nhận được trận pháp suy yếu, đế uy dần dần tiêu tán. Hôn Nguyên đại đế là Hôn Nguyên Tiên Tông người khai sáng, mà hắn đế binh một mực bị coi là Tiên Tông vô thượng bảo vật, che chở lấy Hôn Nguyên Tiên Tông thiên thu bản đại, đến nay vẫn như cũ lưu truyền. Vậy mà là thiên sát ác linh. Quân Mặc Quân không khỏi cảm giác được một trận thít chặt nhịp tim. Đúng vậy, trong quan tài đồ vật lại là thiên sát ác linh. Thiên sát ác linh là thần linh sau khi chết lưu lại ác niệm, mượn nhờ manh liệt oán niệm hóa thành vô hình ma quỷ, gần như bất tử bất diệt. Quân Mặc Quân bừng tỉnh có chút hiểu được, cuối cùng hiểu thành sao cái kia Cửu Vũ có thể khinh thị chuẩn đế. Dù sao có thể tại mấy trăm vạn thời kỳ áp chế tất cả, vẫn như cũ sống sót bất diệt. Hắn chưa hề nghĩ qua, chính mình đối mặt đối thủ, đúng là khổng lồ như thế tồn tại. Tin tức này, nếu là truyền ra, chắc chắn chấn động tất cả cấm khu sinh linh. Đế trận xung quanh, đế uy bốn phía. Nếu như không có Hỗn Nguyên đế thư cùng Hỗn Nguyên đại đế đích thân bày ra trận pháp, sợ rằng cái này thiên sát ác linh sớm đã bắt đầu ngo ngoe muốn động, chuẩn bị phá trận mà ra. Chỉ là, cái này trận pháp theo thời gian trôi qua, sớm đã tàn tạ không chịu nổi. Người trong quan tài, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Quân Mặc Quân không khỏi hỏi. Đó là năm đó cùng Hỗn Nguyên đại đế giao thủ cấm khu chí tôn. Ma Huyên Nham chậm rãi hồi đáp. Quân Mặc Quân sớm đã nghe việc này, Trong truyền thuyết, Hỗn Nguyên Đại Đế lúc tuổi già, từng gặp phải hai vị cấm khu chí tôn khiêu chiến. Bọn họ mang theo đế binh mà đến, chỉ vì thôn phệ Hỗn Nguyên Đại Đế tinh huyết. Nhưng mà, Hỗn Nguyên Đại Đế bằng vào tự thân uy năng cùng trận pháp, thành công đem bọn họ ngăn chặn. Trận chiến đấu này kinh thiên động địa, thiên địa thất sắc. Thế nhưng là, cấm khu chí tôn lại thất bại, bị Hỗn Nguyên Đại Đế cưỡng ép trấn áp. Cứ việc đại đế uy lực bao trùm toàn bộ vũ trụ, chấn động bốn phương, cuối cùng lại chưa thể hoàn toàn loại bỏ thương thế của hắn, thậm chí khiến Hỗn Nguyên Đại Đế bản nguyên bị hao tổn. Không lâu sau đó, Hỗn Nguyên Đại Đế liền lặng lẽ chết đi. Không ít người truyền ngôn, chính là bởi vì vị này cấm khu chí tôn xuất hiện, đưa đến Hỗn Nguyên Đại Đế mất sớm. Cũng có một phái người cho rằng, nếu không phải vị này chí tôn rơi vào khí huyết khô kiệt hoàn cảnh, Hỗn Nguyên Đại Đế chưa chắc sẽ mất mạng. Ngược lại hắn lấy thôn vệ tinh huyết làm mục đích cuối cùng, mới sẽ dẫn phát trạng thái nạn này. Mà Hỗn Nguyên Đại Đế thì là vì thủ hộ nhân tộc, mới dùng hết giọt cuối cùng tinh huyết tới chống lại. Tất nhiên là trấn áp, cái kia hẳn là cấm khu chí tôn linh hồn bị giam ở trong đó, như thế nào là tiên sát ác linh? Quân Mặc Quân không hiểu hỏi. Theo lý thuyết, nếu như là cấm khu chí tôn linh hồn bị trấn áp, thân thể của hắn cùng linh hồn có lẽ cùng nhau bị trói buộc tại đế trận bên trong, mà trong quan tài tồn tại nên là năm đó chí tôn thân. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Thế gian sự tình, ai có thể phân rõ ràng đâu? Ma Huyên nham thở dài nói, cái kia chí tôn linh hồn tuy bị trấn áp, lại bởi vì nhiều năm chưa thể tiêu vong, dần dần hóa thành oán niệm. Trải qua tuế nguyệt ma luyện, những oán niệm này liền tạo thành thiên sát ác linh. Thì ra là thế. Quân Mặc Quân gật gật đầu. Đạo Hưu a, thời gian trôi mau, trận linh sớm đã không còn cách nào phát huy năm đó uy lực. Như đạo Hưu có thể giúp ta một chút sức lực, chúng ta nhất định có thể triệt để phong ấn cái này thiên sát ác linh, còn thường sinh một phần an bình. Ma Huyên nham ngữ khí mang theo khẩn cầu, có vẻ hơi suy yếu, tựa như sau một khắc liền muốn tiêu tán. Làm sao trợ giúp ngươi? Quân Mặc Quân có chút hỏi. Ma Huyên nham vội vàng nói, chỉ là cần đạo Hưu một phần lực lượng, đem lực lượng truyền vào Ma Huyên nham bên trong, nhờ vào đó kích hoạt trận linh lực lượng, liền có thể một lần nữa đem cái này thiên sát ác linh trấn áp tại trong quan tài. Chỉ đơn giản như vậy? Quân Mặc Quân nhíu nhíu mày. Đây là Hỗn Nguyên Đại Đế năm đó đích thân thiết kế, đặc biệt nhằm vào cái này ác linh chô bố trí. Khụ khụ. Ma Huyên nham vội vàng giải thích, nhưng đang lúc nói chuyện lại ho khan liên tục, đối đạo Hữu mà nói, việc này dễ như trở bàn tay. Chỉ mong ngài có thể tâm hệ thương sinh, thay Hỗn Nguyên Đại Đế, là thương sinh lưu được phúc trạch. Vô cùng cảm kích. Ma Huyên nham nói một hơi, lộ ra cực kỳ vẻ bại, phản phất tùy thời cũng có thể sụp đổ. Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Quân Mặc Quân thản nhiên nói, cảm ơn đạo Hữu, cảm ơn đạo Hữu. Ma Huyên nham còn muốn tiếp tục nói cảm ơn, lại bỗng nhiên sử sốt. Hắn nhìn thấy Quân Mặc Quân ở một bên, trong tay lại bưng ra một tấm màu đen băng ghế nhỏ để dưới đất, mà chính Quân Mặc Quân thì khoan thai tự đắc địa ngồi lên, nết lên chân bắt chéo, ánh mắt không nhanh không chậm nhìn xem Ma Huyên Nham. Ma Huyên Nham lập tức có chút sửng sốt, đạo Hữu, ngài đây là? Quân Mặc Quân nhàn nhã nhìn qua Ma Huyên Nham, khẽ mỉm cười, làm sao? Ngươi không kiên nhẫn được nữa? Ma Huyên Nham đầy mặt nghi hoặc, ngươi đây là đang làm cái gì? Không thể không nói, chuyện xưa của ngươi biên đến còn thật có ý tứ. Nếu là Thanh Liên tiểu nha đầu kia, sợ rằng liền bị chuyện xưa của ngươi lừa rồi a. Quân Mặc Quân trên mặt hiện lên mỉm cười, chậm rãi mở miệng, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi tiểu thủ đoạn sao? Thật sự là xảo diệu a. Ngươi chẳng những kém chút xé ra Hỗn Nguyên Đại Đế bố trí xuống đế trận, thậm chí liền Ma Huyên Nham cũng đã bị ngươi xâm nhập. Quân Mặc Quân hai chân chéo ngoẽ, thần sắc lười biếng, chậm rãi tiếp tục nói, nếu là tiếp tục bỏ mặc ngươi như thế phát triển tiếp, có lẽ tiếp qua không lâu, liền Hỗn Nguyên Đế thư cũng sẽ rơi vào trong tay ngươi a. Cho đến lúc đó, chỉ sợ ngươi thật có thể từ trong đào thoát a. Chương 53. Thiên địa chấn động, tinh hà rung chuyển, phong mang bốn phía. Đạo Hữu, ngươi đây là ý gì? Ma Huyên Nham vẫn như cũ ngữ khí suy yếu, mang theo một tia nghi hoặc. Ngươi đã không phải là Hỗn Nguyên Đại Đế chấn áp xuống chí tôn, cũng không phải từ chí tôn di thể bên trên sinh ra Ma Huyên Nham. Vô luận là chí tôn bản thân, vẫn là chí tôn di thể bên trên Ma Huyên Nham, cho dù mạnh, thế nhưng tại đại đế trước mặt cũng khó thoát số mệnh phải chết đi. Quân Mặc Quân nói tiếp, ta nghĩ, ngươi nên là từ Hỗn Nguyên Đại Đế đế thi bên trong sinh ra một sợi tàn niệm. Năm đó Hỗn Nguyên Đại Đế vẫn lạc, nhất định phát giác được tự thân có biến, mới sẽ vận dụng đế binh. Sau đó bày ra đế trận, phong tồn đế thi tại trong quan tài, mục đích đúng là vì phòng ngừa ngươi làm loạn. Chỉ có Hỗn Nguyên Đại Đế mới sẽ lựa chọn loại này phương thức, đem chính mình phong tồn ngàn vạn năm, cam đoan ngoại giới nhân tộc căn bình. Đế thi, so cái gọi là thiên cương diệu thạch, càn khôn long thủy còn muốn chân quý, là luyện chế tuyệt thế đế binh tốt nhất tài liệu. Từ xưa đến nay, gần như không có người có thể tùy tiện tìm tới đế thi. Như đổi lại những người khác, sợ rằng sẽ nóng lòng động tâm. Ma Huyên Nham lúc này trầm mặc. Quân Mặc Quân từng câu từng chữ đánh tan hắn tâm tư, mở ra hắn quá khứ. Lúc này, Ma Huyên Nham mới ý thức tới, Quân Mặc Quân một mực đang bấy lấy lai lịch của mình, cũng đồng thời đang âm thầm quan sát trong quan tài đế thi, thôi diễn tất cả khả năng tin tức. Đáng ghét ta, thật sự là khó dây dưa a. Ma Huyên Nham chau mày, trong lòng âm thầm nói, xem ra tình trạng của ngươi thật rất không ổn. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không dùng loại này thủ đoạn dụ dỗ ta giúp ngươi thoát khốn. Quân Mặc Quân đứng chắc tay, ánh mắt tại trên người Ma Huyên Nham đảo qua, từ tốn nói. Vừa dứt lời, bầu không khí nháy mắt yên lặng không tiếng động. Đột nhiên, một cỗ lạnh lẽo sát khí đánh tới, nhắm thẳng vào Quân Mặc Quân. Cái kia sát ý phảng phất đến từ thâm uyên, Ma Huyên Nham sắc mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi hà tất như vậy bức bách? Chân chính địch nhân là đám kia quá hư tiên tộc. Ngươi cũng đã biết Hỗn Nguyên Đại Đế là như thế nào vẫn là sao? Chính là cấm khu bên trong chí tôn. Bọn họ âm hiểm xảo trá, trong bóng tối đánh lén, mới đưa đến Hỗn Nguyên Đại Đế chết oan chết uổng. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể nghịch chuyển vận mệnh, trùng sinh đời thứ hai, lại bị cấm khu chí tôn hủy tiền đồ. Bây giờ hắn chết, nhưng bọn họ lại còn ung dung ngoài vòng pháp luật, chẳng lẽ ta có thể cảm tâm sao? Đạo hữu, cầu ngươi giúp ta một chút sức lực, thả ta một con đường sống, ta muốn tự tay giết hết những cái kia quá hư tiên tộc. Quân Mặc Quân vẫn không có dao động, lạnh lùng đáp lại nói, ngươi nói là, nếu như ta không giúp ngươi, vậy ta chính là đứng tại quá hư tiên tộc bên kia. Đạo hữu, chớ có hiểu lầm ta ý tứ. Dù sao sống mấy trăm vạn năm ma huyền nhàm, biết do nếu muốn đứng tại cùng một lập trường người tuyệt không thể bị đạo đức bắt góc. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể đối kháng cấm khu bên trong chí tôn sao? Tình trạng của ngươi bây giờ, sợ rằng liền bọn họ đầu ngón tay đều sợ không tới. Đợi ta thoát khốn, ta tự có biện pháp khôi phục bản nguyên. Ma huyền nhàm nghiêm trang nói, là chuẩn bị thừa dịp loạn phát động hắc ám náo động sao? Quân Mặc Quân cười lạnh một tiếng, ngươi có thể từ hắc ám náo động bên trong thu hoạch được cái gì? Ngươi biết chính mình có bao nhiêu bản lĩnh sao? Ma huyền nhàm bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Mấy trăm vạn năm trước sự tình, hắn không nghĩ tới Quân Mặc Quân vậy mà biết được như vậy rõ ràng. Càng điểm trực bạch đến nói, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi phát động náo động? Quân Mặc Quân ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Đạo hữu, ngươi địch nhân của ta đều là cấm khu các chí tôn, chẳng lẽ ngươi không cần minh hữu sao? Ma Huyên Nham phát giác được Quân Mặc Quân trong mắt sát khí, trong lòng đột nhiên run lên. Thật sự là trò cười. Cái gọi là cấm khu chí tôn, ta tiện tay liền có thể tùy tiện diệt chi. Quân Mặc Quân lời nói không chút khách khí. Ngươi tin hay không, ta sẽ để cho ngươi tiếp tục vây ở chỗ này mấy trăm vạn năm lâu. Đạo hữu, ta. Lời còn chưa dứt, Quân Mặc Quân đã cấp tốc bấm niệm pháp quyết, vung tay lên, toàn bộ đỉnh núi nháy mắt bị bao phủ. 18 đạo đế văn như phi long nhảy ra, lẫn nhau ở giữa xảo diệu phối trí, bốn phương vây khóa, đem tất cả phong cấm, khí tức bị triệt để ngăn cách. Vẹn vẹn một mảnh đế văn, liền có thể che đậy thiên cơ. Huống chi là 18 đạo cùng nhau phát ra, có thể làm thiên địa biến sắc. Thế nhưng, Quân Mặc Quân minh bạch, muốn tái hiện Hỗn Nguyên Đại Đế sở thiết đế trận, thật không phải chuyện dễ. Dù sao cái kia trận pháp, là chuyên vì đại đế bản thân đế thi lượng thân định chế, mà Quân Mặc Quân dù cho là chuẩn đế, cũng vô pháp đem hoàn toàn phục khắc. Càng quan trọng hơn là, Ma Huyên Nham nhu đồ, không chỉ là hắc ám náo động, càng muốn thôn phệ Quân Mặc Quân tinh huyết. Đối với những ngày âm mưu, Quân Mặc Quân tuyệt sẽ không tha thứ tiếp tục tồn tại. Đến mức cái gọi là minh hữu. A, quả thực là trò cười. Làm cùng chí tôn ác chiến lúc, phía sau đâm đao, lại nên hướng ai tố khổ? Ngươi xác định muốn đối địch với ta? Ma Huyên Nham âm thanh ầm ù, giống như bị cắt sỏi ma sắc qua, tỏa ra một cỗ chói tai ý lạnh. Bất quá là cái chuẩn đế mà thôi, ngươi cho rằng chính mình có thể phục khắc Hỗn Nguyên Đại Đế trận pháp? Trong mắt của hắn lộ ra một tia khinh miệt, như ngươi dám động thủ, ta nhất định thoát khốn phía sau để ngươi trả giá đắt. Quân Mặc Quân cười nhạt một tiếng, chờ ngươi đi ra nói sau đi. Ma Huyên Nham cười lạnh một tiếng, ngươi bất quá là chuẩn đế, trừ chất pháp, mặt khác có thể đối ta sinh ra uy hiếp lực lượng lại có mấy phần. Trong tay ngươi như không có đế binh, làm sao đối kháng ta? Đế binh, loại này chí cao vô thượng thần khí, thật chẳng lẽ có thể được Quân Mặc Quân giữ trong tay? Liên tính hắn có thể thi triển mấy phần thần lực, cuối cùng bất quá là phí công. Ma Huyên Nham ung dung nhìn xem hắn, trong lòng tràn đầy tự tin. Cái kia đế trận đều là cực kỳ tồn tại cường đại, hắn há có thể để một cái chuẩn đế tùy tiện dung chuyển. Tiểu tử thối, nói cho ngươi, dù cho ngươi cầm trong tay đế binh, cũng vô lực thay đổi hiện trạng. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần khiêu khích. Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, trong tay ngưng tụ ra một cái giản. Cái kia giản vừa hiện, thiên địa vì đó chấn động, sấm sét vang rội, không gian chấn động. Khí thế mãnh liệt, phảng phất ngày tận thế tới. Thanh này giản, chính là Quân Mặc Quân ba đại tiên khí một trong, Ám Diễm Giản. Quân Mặc Quân sớm đã bày ra 18 đạo đế trận, trên thực tế, mục đích là để Ám Diễm Giản hiện thế lúc không bị phát giác. Hắn cũng không phải là dùng cái này đến phong ấn Hỗn Nguyên Đại Đế Ma Huyên Nham, mà là vì xuất kỳ bất ý Ma Huyên Nham nhìn thấy Ám Diễm Giản một sát na, con ngươi kịch liệt co vào. Hắn chưa từng ngờ tới Quân Mặc Quân có thể lấy ra một kiện đế khí. Cho dù đế khí không cách nào phá hủy hắn, nhưng uy lực của nó đủ để đem hắn lại lần nữa chấn áp mấy trăm vạn năm. Lại Ma Huyên Nham đã gần như phục sinh, phong ấn bài trừ sắp đến. Không, không có khả năng. Ma Huyên Nham lúc này luống cuống, như thật bị nhốt đến đây, vậy nhưng so chết còn muốn thống khổ. Nhưng mà, coi hắn quan sát tỉ mỉ Ám Diễm Giản lúc, lại bỗng nhiên dừng lại. Ám Diễm Giản bên trên lại không có một tia đế khí khí tức. Một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng như điên, cái này không phải đế khí. Ma Huyên Nham cười lạnh, thần sắc đột nhiên thay đổi đến băng lãnh, đây cũng là ngươi bản mệnh vũ khí à? Một cái bản mệnh vũ khí làm sao có thể đối ta hình thành uy hiếp, phải không? Vậy ngươi không ngại thử nhìn một chút nhìn đi. Quân Mặc Quân âm thanh lạnh lùng nói, đưa tay đem Ám Diễm Giản hướng Ma Huyên Nham để ép. Trong khoảnh khắc, thiên địa chấn động, tinh hà rung chuyển, tia sáng chói mắt, hàng ngàn hàng vạn ngôi sao giống như mưa rơi xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Không gian rách ra, phong mang bốn phía, xé rách thời gian cùng không gian bình thường. Chương 54. Như ngươi không thừa nhận, vậy liền đi chết đi. Theo Ám Diễm Giản rơi xuống, toàn bộ vũ trụ tựa hồ vì đó tịch diệt, sông núi đại địa rung động nổ tung, tựa như thiên thai giáng lâm. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Ma Huyên Nham trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn vốn cho rằng đây bất quá là Quân Mặc Quân bản mệnh vũ khí, nhưng không ngờ cái này vũ khí bộc phát uy lực vượt xa bất luận cái gì đế khí. Cái này căn bản không phải bản mệnh vũ khí. Ma Huyên Nham triệt để sụp đổ, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng không dám tin, tiên khí, cái này vậy mà là tiên khí. Xem như Ma Huyên Nham, hắn biết rõ tiên khí khủng bố cùng vô thượng giá trị. Hỗn Nguyên Đại Đế năm đó cũng không có thể thấy được huyền bí, mà bây giờ Quân Mặc Quân trong tay vậy mà cầm một kiện tiên khí. Vì cái gì một cái chuẩn đế trong tay làm sao có thể nắm giữ mạnh như thế binh khí? Ma Huyên Nha nguyên bản kiên cố tín niệm nháy mắt sụp đổ thành tro. Nó nội tâm đều lâm vào chưa từng có hỗn loạn cùng sụp đổ bên trong. Thậm chí liền ngay tại công kích hắn ám diễm giản, cũng vô pháp lại làm bất kỳ phản ứng nào. Ầm ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, tại yên tĩnh cùng nổ tung thiên địa bên trong vang vọng. Ám diễm giản hung hăng xuyên thấu hư không, mang theo hủy diệt chi thế đánh trúng mục tiêu. Ma Huyên Nham cuối cùng dưới một kích kia triệt để tiêu tán, hóa thành hư không, liền một tia vết tích đều chưa từng lưu lại. Cố khí tức này, không phải là chuẩn đế chi uy. Tại Hôn Nguyên Tiên Tông thần nguyên chỗ sâu, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn nhìn chăm chú quân mặc quân phương hướng, ánh mắt lộ ra sâu sắc rung động. Người này chính là Hôn Nguyên Tiên Tông đỉnh cấp cường giả, địa vị có thể so với Tiên Tông lão tổ. Là phong tồn tại thần nguyên bên trong vô thượng tồn tại, gánh chịu lấy Tiên Tông chí cao nội tình. Nhất định là hắn. Thế gian có thể tỏa ra cỗ này đế uy người, trừ hắn, sợ rằng lại không thứ hai. Cùng lúc đó, một đạo khác thần nguyên âm thanh vang lên lần nữa, một vị khác thánh nhân từ thần nguyên bên trong sống lại. Không nghĩ tới hắn vậy mà đích thân bước vào chúng ta Hỗn Nguyên Tiên Tông. Không những như vậy, hắn còn giúp bọn ta giải quyết Ma Huyên Nham cái này cái họa tâm phúc. Ngay sau đó, lại một vị thân ảnh hiện rõ, vị thứ ba thánh nhân cũng hiện thân Hỗn Nguyên Tiên Tông. Ba vị thánh nhân liên thủ ra chỉ lấy một cái đế khí. Đội hình như vậy, có thể nói vô cùng tương đại, Hỗn Nguyên Tiên Tông uy danh quả nhiên hoàn toàn xứng đáng. Giờ phút này, ba vị thánh nhân từ thần nguyên phá phong mà ra, hướng đi Hỗn Nguyên Tiên Tông phía sau núi. Bọn họ nhìn chăm chú lên trước mắt quân mặc quân, một người trong đó cung kính mở miệng, chắc hẳn ngài chính là ở Trung Châu thanh danh hiển hách chuẩn đế tiền bối a. Cứ việc thân là thánh nhân, quyền cao chức trọng, Trung Châu chi địa ước vạn người đều đối với bọn họ quỳ bái. Nhưng tại chuẩn đế trước mặt, bọn họ vẫn như cũ lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ đã bước vào thánh nhân cảnh giới nhiều năm, cho dù đã nắm giữ lực lượng vô tận, nhưng thủy chung không cách nào đột phá chuẩn đế đạo kia không thể vượt qua khoảng cách. Chuẩn đế, cái này thân phận không thể nghi ngờ là ba người bọn họ cả đời theo đuổi. Thế nhưng a, lại như cũng là bọn họ không cách nào vượt qua bức tường kia tường cao. Càng làm cho bọn họ nhức đầu là cái kia đế trận bên trong Ma Huyên Nham. Ma Huyên Nham gần như muốn đánh vỡ phong ấn như thế. Ba vị thánh nhân không thể không vắt hết óc nghĩ biện pháp, cuối cùng chỉ có thể là tăng cường phong ấn, tính toán chỉ hoãn cố lực lượng này hiện thân. Vài vạn năm ở giữa, Tiên Tông các tiên hiền cũng tại vì thế đau khổ dãy rủa. Ngay một khắc này, Quân Mặc Quân đến, lại hoàn toàn thay đổi mạng của bọn hắn chuyện. Quân Mặc Quân không những loại bỏ Ma Huyên Nham uy hiếp, càng là vì bọn họ triệt để hóa giải Tiên Tông hoàn cảnh khó khăn, gần như một tay đem quấy nhiễu Hỗn Nguyên Tiên Tông mấy chục vạn năm vấn đề trừ tận gốc. Đối với bọn họ mà nói, Quân Mặc Quân quả thực chính là trời ban ân nhân. Trong đó một vị thánh nhân cảm động đến rơi nước mắt, mở miệng nói, cảm tạ tiền bối hết sức giúp đỡ, giải cứu ta Hỗn Nguyên Tiên Tông tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Quân Mặc Quân cười cười, lạnh nhạt đáp lại, không cần nhiều lời, đây bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Nhưng ta còn có chuyện quan trọng muốn xem xét, bảo đảm tất cả không sai về sau, liền sẽ rời đi. Phải, tiền bối ngài thỉnh tùy ý. Ba vị thánh nhân cùng kêu lên cung kính đáp. Tại đế trận trung tâm, Quân Mặc Quân lặng yên đi vào lĩnh vực này. Trước mắt, đế thi bình yên nằm tại trong quan mục, im lặng như cũ. Nguyên bản quấn quanh khắp xung quanh thần chỉ khí tức đã tiêu tán, lưu lại chỉ là cỗ này cường đại đế thi. Quân Mặc Quân trong lòng cười lạnh, cỗ này đế thi, hắn há có thể buông tha? Là Hôn Nguyên Tiên Tông xuất thủ, hiện tại có như vậy cơ hội trời ban, được đến cỗ này đế thi, không thể nghi ngờ là cái báo đáp. Vung tay lên ở giữa, đế thi liền bị hắn thu vào không gian chữ vật, biến mất tại trong tầm mắt. Mà lúc này, Quân Mặc Quân ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Hôn Nguyên Đại Đế đế khí, Hôn Nguyên Đế thư. Cái này chí cao vô thượng đế khí, tựa hồ có một loại nào đó cảm ứng. Theo thần chỉ khí tức tiêu tán, Hôn Nguyên Đế thư cuối cùng khôi phục hào quang, tựa hồ được đến phong thích. Thanh âm của nó chậm rãi truyền đến, đa tạ đạo hữu. Đế thư nổi lên hiện ra Hôn Nguyên Đại Đế ân ký, lưu truyền quang huy. Tựa hồ xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng, vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được đại đế uy nghiêm cùng thần thái. Quân Mặc Quân nhìn chăm chú lên, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Nhìn kỹ phía dưới, Hôn Nguyên Đế thư bên trong vậy mà mơ hồ có đế uy tỏa ra, có ánh vô cùng. Ngươi là ai? Quân Mặc Quân nhíu nhíu mày, ngữ khí hơi trầm xuống, mang theo một tia cảnh giác. Ta là Hôn Nguyên Đại Đế ân ký, là hắn năm đó lưu lại một sợi thần niệm. Hôn Nguyên Đế thư âm thanh truyền ra, mang theo một loại trang nghiêm khí tức, nếu là có người bài trừ phong ấn, ta liền sẽ cảm ứng được. Hôn Nguyên Đại Đế ân ký, loại này đồ vật, đại biểu cho một vị đại đế để lại cho hậu thế lực lượng. Quân Mặc Quân lông mày hơi nhíu, cái kia Hôn Nguyên Đế thư khí linh ở đâu? Nó ngay tại ngủ say. Hôn Nguyên Đại Đế ân ký tiếp tục nói, mấy trăm vạn năm thời gian đến trôi qua, khí linh đã hao phí khí lực. Nó lâm vào thâm trầm ngủ say, muốn sống lại, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Quân Mặc Quân khẽ cười nói, thì ra là thế, xem ra là thời điểm đến phiên ngươi nói một chút chuyện xưa. Hôn Nguyên Đế thư ấn ký hơi có vẻ ngạc nhiên, đạo hữu, đây là ý gì? Quân Mặc Quân cười cười, trong mắt mang theo vài phần trêu tức, ngươi cái này dáng dấp nếu không chu đáo phát giác, thật đúng là để người khó mà xem thấu. Hắn đối với Hôn Nguyên Đế thư lực lượng không hề lạ lắm, nhưng cũng rõ ràng, một kiện đế khí, đặc biệt là giống ám diễm giản loại này đế khí, há có thể tùy tiện ứng phó. Nếu nói nó có khả năng một kích nhẹ nhõm tiêu diệt một chữ số trăm vạn năm chưa từng tiêu tán khí tức, Quân Mặc Quân quả quyết là không tin. Không quản Ma Huyên Nham có hay không có thủ đoạn bảo mệnh, riêng là ám diễm giản uy lực, cũng chưa chắc có khả năng tối đại hóa phát huy. Như quá trình thuận lợi như vậy, Quân Mặc Quân càng là không tin. Không hề nghi ngờ, Quân Mặc Quân đã phát giác, chính mình tại cái này đế trận bên trong hành động đã không còn là đơn thuần tìm kiếm. Hắn chỗ nhúng chàm, không chỉ là đế thi, càng là cái này Hôn Nguyên Đế thư, tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật. Đạo hữu, ngươi quá mức đa nghi. Hôn Nguyên Đế thư ấn ký ngữ khí hơi trầm xuống, hiển nhiên cảm nhận được Quân Mạc Quân quyết tuyệt. Cho ngươi chín hơi thời gian, như ngươi thừa nhận tất cả, liền có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không. Lời còn chưa dứt, Quân Mạc Quân đã không đợi nó lại nói, đã quay người lấy ra ám diễm giản, kiếm chỉ Hôn Nguyên Đế thư. Giờ khắc này, Quân Mạc Quân khí tức thay đổi đến bàng bạc vô cùng, tay áo đồng bền, đế uy lâm liệt, vạn vật ngưng tụ. Ám diễm giản giơ lên, kiếm quang nóng ánh, mang theo không cách nào ngăn cản uy áp, như muốn đè sập toàn bộ thiên địa. Thừa nhận lại như thế nào, không thừa nhận lại như thế nào. Lúc này, Quân Mạc Quân quyết tâm đã không thể nghịch chuyển. Nháy mắt buộc phát ra một cỗ tính áp đảo lực lượng, phô thiên cái địa. Như ngươi không thừa nhận, vậy liền đi chết đi. Chương 55. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Đối mặt Quân Mạc Quân uy hiếp, Hôn Nguyên Đế thư ấn ký cuối cùng không cách nào giữ được tỉnh táo nữa, tức giận nói, muốn giết ta, ngươi cũng không đủ tư cách. Vừa dứt lời, ấn ký buộc phát ra vô tận đế uy. Cô kia không có gì sánh kịp khí tức nháy mắt càn quét toàn trường. Bàn tay lớn màu đen hướng Quân Mạc Quân đánh tới, lực lượng khủng bố, tựa như muốn đem toàn bộ vũ trụ đều đè sập. Cùng lúc đó, đế trận cấm chế cũng bắt đầu tiếp nhận áp lực cực lớn, bốn phía vết rách bay tán loạn, tràn ngập nguy hiểm. Đây là đế uy. Từ đằng xa Chí Tôn cấm khu bên trong, đông đảo Chí Tôn nhộn nhịp giật mình. Không phải đại đế, mà là cùng chúng ta ngang nhau cảnh giới Chí Tôn, hiển nhiên là có Chí Tôn xuất thủ. Đại tranh chi thế đã gần đến, ai sẽ tại lúc này chủ động mạo phạm? Chư vị, có thể báo cho là cái kia một cấm khu người xuất thủ. Các Chí Tôn đối đồng loại khí tức dị thường mẫn cảm. Bọn họ nhộn nhịp truyền ra âm thanh, lẫn nhau tính toán giải ra cái này khó bề phân biệt đế uy. Cái này cùng ta Huyết Ngục Thiên Đỉnh không có quan hệ. Không phải là ta vạn tượng của người. Thiên Đạo Liên Minh không người xuất động. Thương Long Điện cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt. Nhiều cái cấm khu nhộn nhịp lắc đầu, bày tỏ bên mình không hề có động tĩnh gì. Theo kiểm điểm tiến hành, mọi người khiếp sợ phát hiện, vị này Chí Tôn vậy mà không phải bất kỳ một cái nào cấm khu người. Mắt thấy tình cảnh này, tất cả Chí Tôn đều là lòng sinh điểm khả nghi, không thuộc về bọn hắn cấm khu. Cái này sao có thể? Trừ cấm khu bên ngoài, chẳng lẽ còn có địa phương khác có thể nuôi dưỡng được cường đại như thế Chí Tôn? Nếu như là thần linh niệm lực đâu? Người nói là Hôn Nguyên Đế thư ấn ký giáng lâm. Chính là, trừ Hôn Nguyên Đế thư ấn ký, còn có ai có thể nắm giữ cùng chúng ta bình đẳng lực lượng? Như vậy đến tột cùng là ai tại cùng Hôn Nguyên Đế thư ấn ký giao phong? Ngoại giới có thể cùng Hôn Nguyên Đế thư ấn ký kẻ ngang hàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chắc hẳn các ngươi cũng biết là người phương nào đi. Cái kia chuẩn đế. Vừa mới nói xong, mọi người gần như nháy mắt phảng phất giống như thể hồ quán đỉnh, lập tức minh bạch chân tướng sự tình. Ai cũng chưa từng ngờ tới, Hôn Nguyên Đế thư ấn ký vậy mà thật giáng lâm. Muốn đền bù thiếu hụt năng lượng, tất nhiên cần thôn phệ vô số sinh linh tinh huyết. Mà vị kia nhân tộc chuẩn đế, như thế nào trơ mắt nhìn xem việc này phát sinh? Bởi vậy, các Chí Tôn chỗ cảm nhận được chính là trận này bởi vì đế chiến buộc phát xung đột. Nếu như là thường ngày, cấm khu bên trong Chí Tôn tất nhiên sẽ không đi quan việc không đâu. Một cái là quá mức mạo phạm, thứ hai bọn họ lẫn nhau cũng không phải là địch thủ quan sát chính là phí công. Nhưng hôm nay khác biệt, Hôn Nguyên Đế thư ấn ký giáng lâm, cho dù là đại đế niệm lực, cho dù là trạng thái lại kém, vẫn như cũ đủ để cùng chuẩn đế phân cao thấp. Cấm khu các Chí Tôn không kịp chờ đợi muốn chứng kiến cuộc tỷ thí này, nhìn xem cả hai đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Mượn cơ hội này, bọn họ có lẽ có khả năng dòm ngó chuẩn đế hư thực. Nếu là đối phương thực lực cường đại, huyết khí phương cương, bọn họ liền có thể yên tâm quan sát, lặng lẽ đợi phát triển. Thế nhưng là, nếu như đối phương chỉ có phô trương thanh thế, bọn họ thì thừa dịp cơ hội thôn phệ tinh huyết, cường hóa tự thân, tranh thủ cấp bậc cao hơn. Mang theo ý nghĩ như vậy, đại đa số Chí Tôn sớm đã quyết định vượt qua trong lòng mình đạo kia dây đỏ, đích thân tìm kiếm chân tướng. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm giác không tới? Đột nhiên, một vị Chí Tôn phát ra giọng nghi ngờ. Nguyên bản tại Hôn Nguyên Đế thư ấn ký xuất thủ nháy mắt, cô kia đế uy giống như mãnh liệt thủy triều càn quét vũ trụ, chấn động vô số cường giả. Nhưng theo sát phía sau, cô kia uy áp phảng phất bị người cưỡng ép ức chế. Nhân quả mối quan hệ đứt gãy, giống như thác nước bị chặn ngang cắt đứt, hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù là những này cấm khu Chí Tôn cũng vô pháp thôi diễn ra nguyên nhân trong đó. Chẳng lẽ là chiến đấu kết thúc? Một màn này để không ít Chí Tôn vô cùng kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc khó mà lắng lại. Bọn họ lòng dạ biết rõ, từ cả hai khí tức phóng thích đến bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủi 5-6 cái hô hấp thời gian. Cái này mấy giây bên trong, liền một ly trà đều uống không hết. Mà thường ngày, đế cấp cường giả ở giữa giao phòng, nhất định là tinh hà lan lộn, vũ trụ ảm đạm, trăm vạn ngôi sao lớn là úp. Thiên địa chấn động, động một tí liền có thể xé rách toàn bộ vũ trụ. Cho dù là thần nguyên bên trong các Chí Tôn, cũng từng trải qua vô số cùng loại chiến đấu. Nhưng mà, 5-6 cái hô hấp liền chiến đấu kết thúc, quả thực khiến người không cách nào tin. Loại này tình cảnh, thực sự là chưa bao giờ nghe thấy a. Các Chí Tôn nhộn nhịp túi lầu xuống, không nói nữa, sắc mặt biến hóa ngàn vạn, nhịn không được ngồi thẳng người. Lại hồi tưởng Hôn Nguyên Đế thư ấn ký lại làm sao cường đại, cuối cùng không có khả năng đạt tới đại đế đỉnh phong cảnh giới. Muốn nói có thể cùng chuẩn đế đánh đến bất phân cao thấp, đã là Hôn Nguyên Đế thư ấn ký cực hạn, căn bản không có khả năng nháy mắt xóa bỏ chuẩn đế. Tất nhiên Hôn Nguyên Đế thư ấn ký cũng không phải là mấu chốt của trận chiến này nhân vật, như vậy giải thích duy nhất chính là chuẩn đế tại ngắn ngủi mấy hơi thở, liền chém giết cái này Hôn Nguyên Đế thư ấn ký. T. Cứ việc những này các Chí Tôn đã ở cấm khu bế quan nhiều năm, nhưng giờ phút này vẫn khó nén nội tâm rung động cùng kinh hãi, sâu sắc hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng cấp tương giả, Chí Tôn cự đầu, Hôn Nguyên Đế thư ấn ký lại bị chuẩn đế nhẹ nhõm chấn áp. Lúc này, nguyên bản trong lòng còn có một tia đối chuẩn đế khinh thị, lập tức biến mất không còn chút tung tích. Bọn họ biết, vị này chuẩn đế đã là cường giả đỉnh cao, khoảng cách đại đế chỉ kém một bước, lại khí huyết tràn đầy, chính vào đỉnh phong tuổi tác, lại đi treo chọc hắn, quả thực là tự tìm cái chết. Bọn họ đột nhiên dâng lên lòng kính sợ, trong lòng biết như vậy tuổi trẻ tồn tại như thành đế, sợ rằng cấm khu các trí tôn vận mệnh sẽ hoàn toàn thay đổi. Chính là bởi vì loại này hoảng hốt, cấm khu các trí tôn trong lòng dâng lên một cỗ sâu sắc kiêng kỵ. Nếu là chuẩn đế đột phá, định đem mang đến bọn họ không thể thừa nhận tai nạn. Quân Mặc Quân uy áp giáng lâm, giống như phong bạo tàn phá bờ bãi. Ám diễm giản bạch phá thương cùng, lôi đình và quân. Thần Nguyên Lôi Quyết tuấn chặn lại tự thân, tựa hồ đem vũ trụ lực lượng đều cầm tù trong đó. Cái này hai kiện tiên khí hiện thân, nháy mắt dung chuyển thiên địa. Hôn Nguyên Đế Thư ấn ký đôi mắt, không tự giác địa trừng lớn, tràn đầy không cách nào che giấu hoảng sợ. Nó lảo đảo lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên cùng hoảng hốt. Người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Như thế nào nắm giữ hai kiện tiên khí? Vừa rồi nó còn tâm cao khí ngạo, từng nói chính mình dù cho không cách nào đánh bại đối phương, ít nhất cũng có thể cắn xuống một miếng thịt. Dù sao song phương cùng là đế cấp cường giả, thắng bại khó liệu. Nhưng mà bây giờ, nó cuối cùng ý thức được, tất cả bất quá là hư ảo tự tin. Chắc không được cái kia chuẩn đế dám khiêu khích, chắc không được hắn rõ ràng lẻ loi một mình, lại không cần bất luận cái gì minh hữu hỗ trợ. Hai kiện tiên khí, bằng vào cố lực lượng này, thế gian người nào có thể chống đỡ? Tất cả những thứ này, nó không thể nào hiểu được, cũng không từ cầu giải. Quân Mặc Quân như thiên thần hạ phàm, đứng thẳng ở trước mặt hắn lúc, Hỗn Nguyên Đế Thư ấn ký giống như con kiến hơi nhỏ bé. Dù cho nó nắm giữ không chết năng lực, thông thiên uy năng, tại cái này hai kiện tiên khí trước mặt, lại như cũng khó thoát khỏi cái chết. Tại tiên khí chấn áp xuống, Hỗn Nguyên Đế Thư ấn ký giống như tờ giấy yếu ớt, vậy mà không cách nào phản kháng mảy may. Chương 56. Ta chỉ là cái đơn thuần khí linh mà thôi a. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, nương theo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, Hỗn Nguyên Đế Thư ấn ký triệt để tiêu tán tại hư không bên trong. Mà lúc này, tại Mên Ngông Đế trận bên trong, đã không cái gì để thủ. Duy nhất một kiện đế khí, đế thư, lẻ loi trơ trọi địa sừng sững trong đó. Quân Mặc Quân chậm rãi đến gần quyển sách kia, ánh mắt nhìn chăm chú nó, trong lòng sinh ra mấy phần hứng thú. Đây là đế binh, ngày xưa Hỗn Nguyên đại đế chí bảo. Chắc hẳn phía trên ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Nhưng mà, coi hắn tiếp cận, lại để quyển sách này phát sinh biến hóa vi diệu. Tựa như một cái nhìn thấy thiên địch chuột, nó chấn động mạnh một cái, tựa hồ muốn trốn tránh Quân Mặc Quân ánh mắt. Loại này tình cảm, thậm chí mang theo một tia e ngại, giống như là cực lực nghị kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó, trong sách truyền đến một đạo la lị âm thanh, trong giọng nói mất đi đế binh vốn có thận trọng, ngược lại mang theo vài phần run rẩy, ta là Hỗn Nguyên Đế Thư khí linh, mời không nên thương tổn ta. Nàng đội vàng giải thích, lộ ra cực kỳ bối rối. Cũng không phải là ta cố ý trốn tránh ngài, mà là ngài phía trước sở tác sở vi, thực tế để tâm ta thấy sợ hãi. Khi đó, nàng mắt thấy Quân Mặc Quân cùng Ma Huyên Nham, cùng với cùng Hỗn Nguyên Đại Đế ấn ký giao phong, chứng kiến cái sau làm sao bị hắn đánh chết. Một màn này, làm nàng kinh tâm động phách, đáy lòng tràn đầy bất an. Như đổi lại hắn người, tất nhiên sẽ tùy tiện rơi vào Ma Huyên Nham trong bẫy, khó mà tự kiềm chế. Nhưng Quân Mặc Quân lại không giống a. Trước mắt khí linh, thấy cảnh này, rung động không thôi. Bây giờ, Quân Mặc Quân xuất hiện ở trước mặt nàng. Cứ việc khí linh cũng không biết đến tột cùng ý muốn như thế nào, nhưng phía trước tất cả kinh lịch, để nàng sinh ra lòng kiêng kỵ. Khí linh thậm chí bắt đầu lo lắng, vạn nhất Quân Mặc Quân nghĩ lầm ấn ký còn sống, một chiêu liền đem nàng giết nên làm cái gì? Quân Mặc Quân cầm hai kiện tiên khí, uy năng vô cùng, khí linh tự nhiên rõ ràng. Như hắn động thủ, chính mình sợ là không có lực phản kháng chút nào a. Tiên khí chi uy, dễ như trở bàn tay liền có thể chôn vùi nàng tự thân. Cho nên khí linh mới sẽ như vậy hoảng sợ, trong ngôn ngữ lộ ra một tia sợ hãi, sợ Quân Mặc Quân có hành động. Liên quan tới tiên khí, nàng tự nhiên nghe qua vô số nghe đồn. Năm đó, Hỗn Nguyên Đại Đế khi còn sống, nàng cũng không có sinh ra. Mà căn cứ đế thư bản thân ghi chép, Hỗn Nguyên Đại Đế mang theo vô số tùy tùng, ngang dọc bốn phương. Nhưng dù cho cuối cùng cả đời, cũng chưa từng thấy qua tiên chân dung. Bây giờ, nhìn thấy trước mắt, vậy mà là hai kiện tiên khí. Cái này há có thể không cho nàng khiếp sợ. Quân Mặc Quân sắc mặt trầm ngưng, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta giúp ngươi loại bỏ viên kia u ác tính, ngươi vậy mà như thế sợ hai ta?" Hắn làm sao có thể không biết được, trước mắt là chân chính khí linh. Khí linh nghe âm thanh run nhẹ nhẹ, vậy ngài đến tuột cùng muốn làm cái gì? Tính toán, ta lười cùng ngươi giải thích. Ngươi nói không sai, ta tới đây chỉ vì lao đi ngươi. Quân Mặc Quân lạnh lùng đáp lại. Cái gì? Ngài không thể làm như thế, ta là bị cái kia ấn ký khống chế a. Huống chi ta hiện tại bị nhốt ở đây, mới vừa thoát ly gò bó, chỉ là cái đơn thuần khí linh mà thôi a. Khí linh vội vàng giải thích. Vậy liền đi địa phủ gặp Diêm Vương đi thôi. Quân Mặc Quân không để ý tới, phất tay, trực tiếp hướng Hỗn Nguyên Đế Thư bắt đi. Khí linh nàng liều mạng phản kháng. Giờ phút này, khí linh ở vào bất lợi trạng thái. Cùng trời sát ác linh đối kháng mấy ngàn năm, mới rốt cục thu hoạch được ngắn ngủi tỉnh lại. Không nghĩ tới liền lập tức gặp được Quân Mặc Quân trong tay hai kiện tiên khí chân ép. Nàng sao có thể không lòng sinh hoảng hốt? Nhưng hoảng hốt lại có thể thế nào đâu? Vô luận nó dễ dỗ như thế nào, Quân Mặc Quân bàn tay như sắt tù đồng dạng, một mực vây khốn nó tất cả hành động. Dù cho nó đem hết toàn lực, cũng vô pháp dung chuyển Quân Mặc Quân khống chế. Khí linh sắc mặt triệt để sụ xuống. Chẳng lẽ ta liền phải chết ở chỗ này sao? Nàng cảm nhận được một cỗ vô cùng bóng tối bao trùm mà đến, trong lòng không khỏi dâng lên tuyệt vọng. Vận mệnh thật sự là mở một cái cực lớn vui lùa nha. Phí hết sức thiên tân vạn khổ từ phía trên sát ác linh khống chế bên dưới chạy trốn ra ngoài, lại còn chưa kịp vui mừng, kết quả lại tại nơi này đụng phải so thiên sát ác linh tồn tại càng đáng sợ. Người nào có thể hiểu được loại này vận khí đâu? Thế nhưng là Quân Mặc Quân cũng không có lập tức hạ sát thủ, mà là cẩn thận nghiên cứu Hỗn Nguyên Đế Thư bên trên đạo văn, xác nhận nàng cùng trời sát ác linh triệt để cắt đứt về sau, hắn cái này mới trầm tĩnh lại. Bây giờ thế giới, ai có thể cam đoan không cất giấu thiên sát ác linh lưu lại dư lực? Quân Mặc Quân rõ ràng chính mình nhất định phải phòng hoạn chưa xảy ra, làm đủ tất cả chuẩn bị. Đầu tiên chính là đem Hỗn Nguyên Đại Đế trận pháp từng cái loại bỏ, khe hở chỗ không buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Hắn thậm chí ở trong trận bày ra mới đế văn, đem không gian phong tỏa. Tất cả đều làm đến giọt nước không lọt về sau, Quân Mặc Quân cuối cùng buông lỏng ra Hỗn Nguyên Đế thư. Ngài không có ý định giết ta. Khí linh tựa hồ sống lại, trong giọng nói tràn đầy chưa tình hồn. Như ngươi muốn giải thoát, giúp ngươi một cái cũng không sao. Quân Mặc Quân bình tĩnh trả lời. Đừng. Cờ, khí linh lập tức ủy khuất túi đầu, tranh thủ thời gian xua tay cho biết cự tuyệt. Tốt, đừng có lại bày ra bộ dáng này, thật ném đế khí mặt. Quân Mặc Quân mang theo một tia im lặng. Đối mặt người ngoài, khí linh tư thái tự nhiên cao quý vô cùng. Nghiễm nhiên một kiện vô thượng đế khí, không coi ai ra gì. Thế nhưng đây, tại Quân Mặc Quân trước mặt, nàng hoàn toàn không có phía trước ngạo khí, ngược lại sinh ra mấy phần chân chính e ngại. Quân Mặc Quân có tùy thời bóp tắt nàng năng lực. Ngài tất nhiên không giết ta, như vậy ngài muốn làm gì đâu? Nàng địa ngữ khí thay đổi đến rất cẩn thận. Giúp ta xem một chút mấy món binh khí, sau khi chuyện thành công, ngươi có thể tự động rời đi. Quân Mặc Quân không nhanh không chậm thua tay nói. Hắn bây giờ đã nắm giữ mấy món đế khí. Thế nhưng, cùng Hôn Nguyên Đế thư so sánh, hắn luôn cảm thấy những binh khí này tựa hồ còn thiếu sót thứ gì. Lúc trước, hắn từng cho rằng thiếu chính là đế huyết. Nhưng vừa vặn lần thứ hai quan sát Hôn Nguyên Đế thư lúc, Quân Mặc Quân rõ ràng địa phát giác được, chính mình tinh thần bản, Thiên Hoàng kiếm chờ thiên khí, cứ việc cùng là đế khí, nhưng cùng Hôn Nguyên Đế thư có rõ rệt chênh lệch. Quân Mặc Quân nghĩ rất đơn giản, hy vọng Hôn Nguyên Đế thư có thể nhìn một chút, những binh khí này đến tuột cùng phổ biến đế khí có cái gì khác biệt. Nếu có thể bù đủ chênh lệch, hắn cũng không để ý triệt để hoàn thiện những binh khí này. Dù sao, hắn hiện tại, ý nguyên chỉ là cái chuẩn đế. Chuẩn đế như mang theo tiên binh trình chiến bốn phương, tất nhiên làm người khác chú ý, thậm chí ngấp nghé. Nếu mà so sánh, đế binh hơi an toàn một chút, ít nhất sẽ không dẫn tới quá nhiều tham lam. Dù sao, bực này binh khí tuy là vô thượng cường giả biểu tượng, nhưng tại chân chính chí tôn trong mắt, cũng mẹn mẹn chiến lược bổ sung, mà không phải là tính quyết định nhân tố. Những cái kia cấm khu các chí tôn, không có chỗ nào mà không phải là tay cầm đế binh. Bọn họ tự thân chính là cái thế cường giả, đã sớm đem đế binh uy năng dung nhập tự thân đạo và pháp bên trong. Tự nhiên sẽ không bởi vì một cái đế binh liền làm to chuyện, trừ phi là thuộc về bọn hắn tự thân đạo thống vật truyền thừa. Nếu không, một thanh đế binh hoàn toàn không đủ để dẫn phát bọn họ ở giữa huyết chiến. Chương 57. Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp hữu chuyên công. Binh khí. Nghe tới ngược lại không khó. Khí linh cũng không hoàn toàn lý giải Quân Mặc Quân dụng ý, nhưng vẫn là đáp ứng. Chủ yếu là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a mặt khác, những binh khí này sự tình, ngươi không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Quân Mặc Quân lạnh giọng bổ sung. Cái này ta biết, ngài yên tâm, ta tuyệt đối miệng kín như bưng, ta xin thể. Nàng miệng đầy đáp ứng, luôn từ trịnh trọng. Quân Mặc Quân nghe đến nàng như vậy lời thề son sắt địa hứa hẹn, ngược lại nhưng trong lòng không nhịn được sinh ra mấy phần hoài nghi. Bên kia, tại Quân Mặc Quân rời đi về sau, nghe Thanh Liên là chuẩn đế đồ đệ, hơn nữa là vì Hôn Nguyên cổ kinh mà đến, ba vị thánh nhân tụ tập một đường. Bọn họ tại trong tàng kinh các tìm tới Thanh Liên, đồng thời đem Hôn Nguyên cổ kinh giao cho nàng, xem như là đối chuẩn đế tiền bối lấy lòng. Thanh Liên đứng ở nơi đó, đầy mặt mê hoặc. Hôn Nguyên cổ kinh cứ như vậy tới tay. Vậy ta phía trước tại tàng kinh các phụ cận mai phục lâu như vậy, là vì cái gì? Theo Thanh Liên rời đi, ba vị thánh nhân trong điện yên tĩnh chờ. Một lát sau, Quân Mặc Quân từ đế trận bên trong đi ra, trong tay nhiều mấy món đế binh. Thấy thế, ba vị thánh nhân cuối cùng thở dài một hơi. Thế nhưng là, còn không chờ bọn hắn mở miệng, Quân Mặc Quân liền đưa ra, muốn đem đế binh mang đi một đoạn thời gian. Ba vị thánh nhân nghe xong, lập tức rơi vào trầm mặc. Đế binh, vô luận tại Tiên Tông vẫn là thế gia, đều đại biểu cho trí cao vô thượng uy tín cùng lực lượng. Cứ việc Quân Mặc Quân thân là chuẩn đế, đồng thời đã trợ giúp Hỗn Nguyên Tiên Tông hóa giải hoàn cảnh khó khăn, nhưng ba vị thánh nhân y nguyên trong lòng còn có do dự, không muốn đem đế binh giao cho hắn. Dù sao, đế binh là bọn họ Tiên Tông vô thượng chí bảo. Mắt thấy chân quý như thế lực lượng sắp rời đi, trong lòng sao có thể không cảm thấy thương tiếc. Chuyện này đối với bọn hắn Tiên Tông mà nói, quả thực là cơ hội khó được. Yên tâm, ta sẽ không chậm trễ các ngươi quá lâu. Quân Mặc Quân ngữ khí tỉnh táo, không chút nào đội vàng sao động. Ba vị thánh nhân lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Mặc dù trong lòng bọn họ y nguyên có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng. Như thật không chỉ hoãn quá nhiều thời gian, thế thì cũng không sao. Trong đó một vị thánh nhân nhẹ gật đầu, ngữ khí hơi có vẻ rộng rãi. Hôn Nguyên Tiên Tông mấy vạn năm đến chưa từng nắm giữ qua đế binh. Lần này đế binh hiện thế, về thời gian chỉ hoãn tự nhiên không tính là cái gì vấn đề. Thú hồ, bọn họ cũng đúng tin, Quân Mặc Quân mang đi đế binh cũng không phải là vĩnh viễn không còn ý tứ. Nếu như Quân Mặc Quân thật không còn, cái kia cũng không có biện pháp gì. Dù sao, Quân Mặc Quân từng đối Hôn Nguyên Tiên Tông có ân, từ tình lý bên trên nhìn, bọn họ đều nên báo đáp. Tất nhiên tiền bối như vậy có ý, vậy liền xin mang đi đế binh đi. Trong đó một vị thánh nhân cuối cùng đồng ý đế binh vốn là có đủ tự động trở về địa điểm xuất phát năng lực. Chỉ cần nó nguyện ý trở về, sẽ có một ngày sẽ tự mình trở về Hôn Nguyên Tiên Tông. Xin tiền bối nhất thiết phải thật tốt đảm bảo đế binh. Một vị khác thánh nhân chắp tay cung kính nói. Trước khi đi, Quân Mặc Quân đột nhiên xoay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, Thanh Liên, các ngươi thấy thế nào nàng? Ba vị thánh nhân nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó nhộn nhịp lộ ra thưởng thức thần sắc, trong đó một vị nói ra, thiên phú dị bẩm, thực sự là chúng ta theo không kịp kỳ tài. Đã như vậy, các ngươi có nguyện ý hay không để nàng lưu tại Hỗn Nguyên Tiên Tông trong tàng kinh các tiếp tục học tập? Quân Mặc Quân nhàn nhạt hỏi. Chuẩn đế tiền bối, là muốn để Thanh Liên lưu tại chúng ta Hỗn Nguyên Tiên Tông học tập sao? Trong đó một vị thánh nhân rõ ràng có chút kiềm chế kích động của mình, trong giọng nói khó nén hưng phấn. Nếu thật có thể đem Thanh Liên lưu tại Tiên Tông, vậy cũng không chỉ là bọn họ Tiên Tông phúc khí, quả thực là ngàn năm một thở kỳ ngộ. Dù cho nàng không làm đệ tử, Tiên Tông cũng vui vẻ đem hết toàn lực tiếp nhận nàng. Dù sao, nàng thế nhưng là chuẩn đế tiền bối đồ đệ a. Huống chi Thanh Liên Tiên Phú bản thân chính là cực kỳ tốt, bọn họ Hỗn Nguyên Tiên Tông nhất định có thể từ trong được nhờ. Cứ như vậy, Quân Mặc Quân đem Thanh Liên lưu tại Hỗn Nguyên Tiên Tông, mà chính hắn thì mang theo Hỗn Nguyên Đế Thư quay trở về Thanh Dương Phong. Thanh Dương Phong ánh nắng tươi sáng, cây liễu theo gió chập chờn, ấm áp khí tức dải đầy đại điện. Theo một tiếng bịch, Quân Mặc Quân đem đế binh từng cái ngã vào trong điện. Bởi vì có đế trận thủ hộ, đế khí uy áp hoàn toàn không có tiết lộ ra ngoài. Đây là tinh thần bản, bên kia là chiều lên đồ, còn có thiên hoàng kiếm. Khí Linh nàng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khiếp sợ. Nhìn xem trước mặt nhiều như vậy đế binh, nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi vậy mà có nhiều như vậy đế binh? Nàng trong mắt lóe lên không dám tin thần sắc. Quân Mặc Quân cầm những binh khí này, đến tột cùng từ đâu mà đến? Đừng nhìn, đây đều là hàng nhái. Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, hàng nhái? Nàng biểu lộ hơi sững sờ, không quá tin tưởng Quân Mặc Quân nói. Lời này cầm đi lắc lư người khác tạm được, nhưng tại bản đế binh trước mặt, quả thực chính là trò trẻ con. Nếu như đây thật là hàng nhái, vậy cái này đế binh lại từ đâu mà đến? Cứ việc nàng ở trong lòng như thế nghĩ, nhưng Ký Linh vẫn là tại mấy chung trà thời gian, phát giác được những này cái gọi là hàng nhái xác thực cùng nàng thấy qua đế binh có chỗ khác biệt. Cùng những cái kia từng trải qua vô số chiến đấu đế binh so sánh, những binh khí này phảng phất vừa vặn thành hình, tỏa ra một loại tân sinh khí tức. Bọn họ tựa như vừa vặn vượt qua đế binh kiếp bản mệnh binh khí đồng dạng, thuộc về vừa vặn bước vào đế binh cấp độ. Dù sao, đế binh cũng chia đủ loại khác biệt. Đối với những cái kia mới vừa thành thánh nhân đại năng mà nói, bọn họ đế binh cũng chưa chắc rất mạnh. Tinh thần bản cái này đế binh, mới đầu cũng bất quá là tại cấp độ này. Theo chủ nhân của bọn chúng không ngừng ma luyện, chinh chiến chư thiên, mới dần dần lột xác thành bây giờ nghe tiếng xa gần chí cường đế binh. Hỗn Nguyên Đế Thư cũng là từ giai đoạn này đi tới. Cho nên, ngươi là muốn đem những này hàng nhái tăng lên tới tầng thứ của ta? Khí Linh tò mò hỏi. Không sai. Quân Mặc Quân nhẹ gật đầu. Ta nghĩ ngài có lẽ minh bạch, cho dù những này đế khí đã có đủ đế binh chi uy, thế nhưng là cách thuế biến còn có không khoảng cách xa. Mà ngài những binh khí này lại không có trải qua đầy đủ rèn đúc, càng là cần đại lượng tiên cương diệu thạch, Hỗn Nguyên Mã Não, U Minh Long Xương chờ tài liệu quý hiếm a. Khí Linh trầm giọng nói. Liên như là Quân Mặc Quân mới vừa đột phá chuẩn đế chi kiếp, ban đầu cũng bất quá là chuẩn đế 2 tầng. Trải qua không ngừng tu luyện, lĩnh ngộ thiên đạo, thôn phệ tiên địa linh vật, mới dần dần bước vào bắt trọng thiên cảnh giới. Đế binh cũng là như vậy, nếu nói Hỗn Nguyên Đế Thư đã đạt đến đế binh bắt trọng thiên. Như vậy những binh khí này bất quá mới ở vào một tầng cấp độ. Tuy có đế binh chi uy, nhưng lại xa xa không đủ để xưng là chân chính đế binh. Ta biết những thứ này. Quân Mặc Quân gật đầu nói. Ta đến chính là muốn nhìn xem, có hay không đường tắt có thể đi. Có Hỗn Nguyên Đế Thư phần này kinh nghiệm, Quân Mặc Quân không nghĩ lại đi đường quanh co. Thông qua phương thức trực tiếp nhất, cấp tốc đem những này đế binh mài rua thành bắt trọng thiên cấp bậc. Một khi thành công, hắn liền không tại cần thường xuyên ỉ lại tiên khí, trực tiếp dùng đế binh đem địch nhân triệt để đánh bại. Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp hữu chuyên công. Cho nên ta nghĩ nghe một chút ngươi ý kiến. Nghe nói như thế, Khí Linh cũng cảm thấy hứng thú, nàng cười nói, ngươi đây ngược lại là hỏi đúng người, ở phương diện này, ta còn thực sự có một ít kinh nghiệm. Chương 58. Khu khu, tiền bối đây chẳng qua là phía trước nói đùa mà thôi, nếu muốn tăng lên đế binh, quan trọng nhất sự tình chính là tài liệu, ngài trong tay nhưng có bao nhiêu? Khí Linh tò mò dò hỏi. Những tài liệu này có thể nhất định không phải phàm vật. Cửu U Hàn Thiết, Thương Lôi Tử Kim, những này vẫn chỉ là cơ sở đồ vật. Thật đang cần là như Tiên Cương Diệu Thạch, U Minh Long Xương trở vô thượng trần vật liệu. Mỗi một hạng tiêu hao đều là con số trên trời a. Từ Khí Linh thị giác đến xem, cho dù là đại đế, muốn luyện chế một thanh đỉnh cấp đế binh, nhất là xung kích đến đỉnh cấp cấp độ, độ khó gần như không thể tưởng tượng. Huống chi, Quân Mặc Quân còn xa chưa thành tựu đại đế, vẹn vẹn chuẩn đế cảnh giới. Không thể không thừa nhận, Quân Mặc Quân tay cầm rất nhiều đế khí, nhưng chính như tục ngữ nói, binh không tại nhiều, mà tại tinh. Bao nhiêu người cuối cùng cả đời hao hết tất cả tài phú, cuối cùng cũng bất quá đem binh khí tăng lên một ít. Những tài liệu này, ta tuy có chỗ tổn, nhưng số lượng cũng không nhiều. Quân Mặc Quân lạnh nhạt đáp lại. Sớm chút lúc, hệ thống khen thưởng để hắn thu được đại lượng thiên cương diệu thạch trở tài liệu chân quý. Khí Linh nghe xong, lập tức ý thức được Quân Mặc Quân trong tay tài liệu số lượng khả năng rất phong phú. Thiên kim, sao mà chân quý? Cho dù là lịch đại đại đế, mỗi vị chỗ rèn đúc đế binh cũng đủ để hao hết vô số tài nguyên. Dù cho cái này thế giới có khả năng dựng dục ra những tài liệu này, người nào có thể ngăn cản lịch đại đại đế điên cuồng tiêu hao áp lực? Lâu này, trong vũ trụ tài nguyên cơ hồ bị ép khô. Lúc này, Quân Mặc Quân lại bất động thanh sắc phất tay. Không gian rách ra, ngay sau đó mấy bạn nói tiên quang từ trong cái khe đổ xuống mà ra. Tùy theo mà đến, là đại lượng tài liệu quý hiếm xuất hiện tại Khí Linh trước mặt. Những tài liệu này xuất hiện, khiến linh khí xung quanh càng thêm nồng đậm, Thanh Dương Phong cũng bởi vậy tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cái này, đây là cái gì? Khí Linh mở to hai mắt nhìn, sửng sốt. Cửu U Hàn Thiết, Thiên Cương Diệu Thạch, Thái Sơ Thánh Đồng, Thương Lôi Tử Kim, Sao Băng Thần Thiết, Nhật Diệu Thần Cát, Phượng Huyết Đốt Tinh, các loại tài liệu quý hiếm, gần như đầy đủ mọi thứ. Khí Linh khẽ nhếch miệng, con mắt trừng đến như chuông đồng lớn, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Hệ thống khen thưởng tài liệu, khoảng chừng 2000 phần. Những tài liệu này, nhìn như số lượng không nhiều, nhưng mỗi phần tài liệu khoảng chừng 2-3 cân. Không nói khoa trương chút nào, vừa rồi biểu hiện ra 2 vạn cân chỉ là quân mặc quân hàng tích trữ một góc của băng sơn. Cái này còn vẹn vẹn thiên cương diệu thạch mà thôi. Cửu U Hàn Thiết, Thương Lôi Tử Kim, U Minh Long Xương các loại chân quý vật tư, quân mặc quân nhận chứa đồ gần như đã chất đầy. Nhẹ nhõm xách ra một phần tài liệu, liền đầy đủ dùng để rèn đúc đế binh, hoàn toàn sao có vấn đề. Những này thiên cương diệu thạch, ngài còn có bao nhiêu? Khí Linh trong lòng mơ hồ có rung động dự cảm. Nhìn xem quân mặc quân bộ kia ung dung không đội bộ dạng, nàng gần như có thể cảm giác được quân mặc quân trong tay còn ẩn giấu đi càng nhiều tài nguyên. Thân là đế binh, sao có thể đối loại này tài liệu quý hiếm không động tâm? Các loại tài liệu tổng cộng có 1000 vạn cân. Quân mặc quân vẫn bình tĩnh địa trả lời. Chỉ những thứ này thiên cương diệu thạch. Khí Linh y nguyên cho rằng những tài liệu này giới hạn tại thiên cương diệu thạch. Không những như vậy, hắc kim, bạch kim đều có 2000 vạn cân. Quân mặc quân thành thật trả lời. Làm sao có thể? Nàng gần như nói không ra lời. Đây quả thực không thể tin được. Những tài liệu này, mỗi một cân đều là bảo vật vô giá, chớ nói chi là trước mắt hắn bày ra 2 vạn cân. Nàng chỉ cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Những tài liệu này, nếu là cướp, bên ngoài sợ rằng liền một cân đều khó mà tìm được. Khí Linh nàng trầm mặc chỉ chốc lát, rất lâu mới mở miệng yếu ớt, "Tiền bối, ngài trên chân thiếu cái vật trang sức sao? Ta treo ở ngài trên thân a." Mới đầu, nàng đối với Thanh Dương Phong đặc biệt khí tức cảm thấy kinh ngạc, nhưng cuối cùng Hỗn Nguyên Tiên Tông mới là nàng chân chính nhà. Nhưng mà, theo quân mặc quân không ngừng thể hiện ra khổng lồ như thế tài nguyên, lấy lại tinh thần lúc, Khí Linh nàng nuốt nước miếng một cái. Nhiều như vậy tài liệu, nếu có thể thôn phệ luyện hóa, chính mình cấp độ lại sẽ tăng lên tới loại nào hoàn cảnh? Thậm chí, có khả năng đạt tới trong truyền thuyết tiên khí. Nhìn xem quân mặc quân trong tay tài liệu số lượng, Khí Linh trong lòng lửa nóng. Giờ phút này, nàng không thể không thừa nhận, cái này rất có thể là nàng cả đời cơ hội duy nhất. Như bỏ qua, liền lại không cơ hội. Ngươi muốn bể Hôn Nguyên Tiên Tông? Quân mặc quân cười như không cười hỏi. Khụ khụ, tiền bối đây chẳng qua là phía trước nói đùa mà thôi. Khí Linh nàng liên tục không ngừng quát tay. Thanh Dương Phong là nhà ngươi, nơi này chính là địa bàn của ta. Quân mặc quân mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc đáp lại nói. Đúng thế, Thanh Dương Phong là ngài địa bàn không thể nghi ngờ. Nhưng ta thế nhưng là ngài trên chân vật trang sức, ở lại chỗ này cũng hợp tình hợp lý a. Khí Linh ngạo kiều nói. Ngươi vô địch. Quân mặc quân lắc đầu. Hôm sau Thanh Dương Phong đại điện bên trong. Cơ Giao. Quân mặc quân mở to mắt, nhẹ giọng kêu. Một đạo bóng ánh cầu vồng phá toái hư không, Cơ Giao phiêu nhiên mà tới, xuất hiện tại quân mặc quân trước mặt. Sư tôn, ngài tìm ta có việc. Chúng ta đi Cơ Giao một chuyến. Quân mặc quân trầm giọng nói. Vẹn vẹn lén lút rèn đúc đế binh là không đủ, quân mặc quân quyết định đích thân tiến đến xem xét tinh thần bản. Thật sao? Cơ Giao hưng phấn mà hỏi thăm. Sư tôn, lần này chúng ta sẽ đi bao lâu? Nhanh thì 4-5 ngày, chậm thì nửa tháng đi. Quân mặc quân không hề rõ ràng đến tột cùng phải bao lâu. Cơ Giao ngoài sân môn, 3 đạo thân ảnh đứng yên lập. Quân mặc quân, Cơ Giao, còn có cái kia con lửa. Biết được Cơ Giao sư tôn tự mình đến tìm hiểu, Cơ Gia gia chủ mang theo một đám trưởng lao giang nên đón. Cứ việc quân mặc quân thân phận chỉ là Thanh Dương Phong phong chủ, người ngoài đối hắn không hề quen thuộc, nhưng không thể phủ nhận, Cơ Giao tại quân mặc quân chỉ đạo bên dưới đã khiến nàng tiến bộ thần tốc. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đột phá hóa thần cảnh, trở thành Thanh Dương Phong vị cuối cùng hóa thần cường giả. Cơ Gia cùng Thái Huyền Thánh Địa quan hệ thâm hậu. Bởi vậy, Cơ Gia gia chủ đích thân ra mặt chuyện đương nhiên. Nguyên lai quân phong chủ là đến quan sát tinh thần bản. Cơ Gia gia chủ hơi có vẻ trầm mặc nói, tinh thần bản xem như Cơ Gia chí bảo, Trung Châu hiếm thấy đế khí một trong. Tin tức này cũng không phải là người người đều có thể nghe. Gia chủ lập tức triệu tập tất cả trưởng lão mở hội đàm phán, nhưng vô luận bọn họ làm sao thương lượng, cuối cùng chưa thể đạt tới chung nhận thức. Mama biết rõ Thanh Dương Phong tình huống, nhất là đối quân mặc quân hiểu rõ càng nhiều. Cho dù là nửa bước đại năng lão trương, đều cam tâm tình nguyện là quân mặc quân thủ sơn. Tình hình như vậy, Mama như thế nào nhìn không ra. Nhưng cụ thể chi tiết, Mama cũng không dám quá nhiều nói, sợ chạm đến cái gì cấm kỵ. Để hắn đi xem một chút đi. Tại Cơ Gia tổ từ bên trong, một giọng giản mua bỗng nhiên vang lên. Đây là Cơ Gia lão tổ một trong, và năm trước liền đã bước vào thánh nhân hàng ngũ, uy tín cực lớn. Tại Cơ Gia, lão tổ lời nói luôn luôn bị coi là tính quyết định tiêu chuẩn. Giờ phút này, làm thanh âm của hắn quanh quẩn tại tổ từ bên trong lúc, mọi người xung quanh đều không tự chủ được lâm vào yên tĩnh. Không người dám phát ra cái gì dị nghị. Đúng vậy, tuân theo lão tổ chỉ thị. Cơ Gia gia chủ sâu sắc túi đầu đáp, trong giọng nói lộ ra một tia không cách nào nói rõ ngưng trọng. Chương 59. Lão bà tử, ngươi thời gian dài như vậy ở chỗ này, không ngán lệch ra sao? Quân mặc quân giờ phút này chính theo Cơ Gia gia chủ hành tẩu tại quanh co tĩnh mịch hành lang ở giữa, tiên tĩnh quan sát lấy tất cả xung quanh. Hành lang dài dằng dặc u ám dị thường, không khí bên trong tràn ngập một cỗ cảm giác đè nén. Tựa hồ mỗi một tấc không gian đều bị nặng nề lực lượng chống ngưng tụ, khiến người cảm thấy khó mà thở dốc. Cuối cùng, bọn họ đi tới một cái che kín trận pháp cự đại không gian. Bốn phía ánh đến chập chờn sinh huy, trong trận pháp quang ảnh giao thoa. Mơ hồ có thể thấy được một cỗ đế uy từ trong đó tiết lộ ra ngoài, ép tới người kinh hồn tán đảm. Đây là đế khí bảo vệ trận, tuyệt đối không thể vượt lôi chỉ một bước. Cơ Gia gia chủ ngữ khí y nguyên bình tĩnh, nhưng trong đó nghiêm túc lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Hắn quay người nhìn hướng Cơ Giao cùng con lửa, các ngươi chỉ có thể ở chỗ này, ta sẽ an bài người chăm sóc. Cơ Giao, ngươi theo ta đến. Quân mặc quân nhẹ gật đầu, ánh mắt lại như cũ lưu lại tại cái kia bao phủ tại trong trận pháp tinh thần bản bên trên. Hắn ánh mắt im lặng xuyên qua trận pháp bình chướng, cảm nhận được đến từ tinh thần bản khí tức mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn cũng không có nóng lòng tới gần, mà là yên lặng quan sát đến. Tinh thần bản, cái này Cơ Gia chí bảo, hình thái cổ lão. Nó tản ra nồng đậm sát phạt chi khí, tựa hồ tại trong lúc vô hình đối tất cả xung quanh đều tràn đầy uy hiếp. Vẹn vẹn từ đằng xa nhìn lại, liền có thể cảm nhận được một cỗ tính áp đảo khí tràng, gần như khiến người không cách nào nhìn thẳng. Mà tại cỗ này khí tràng uy áp bên dưới, Quân Mặc Quân trong lòng nhưng lại không có chút nào lui bước suy nghĩ. Ngược lại, hắn càng là sâu sắc bị hấp dẫn. Hắn rất rõ ràng, cái này đế binh chính là năm đó Cơ Gia vị kia đại đế vũ khí, tinh thần bản. Nó từng lấy sức một mình trấn áp qua đầy trời cấm khu chí tôn cường giả, uy lực của nó không thể đo lường. Mà trước mắt kiện vật phẩm này, cùng hắn có tinh thần bản so sánh, hiển nhiên càng cường đại hơn, đế uy càng thêm thuần túy. Ngay tại lúc này, tinh thần bản đột nhiên phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Một đạo yếu ớt ánh sáng thoáng hiện, tựa hồ có một loại nào đó ý thức đang thức tỉnh. Quân Mặc Quân chấn động trong lòng, loại này dị động cơ hồ là mỗi một vị mắt thấy cường giả đều có thể cảm giác được. Cặp mắt của hắn có chút nheo lại, nhìn chăm chú cái kia sắp sống lại tinh thần bản. Cùng lúc đó, Cơ Gia tổ từ bên trong, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía tinh thần bản vị trí. Ánh mắt trung lưu lộ ra không hề che giấu khiếp sợ cùng nghi hoặc. Tinh thần bản làm sao sẽ chính mình tỉnh lại? Chẳng lẽ là hắn đưa tới? Một vị trưởng lão nhịn không được thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hóa thần hai tầng tu sĩ, sao có thể có loại này lực lượng? Một vị trưởng lão khác ngữ khí trần trở nói. Nhưng dù vậy, mọi người cũng không dám coi nhẹ cái kia từng lớp xương mù xuất hiện. Cơ Gia gia chủ đứng ở một bên, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh Cơ Giao, thần sắc mang theo trầm tư. Cơ Giao, cái này hóa thần hai tầng tu sĩ, đến cùng tinh thần bản có quan hệ gì? Hắn làm sao có thể hấp dẫn cái này đế khí chú ý? Giờ phút này, Cơ Gia gia chủ trong lòng đã có một loại nào đó phỏng đoán. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng từ Quân Mặc Quân đủ loại biểu hiện, đủ loại do trùng hợp, hắn đã dần dần phát giác được một chút không tầm thường mánh khỏe. Tinh thần bản nơi ở một sợi nhu hòa lực lượng nhẹ nhàng phong thích, lập tức không gian xung quanh liền bị triệt để phong tỏa. Xem như khống chế hư không chi nguồn gốc tồn tại, tinh thần bản thoải mái mà đem ngoại giới khí tức che đậy. Giờ phút này, vô luận ngoại giới phát sinh cái gì, đều không có cách nào nhìn trộm trong đó động tĩnh. Tinh thần bản mở miệng yếu ớt, giọng nói mang theo rõ ràng khàn khàn giàn mua, ngài chính là Trung Châu vị kia chuẩn đế đi. Gần nhất phát sinh sự tình, tinh thần bản như thế nào không biết. Chỉ là mỗi khi nàng muốn đích thân chiếu rọi lúc, liền bị một cổ lực lượng cường đại ngăn cách. Cỗ kia ẩn tàng đến cực sâu lực lượng, khiến tinh thần bản cũng không thể nào biết được đến tột cùng là ai trong bóng tối thi triển. Bây giờ, Quân Mặc Quân đích thân đi tới nơi này, tinh thần bản cuối cùng bắt được một tia chân tướng. Tinh thần bản đối đế thư nói ra, không cần giấu, ta biết ngươi tại chỗ này. Khí linh từ Quân Mặc Quân sau lưng chậm rãi bay ra, nhẹ nhàng linh hoạt địa bay tới tinh thần bản trước mặt, trêu chọc nói, lao bà tử, ngươi thời gian dài như vậy ở chỗ này, không ngán lệnh ra sao? Nếu là ta, đã sớm kìm nén đến nhanh đến mức bệnh. Tinh thần bản nghe xong khẽ giật mình, lạnh lùng đáp, ngươi vẫn là trước sau như một lắm mồm, thực sự là không biết lớn nhỏ. Khí linh cười cười, hù dọa ta sao? Chỉ bằng ngươi? Đã từng, khí linh xác thực ở vào một loại bị áp chế trạng thái, thậm chí liền tinh thần bản cũng không dám chính diện tới đối kháng. Nhưng bây giờ, nàng sớm đã cùng đi qua chính mình như hai người khác nhau. Trải qua Quân Mặc Quân thiết kế, khí linh tinh huyết khôi phục dị thường cấp tốc. Tại Thanh Dương Phong tổ linh quả cùng nộ đạo trà tầm bổ, đều để nàng so đã từng đỉnh phong thời kỳ mạnh hơn một chút. Khí linh nhẹ nhõm cười một tiếng, tiếp tục tại tinh thần bản trong trận pháp làm lên lặp đi lặp lại hồi ngày. Kéo kẹt kéo kẹt. Theo khí linh động tác, tinh thần bản trong cơ thể truyền ra không thể chịu đựng được âm thanh. Nàng hiển nhiên đã tiếp cận cực hạn, mắt thấy chính mình sắp không khống chế nổi. Quân Mặc Quân thì ở một bên như có điều suy nghĩ, thậm chí có chút chờ mong. Nếu là hai vị đế khí kịch liệt va chạm, chắc hẳn trang diện sẽ phi thường đặc sắc, tất nhiên sẽ quay dày toàn bộ Trung Châu a. Nhưng Quân Mặc Quân biết, vẫn là chính sự làm trọng, vì vậy mở miệng nói, chớ ồn ào, trước làm chính sự. Ta mới không làm đây. Khí linh vẫn là không cam tâm, tức giận bất bình nói, ta cần phải cùng nó phân cái cao thấp. Quân Mặc Quân lông mày nhíu lại, lập tức một bàn tay đập vào khí linh cái đầu nhỏ bên trên, ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Khí linh là người, đông nhiên ý thức được Quân Mặc Quân tồn tại, vội vàng buông xuống khiêu khích tâm tính, ngài nói đúng, trước làm chính sự. Tinh thần bàn nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng không hiểu, làm một cái chuẩn đế, Quân Mặc Quân vì sao lại có như vậy áp chế khí linh năng lực? Chẳng lẽ Quân Mặc Quân trên thân còn có mặt khác để khí linh kiêng kỵ đồ vật? Liên tại tinh thần bản nghi hoặc thời khắc, nàng chợt thấy khí linh cười thần bí, từ trong ngực lấy ra một mặt hoàn toàn mới tinh thần bản. Cái kia trên bàn đá lộ ra cùng mình cực kỳ tương tự khí tức, cơ hồ là không có sai biệt. Tinh thần bản đồng tử chấn động, phản phất bị chấn động tới cực điểm, thân thể không tự giác địa hơi nghiêng về phía trước. Hiển nhiên nàng cảm nhận được một loại nào đó trước nay chưa từng có xung kích. Cái này, đây là vật gì? Tinh thần bản không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói. Nàng ánh mắt xích sao khóa chặt tại mặt kia trên bàn đá. Đột nhiên có một loại mãnh liệt ảo giác, chính mình phảng phất nhìn thấy một chính mình khác. Cái kia bàn đá, vẻ ngoài, tài liệu, thậm chí nội bộ thần chỉ khí tức, đều cùng mình không có sai biệt, quả thực là hoàn mỹ phúc khắc. Tinh thần bản nội tâm bắt đầu bốc lên, nàng đột nhiên run lên, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Loại này cảm giác quen thuộc để nàng có chút mê man. Nếu không phải nàng rõ ràng chính mình chính là tinh thần bản, gần như đều muốn hoài nghi mình có phải hay không là giả dối. Ha ha, còn nói chính mình sẽ không bị hù đến. Khí linh cười trêu nói. Tinh thần bản thời khắc này phản ứng lại cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt, không có cãi nhau. Nàng nhìn chằm chằm cái kia bàn đá, thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần.